Chương 681 Phật Quốc Đại Điện, chương 681 Phật Quốc Đại Điện. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Thời gian đã tới Phật Tổ kế nhiệm đại điện một ngày này. Phật đều lên phía dưới răng đèn kết hoa, Phật sướng không dứt. Màu vàng Phật quang từ trung ương tháp lớn đỉnh Xá Lợi Tử tản mắt ra, đem trọn tọa thánh thành bao phủ tại trong một tầng trang nghiêm tường hòa huy quang. Trên đường phố chen đầy từ yêu quốc các nơi chạy tới xem lễ giả ồn ào náo động huyên náo. Ở mảnh này khắp trốn mừng vui náo nhiệt phía dưới, một ít xó xỉnh lại dũng động hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Đáng chết Tô Bạch, thối Tô Bạch. Đại can sứ đoàn ở tạm trong biệt viện, Tiến Linh người mặc chính thức long trọng cùng trang váy dài, vốn nên xinh đẹp chiếu người trên mặt lại che đậy một tầng ủy khuất. Nàng đỏ lên biến mắt, sự kiện kia huyên náo quá lớn, căn bản không bưng bít được. Cái này ta thiên Phật đều trên phố trà dư tử hậu, tối nói chuyện say xưa căn bản không phải Phật tổ đăng cơ uy nghi, cũng không phải Lục Cửu tiền bối cái kia kinh thiên động địa kiếm đạo tu vi, mà là Xích Diễm Hồ tộc vị kia thiên tiểu bá mị thái thượng trưởng lão Cửu Vĩ, cùng nhân tộc Tân Tấn thiên tài, Lục Cửu cao đồ Tô Bạch ở giữa, điểm này khó bề phân biệt vừa thơm diễm tiểu diễm phong nguyệt nghe đồn. Sinh động như thật chi tiết tại đủ loại tiểu lâu quán trà, thậm chí giao dịch phường thị trong góc phi tốc lưu truyền, nhiệt độ thậm chí lấn át hai vị hóa thần đỉnh phong cường giả trận kia cân sức ngang tài kinh thế chi chiến. Thử, thị tỉnh tiểu dân, kiến thức thiệt cận. Cái kia ngàn thanh tuổi nữ nhân có cái gì tốt? Tiến Linh cắn môi dưới, trong thanh âm lộ ra không cam lòng, tu luyện ngàn năm, không biết trải qua bao nhiêu. Tô Bạch hắn mới bao nhiêu lớn? Tuổi quá trẻ không học tốt, học cái gì bám đuổi. Nàng càng nói càng tức, mấy ngày nay trong lồng ngực bị đè nén, kèm thêm tu luyện đều tính không nội tâm, chỉ cảm thấy cái kia Cửu Vĩ khuôn mặt đáng ghét. Một bên cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp, cố gắng thu nhỏ chính mình tồn tại cảm chu bưu nghe vậy, túi đầu trên mặt béo, trong mắt nhịn không được đi lòng vòng. Trong lòng của hắn âm thầm cô, điện hạ, chính ngài bấm tay tính toán, giống như cũng không chỉ ngàn tuổi đi. Hơn nữa luận tu vi cảnh giới, vị yêu cửu vị nương nương thế nhưng là thực sự hóa thần hậu kỳ, ngài cái này xem như chi ngốc già này tuổi. Khu khu. Ý niệm này vừa thoáng qua, ba. Một cái đầu ngón tay mang theo gió, không nhẹ không nặng mà đập vào chu bưu thịt hồ hồ trên mặt tròn. Người cái này yêu bục, trong mắt chuyển cái gì đâu? Đừng tưởng rằng không có mở miệng, ta cũng không biết ngươi tại đoán thầm cái gì. Tiến Linh đang lo khí không có chỗ bung, lông mày dựng thẳng, trừng Chu Bưu. Chu Bưu bị đập đến một nộng, vô ý thức đưa tay bưng kín miệng của mình, lập tức phản ứng lại, ta cũng không nói chuyện che miệng làm gì. Hắn ngượng ngùng thả tay xuống, dứt khoát đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ muốn vùi vào trong bộ ngực của mình, chỉ mong ánh mắt kia đừng rơi vào trên người mình. Thống Linh a, Tô đại thống lĩnh, lão nhân gia ngài mau mau hiện thân a. Cái này trưởng công chúa điện hạ tâm tư bất chuyển, âm tình bất định, lão chu ta cái này thô kệch thân thể, thực sự chống đỡ không được a. Hắn dưới đáy lòng yên lặng kêu rên thần cầu. Có lẽ là Chu Bưu ngày đêm không nghỉ thành kính khẩn cầu cuối cùng lộ ra linh. Ngay tại Yến Linh tức giận chỉnh lý y quan, chuẩn bị mang theo sứ đoàn đi tới trung ương Phật tháp dự lễ ngay miệng, bên trong biệt viện không gian hơi hơi tràn ra một vòng gợn sóng, một đạo huyền ý thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên, khí tức hòa hợp, chính là nhiều ngày không thấy Tô Bạch. Tham kiến điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ thân có chuyện quan trọng, những ngày qua không thể phụng dưỡng tả hữu. Tô Bạch chắp tay hành lễ, âm thanh bình ổn, nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Mượn trước đây cùng Vô Thiên xung đột sự kiện mang tới cực lớn độ chú ý, cùng với sư tôn Lục Cửu che chở, hắn đúng lúc đó đem bản tôn biểu lộ bên ngoài tu vi, từ hóa thần sơ kỳ để thăng đến hóa thần trung kỳ. Ngược lại hết thảy không hợp lý chỗ, hướng về vị kia thần bí cường đại sư tôn trên thân đẩy chính là, bây giờ Phật đều lên phía dưới, ai không đối với cái kia thế năng cùng Phật tổ cân sức ngang tài kiếm tu trong lòng còn có kiêng kỵ. Tô Bạch, Tiến Linh đầu tiên là cả kinh, lập tức trong đôi mắt đẹp bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng, vừa mới nộ khí oán hận trong nháy mắt bị tách ra hơn phân nửa. Người cuối cùng trở về. Nàng tiến lên hai bước, quan sát tỉ mỉ Tô Bạch, thấy hắn khí sắc như thường, khí tức thậm chí càng lộ vẻ thâm thúy, treo nhiều ngày tâm cuối cùng trở xuống thực sự. Ngươi biết ta lo lắng bao nhiêu người sao? Hôm đó Phật tháp bầu trời động tĩnh lớn như vậy, ta đều dọa sợ. Liền với cho Hoàng huynh phát ba đạo khẩn cấp đưa tin, muốn hắn vô luận như thế nào nghĩ biện pháp, cho ngươi sư tôn chỗ dựa. Nàng nói đến vội vàng, gương mặt bởi vì kích động hơi hơi phím hồng, ngược lại là lộ ra chân tình. Thật sự nhìn thấy Tô Bạch bình yên vô sự, những cái kia liên quan tới Cửu Vi chua xót ngờ tới ngược lại tạm thời bị ép xuống. Vô luận như thế nào, người bình an trở về liền tốt. Huống chi, nàng cùng Tô Bạch ở giữa, nói cho cùng cũng chỉ là quân thần kiêm hảo hữu, ngay cả một cái minh sắc danh phận cũng chưa từng có, lại có lập trường gì can thiệp đối phương biệt tư. Nghĩ đến đây, Tiến Linh trong lòng lại là một hồi buồn bã. Tô Bạch đem nàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, lần nữa chắp tay, ngựa khí hòa hoãn chút, làm phiền điện hạ quan tâm. Ta chuyện, sư tôn đã xử lý thỏa đáng, dưới mắt đã không còn đáng ngại, điện hạ không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiến Linh nhẹ nhàng thở hắt ra, tựa hồ tháo xuống một bộ gánh nặng. Hôm đó trên không trung, pháp tác đụng nhau kinh khủng y thế còn dư, cho dù cách Phật đều trọng trọng phòng hộ đại trận, cũng làm cho nàng cái này nguyên anh tu sĩ tim đập nhanh không thôi. Khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Bây giờ nàng đỗng nhiên có chút hối hận, ngày xưa tu luyện phải chăng quá mức buông lỏng. Nếu chính mình cũng có thể nắm giữ lực lượng mạnh hơn, phải chăng liền có thể. Nàng lắc đầu, thoát ra những thứ này phân loạn suy nghĩ. Chúc mừng thống lĩnh. Chúc mừng thống lĩnh. Tu vi tinh tiến, đại đạo khả kỳ. Một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Chu Bưu bây giờ cuối cùng sống lại, bén nhạy phát giác được trên thân Tô Bạch cái kia khác hẳn với phía trước hòa hợp khí thế, vội vàng chất lên nụ cười, lớn tiếng chúc mừng, trên mặt béo tràn đầy chân thành, cùng rốt cuộc cứu may mắn. Tô Bạch khẽ khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, lập tức nhìn về phía Yến Linh, điện hạ, Phật tổ kế nhiệm đại điện giờ lành sắp tới, chúng ta nên xuất phát. Ân, đi thôi. Yến Linh gật gật đầu, sửa sang lại một cái cảm xúc, một lần nữa bưng lên đại cản trưởng công chúa ung dung khí độ. Một nhóm hai người một yêu, tại sớm đã chờ bên ngoài Phật quốc tiếp dẫn tăng nhân dưới sự hướng dẫn, rời đi biệt viện, hóa thành lưu quang hướng về trung ương Phật tháp phương hướng lao đi. Càng đến gần Phật tháp, trên không các loại độn quang càng là đông đúc, yêu khí, Phật quang, linh khí xen lẫn, hiện ra quý khách chi chúng. Đại điện chủ hội trường thiết lập tại Phật tháp phía trước cái kia phiến vô cùng rộng lớn quảng trường, bây giờ đã bị trang điểm trang nghiêm túc mục, kim sắc màn che lay động, đèn hoa sen chén nhỏ vô số, đậm đà đàn hương tràn ngập trên không. Lối vào, đến từ các phe khách mời đang có thứ tự ra trận, đồng thời từ tùy tùng hoặc bản thân tự mình hướng sư tiếp khách dâng lên đại biểu phe mình thế lực hạ lễ, gọi tên âm thanh cùng danh mục và tặng tuyên đọc âm thanh liên tiếp. Điện hạ, chúng ta có từng chuẩn bị tốt hạ lễ? Tô Bạch ánh mắt đảo qua những cái kia rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là có, hoàng huynh đã sớm chuẩn bị. Tiến Linh từ trên cổ tay trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái điêu khắc long văn gỗ tử đàn quà, hộp bản thân liền linh khí mờ mịt, rõ ràng không phải là phản vật. Nàng nhẹ nhàng mở ra một tia khe hở, để cho Tô Bạch xem qua. Tô Bạch thần thức hơi quét, trong lòng không khỏi khen một tiếng tiền đế đại thủ bút, trong hộp rõ ràng là chọn bện phẩm tướng rất tốt hậu thiên linh bảo. Một kiện ẩn hiện bảo quang gấm lan cả sa, một chuỗi mỗi một khỏa đều ẩn có Phật ảnh chìm nổi từ đàn Phật châu, còn có một tôn nhìn như cổ phát lại nói vận sẵn có kim tất một cá. Ba kiện bảo vật khí tức tương liên, cấu thành một bộ, giá trị viễn siêu đơn độc cùng giai linh bảo. Tiến Linh đem hộp quà trịnh trọng giao cho sư tiếp khách, cao giọng báo ra đại cản đế quốc thánh hoàng đế bệ hạ danh hiệu. Sư tiếp khách cung kính tiếp nhận, lớn tiếng tuân lệnh, lập tức có khác một cái tăng nhân tiến lên, không người dẫn bọn hắn đi tới chỉ định xem lễ chỗ ngồi. Đại Càn xem như giới này duy nhất nhân tộc đế quốc, sứ đoàn vị trí được an bài tại hàng trước nhất, tầm mắt rất tốt. Tả hữu ngồi vào, đều là khí tức hùng hồn yêu quốc đại lao hoặc tộc khác khách quý. Tô Bạch ba người vừa mới ngồi xuống, liền cảm nhận đến mấy đạo ánh mắt tập trung mà đến, trong đó không thiếu tại hồ thoại hội bên trên có duyên gặp qua một lần người quen biết cũ. Tô Bạch thần sắc thản nhiên, bình yên ngồi ngay ngắn. Nhưng ngồi ở phía bên phải hắn cách đó không xa, một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng nhuận như hải nhi, lại mặc xanh xanh đỏ đỏ áo choàng hóa thần đỉnh phong lao yêu, chợt đến gần chút, nháy mắt ra hiệu. Hắn dùng một loại tận lực để thấp lại đủ để cho chung quanh mấy người nghe rõ hèn mọn ngữ khí, cười hắc hắc nói: "Tô Bạch tiểu hữu, mấy ngày không thấy, phong thái càng hơn trước kia à?" Chậc chậc, cái kia Phật quốc đệ nhất mỹ nhân tư vị, đến tột cùng như thế nào? Cùng lão phu nói một chút, cũng làm cho lão giả ta mở mang tầm mắt. Chương 682 trở về đại cản, chương 682 trở về đại cản, lão nhân này chính là đến từ thập đại yêu quốc bên trong Vĩnh Dạ Lâm. Này lão tên là Lâm Hải, nguyên hình là một tôn được tạo hóa vạn năm của một, tu vi đã đạt hóa thần đỉnh phong, càng là Vĩnh Dạ Lâm nghị hội thực quyền trưởng lão một trong, địa vị sùng bái. Hôm đó tại Xích Diễm Hồ tộc hồ thoại hội lên, hắn liền cùng Tô Bạch đánh qua đối mặt, lúc đó còn từng lấy trưởng bối thân phận, làm giá đối với Tô Bạch cái này nhân tộc tân tú phê bình vài câu, trong ngôn ngữ không thiếu nhàn nhạt ưu việt. Về sau giả thiên khiêu chiến Tô Bạch lúc, hắn cũng không hướng kim giác như vậy nói thẳng ủng hộ Tô Bạch, mà là đứng ngoài cuộc, mừng rỡ xem náo nhiệt. Bây giờ gặp Tô Bạch ngồi xuống, lại nghĩ đến gần đây xôn xao nghe đồn, cái này Lâm Hải trưởng lão bắt quái chi hồn lập tức cháy hừng hực, nhịn không được đụng lên tới nghĩ bộ giờ chân tài thực học. Hắn tự cho là cùng Lục Cựu từng có vài lần duyên phận, xem như có mấy phần hương hỏa tình, mở đùa giỡn vô hại, người trẻ tuổi kia dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Tô Bạch nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là đem ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng hắn, chậm rãi mở miệng, nghi thoáng tầm mắt. Dễ dàng. Trong mắt đào xuống tới, ta nhường ngươi xem thật kỹ một chút, nhìn càng thêm rõ ràng chút. Lâm Hải trên mặt cái kia gạt ra nụ cười thô bỉ trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt đỏ thắm gò má lướt qua một tia thanh khí, âm thanh cũng trầm xuống. Tô Bạch tiểu hữu, lão phu bất quá thuận miệng hỏi một chút, ngươi làm sao nói chuyện? Hắn vô ý thức hướng bốn phía lướt qua, tựa hồ muốn lấy lại danh dự, lại hạ giọng mang theo một tia cảnh cáo ý vị nói, sư tôn ngươi Lục Cửu đạo hữu hôm nay, thế nhưng là không ở chỗ này. Ngụ ý, không còn chỗ dựa, tiểu tử ngươi đừng quá phách lối. Tô Bạch vẫn như cũ bộ kia bình thản bộ dáng, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật, hắn đang cùng không tại, tại ta mà nói, lại có gì làm? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một câu ngưng luyện như thực chất khí thế lặng yên tràn ngập, một mực phong tỏa Lâm Hải chỗ hiểm quanh người, nhất là hắn cặp kia lập lòe kinh nghi bất định con mắt. Khí cơ này bên trong, ngoại trừ hóa thần trung kỳ pháp lực, càng ẩn hàm một đạo sắc bén vô song kiếm ý. Lâm Hải trong lòng đống nhiên nhảy một cái, âm thầm hãi nhiên, tiểu tử này, tu vi đột phá, hóa thần trung kỳ. Hồi tưởng lại ngày đó sân thí luyện bên trong, Tô Bạch lấy hóa thần sơ kỳ tu vi thi triển cái kia kinh khủng ngũ sắc kiếm trận, dễ dàng nghiền sát hóa thần hậu kỳ giả thiên tình cảnh. Lâm Hải sau lưng không khỏi chạy ra một chút mồ hôi lạnh. Hóa thần sơ kỳ đã như vậy người tiên, bây giờ tấn thăng trung kỳ, chiến lực chỉ sợ đã thẳng bức thậm chí có thể uy hiếp được hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Chính mình tuy là hóa thần đỉnh phong, nhưng thân là một yêu, cảm ngộ pháp tắc lớn ở sinh cơ kéo dài cùng có địch. Chính diện chém giết nhất là ứng đối loại này cực đoan sắc bén công phạt thủ đoạn, cũng không phải là tối cường hạng. Huống chi sau lưng còn đứng vị tiên liền vô thiên Phật tổ đều tiên kỵ ba phần sát tinh lục cửu. Trong thời gian trước mắt cân nhắc lợi hại, Lâm Hải trên mặt sắc mặt giận dữ giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt lại chất lên bộ kia nhìn như nụ cười hiền hòa, chỉ là trong tươi cười khó tránh khỏi mang tới mấy phần lúng túng. Ha ha, ha ha ha. Tô Bạch tiểu hữu, chớ nên hiểu lầm, chớ nên hiểu lầm. Lão phu bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật à. Hắn ngượng cười hai tiếng, khoát tay áo, tất nhiên tiểu hữu không vui loại này nói giỡn, là lão hủ lỡ lời, lỡ lời. Lời này, sau này tuyệt không nhắc lại, tuyệt không nhắc lại. Hắn vừa nói, một bên không để lại dấu vết mà hơi hơi ngửa ra sau, kéo ra cùng Tô Bạch ở giữa khoảng cách. Cái kia cố như có gai ở sau lưng khóa chặt cảm giác lúc này mới hơi giảm bớt. Lâm Hải trong lòng thầm mắng chính mình lắm miệng, vì một chút nhàm chán đề tài nói chuyện, không duyên cớ đắc tội tiềm lực này kinh người, bối cảnh càng kinh người sát tinh, thực sự không khôn ngoan. Trung quanh những cái kia nguyên bản cũng bình hay, hoặc mang theo treo chọc thần sắc nhìn đến yêu tu các đại lao, nhìn thấy Lâm Hải trước đây ngạo mạn sau cung kính, cấp tốc nhận túng bộ dáng, nơi nào vẫn không rõ trong đó quan thiếu. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch quanh thân mấy trượng phạm vi bên trong, lại tạo thành một mảnh an tĩnh quỷ dị khu vực. Không có người nguyện ý ở thời điểm này đi sờ Tô Bạch suối quậy, vì vài câu bắt quái nghe đồn, đắc tội một cái hậu trường rất cứng sát tinh, thực sự không đáng. Tô Bạch thấy thế, cũng sẽ không để ý tới Lâm Hải, thu hồi ánh mắt, bình yên ngồi ngay ngắn. Hắn được thanh tĩnh, Tiến Linh ở một bên dù chưa ngôn ngữ, nhưng hơi hơi nâng lên cái cằm cùng trong mắt chợt lóe lên hạ giận thần sắc, hiện lộ ra tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. Sau một lát, kèm theo Phật tháp chỗ sâu truyền đến 9 tiếng kéo dài vừa dày vừa nặng trung vang, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cái kia cao vút trong mây cự hình Phật tháp. Cửa tháp mở rộng, từng đạo lưu quang lướt đi, trước tiên hiện thân chính là Phật quốc từng vị Bồ Tát, La Hán. Bọn hắn quanh thân tất cả nhộn nhạo cường đại Phật lực cùng pháp tắc ba động, khí tức người yếu nhất cũng có hóa thần hậu kỳ. Trong đó hóa thần đỉnh phong khí tức có hơn 10 đạo, phân loại quảng trường hai bên không trùng, giống như hộ pháp thiên thần. Hôm đó từng cùng Lục Cửu đối với chỉ Bồ Tát ngàn tay, Huyền Chân La Hán, vô danh bùn tăng thình lình xuất hiện, chỉ là bây giờ tất cả khuôn mặt trang nghiêm, bộ dạng phục tùng của mắt, lặng chờ nhân vật chính đăng tràng. Xem như thực lực tổng hợp đứng hàng thập đại yêu quốc trước ba quái vật khổng lồ, trưởng thượng Phật quốc nội tình bây giờ triển lộ không bỏ sót, chỉ là trên mặt nội biểu diễn hóa thần đỉnh phong chiến lực, liền đã đủ để lệnh tại chỗ rất nhiều thế lực đại biểu âm thầm lâm nhiên. Cuối cùng, khi tất cả Phật quang hội tụ đến đỉnh phong thời điểm, một thân ảnh từ đỉnh tháp xá lợi trong kim quang chậm rãi đi ra khỏi. Hắn lăng không hư độ, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền tự nhiên sinh ra một đóa thuần túy từ tinh thuần Phật lực ngưng tụ hoa sen vàng, bộ bộ sinh liên, chậm rãi nở rộ. Chính là hôm nay nhân vật chính, Vô Thiên Phật Tổ. Hắn giờ phút này, cùng hôm đó ma khí ngập trời hoặc cuối cùng Phật tính thuần túy bộ dáng lại có chỗ khác biệt. Một thân kim hồng xen nhau Phật Tổ ca sa, khuôn mặt bình thản, hai con ngươi có màu vàng kim nhạt, phảng phất có thể chứa đựng thế gian hết thảy buồn vui, lại phảng phất siêu nhiên bên ngoài. Trên dưới quanh người lượn lờ một loại uy nghiêm đan vào đặc biệt khí tức, tu vi ba động đông nhiên đã đạt hóa thần đỉnh phong cấp độ cực cao. Phần này bên ngoài, phần này khí tượng, quả nhiên là một tôn làm người ta nhìn tới sinh kính đương thế đại Phật. Chỉ có Tô Bạch, trong lòng của hắn sáng tỏ, nếu không phải mình hôm đó hỗ trợ, Vô Thiên bây giờ chỉ sợ khó mà hoàn mỹ như vậy mà áp chế ma tính, thậm chí có thể bởi vì Phật ma mất cân bằng mà hiện ra càng nhiều tinh thần phân liệt dấu hiệu, tuyệt không dưới mắt dáng vẻ trang nghiêm như vậy, chấn nhiếp toàn trường uy nghi. Từ mức độ nào đó nói, Vô Thiên hôm nay có thể phong quang như thế, còn phải cảm tạ hắn Tô Bạch. Dài dòng rườm rà kế nhiệm nghi thức lập tức bắt đầu. Từng đạo chương trình nghiêm cẩn mà trang trọng, tràn đầy nghi thức cổ xưa cảm giác. Cứ việc tại chỗ rất nhiều yêu tu, dị tộc tu sĩ đối với cái này loại Phật môn nghi quỹ cũng không quen thuộc, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn tẻ. Nhưng xem ở Vô Thiên Phật Tổ thực lực sâu không lường được cùng Phật quốc thế lực cường đại phân thượng, không người dám lộ ra không chút nào nhịn, người người thần sắc chuyên chú, hợp thời cho tán thưởng hoặc cung kính đáp lại. Toàn bộ quảng trường bao phủ tại trong một mảnh trang nghiêm mà hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt. Một bộ này quá trình xuống, hao phí tới tận cả một ngày thời gian. Đến lúc cuối cùng một đạo tuyên cáo kết thúc buổi lễ hùng vĩ Phật âm vang vọng phía chân trời, đầy trời kim liên hư ảnh tiêu tan lúc, đã là hoàng hôn xuống phía tây. Vô Thiên Phật Tổ tuyên bố, vì ăn mừng đăng cơ, sẽ tại Phật tháp phía trước quảng trường cử hành trong vòng 7 ngày 7 đêm long trọng pháp hội cùng khánh điện, khoản đãi các phương quý khách, đồng thời có giảng kinh, luận đạo, diễn pháp, bách nghệ giao lưu chờ khâu, mời chúng tân tham dự. Nhưng Yến Linh đi qua mấy ngày nay dày vò, nhất là thấy tận mắt Phật đều lên phía dưới đối với Tô Bạch cùng Cửu Vĩ sự tình nghị luận ở Mỹ, trong lòng đối với Phật quốc cùng với vị kia Cửu Vĩ, sớm đã tràn đầy chán ghét cùng mâu thuẫn. Chỉ cảm thấy Phật quang này bao phủ chi địa, khắp nơi đều để nàng cảm thấy bị đè nén không khoái. Tô Bạch đồng dạng không có ý định ở lâu, không muốn tại chỗ thị phi này quá nhiều dây dưa, đổ tốn thời gian. Hai người làm sơ giao lưu, liền tâm ý tương thông. Thế là, ngay tại đại điện vừa mới kết thúc, rất nhiều khách mời còn đắm chìm tại trong khánh điện sắp bắt đầu ồn ào náo động mong một lúc. Tô Bạch ba người liền tại ngày đó rời đi Phật đều, trở về đại càn. Chương 683 thoảng qua như mây khói chương 683 thoảng qua như mây khói chương trực lúc chừng sau Tô Bạch không định đem thời gian lãng phí ở trên dài rằng giặc gấp rút lên đường. Ra Phật đều, cách xa cái kia bao phủ toàn thành Phật quang sau, hắn liền ra hiệu Chu Bưu dừng lại đột quang. Thống lĩnh, thế nhưng là có gì phân phó? Chu Bưu cung kính hỏi, cho là Tô Bạch cải biến hành trình. Tiến Linh cũng căng tới ánh mắt nghi hoặc. Tô Bạch cũng không nhiều lời, chỉ là từ trong chữ vật pháp bảo tay lấy ra phụ lục. Đũa này ước chừng lớn chừng bàn tay, mặt ngoài có phủ văn đang không ngừng chậm rãi lưu chuyển biến ảo, vẹn vẹn cầm trong tay, liền có một cỗ huyền ảo tối tăm không gian ba động tự nhiên tản mắt ra, xem xét liền biết là cực kỳ chân quý bất phàm chi vật. Lần này Phật đều hành trình, ta xem như đại đại gãy thiên bằng hoàng triều mặt mũi, cái kia giả thiên cái chết, kỳ tộc bên trong tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thêm cửu vĩ sự tình, Tô Bạch ánh mắt đảo qua Yến Linh cùng Chu Yêu, bình tĩnh giải thích nói, muốn chúng ta xảy ra ngoài ý muốn giả không phải số ít, đường về mênh mông, sợ sinh biến cố. Hắn lung lay trong tay ngân sắc phụ lục, sư tôn lo đến đây điểm, trước khi chia tay đặc biệt ban thưởng ta chương này đại hư không na di phủ. Đây là hàng dùng một lần, kích phát sau đó, có thể khóa chặt dự đoán thiết lập song xa xôi tọa độ, tiến hành khoảng cách cực dài không gian truyền tống, đủ để đem chúng ta trực tiếp đưa về đại càn kinh đô, giảm bớt ven đường khó khăn chắc trở. Trên thực tế, nơi nào có cái gì lục cựu ban cho truyền tống phụ lục? Đây bất quá là Tô Bạch tiện tay luyện chế, mang theo không gian ba động đặc hiệu ngụy trang. Chân chính truyền tống chi lực, đem hoàn toàn do hắn tự thân không gian pháp tắc thần thông khu động. Lấy Yến Linh cùng Chu Bưu Nguyên Anh kỳ tu vi cùng kiến thức, căn bản không thể phân biệt cái này sự sai biệt rất nhỏ ở dưới bản chất khác biệt. Yến Linh cùng Chu Bưu nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt đều bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng. Như Tô Bạch nói tới, lạc lội đường xa, đích xác có thể gặp phải không biết chặn giết phong hiểm, có thể trong nháy mắt an toàn trở về, tự nhiên là cầu còn không được. Lại có thứ đồ tốt này. Yến Linh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia ngân sắc phù lục, lòng hiếu kỳ nổi lên, thậm chí mang theo điểm hâm mộ. Tô Bạch, sư tôn ngươi đối với ngươi thật là tốt. Bực này bảo mệnh chạy trốn kỳ vật đều có thể tiện tay cho ngươi, có thể hay không, có thể hay không cũng giúp ta hướng Lục tiền bối cầu mấy chương. Giá cả dễ thương lượng. Nàng thân là trưởng công chúa, được chứng kiến không thiếu bảo vật, nhưng khoảng cách như vậy siêu trường định hướng truyền tống phủ, quả thực là chưa từng nghe thấy, có thể xưng cấp chiến lược bảo vật. Tô Bạch khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng tiết đối, đùa này luyện chế rất khó, tài liệu cần thiết hiếm thấy, lại đối với người luyện chế không gian pháp tắc cảm ngộ yêu cầu cực cao. Sư tôn nói rõ, trước mắt ta cũng bèn bèn phải này một tấm bản thân, không còn dư thừa. Bèn bèn có một tấm. Tiễn Linh chớp chớp mắt, nhìn xem cái kia linh quang hòa hợp phụ lục, đột nhiên có chút chần chừ, cái kia, dùng để tiễn đưa chúng ta trở về, có phải hay không quá lãng phí? Vật này dùng tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu mạng. Nàng mặc dù lòng chỉ muốn về, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Tô Bạch nhìn xem nàng, ngữ khí bình ổn lại lộ ra chân thật đáng tin kiên định, điện hạ an nguy, nặng như hết thảy. Phật đều cảnh nội có lẽ không ngại, nhưng ra Phật đều, biến số quá nhiều, dùng nơi này, đang lúc lúc đó, không tính lãng phí. Tiễn Linh nghe hắn nói như vậy, trong lòng cái kia cô ấm áp lần nữa tràn ngập ra. Lúc trước bởi vì cựu bí mà thành một chút khúc mắc dường như đều bị hòa tan không thiếu. Nàng không còn phản bác, khẽ gật đầu một cái kia. Tốt ta, nghe ngươi an bài. Đà tạ thống lĩnh. Chu Bưu càng là cảm kích, hắn cũng không hy vọng trên đường ra chuyện rắc rối gì, có thể trong nháy mắt trở lại an toàn đại càn, đơn giản quá tốt. Ngưng thần tinh khí, thu liêm tự thân sở hữu khí thế cùng pháp lực ba động, chớ có chống cự phù lục chi lực. Tô Bạch phân phó nói, lập tức đem một tia pháp lực rót vào trong tay ngân sắc phù lục. Ông, phù lục trong nháy mắt sáng lên nhu hòa ngân quang, mặt ngoài không gian phủ văn phảng phất sống lại, thoát ly lá bùa. Tại ba người chúng quanh xoay quanh bay múa, cấu tạo thành một cái tinh vi mà ổn định quả cầu ánh sáng màu bạc, đem ba người hoàn toàn bao phủ trong đó. Quang cầu nội bộ, không gian ba động trở nên rõ ràng, nhưng lại dị thường bình ổn, không có chút nào bình thường truyền tống trận lúc khởi động loại kia kịch liệt xé rách cùng cảm giác hôn mê. Yến Linh chỉ cảm thấy quanh thân bị một cô ôn hòa lực lượng cường đại bao khỏa, cảnh tượng trước mắt giống như cái bóng trong nước giống như bắt đầu dạo dựng, màu sắc giao dung, hóa thành một mảnh mê ly quang ảnh lưu. Ngay sau đó, một loại kỳ diệu mất trọng lượng cảm giác truyền đến, phản phất trong nháy mắt rơi vào vô tận đường hầm hư không, nhưng thông đạo bích trướng củng cố. Cũng không sốc này, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, có lẽ ngắn hơn, trước mắt chợt sáng lên, quang ảnh gây dựng lại, tức đạp thực địa cảm giác chuyển đến. Quả cầu ánh sáng màu bạc tiêu tan, phù lục tại trong tay Tô Bạch hóa thành cho tàn phiêu tán. Trước mắt đã không phải Phật quốc cảnh tượng. Bọn hắn bỗng nhiên đã đứng tại trấn Yêu Ti khu vực hải tâm, Tô Bạch thường trú cái kia tòa nhà lầu các phía trước trên đất trống. Này, cái này liền đến. Tiến Linh có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, xác nhận không thể nghi ngờ sau, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. Nàng là cao quý trưởng công chúa, sử dụng tới trong cung truyền tống trận, thế nhưng loại truyền tống khoảng cách có hạn, lại lúc khởi động động tĩnh không nhỏ, cảm thụ tuyệt không như vậy bình ổn mau lẹ. Bực này vượt ngang không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, trước mắt đã áp sát truyền tống thể nghiệm, đơn giản lật đổ nàng nhận thức. Đơn giản, quá thần kỳ. Nàng nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục, đối với vị kia thần bí lục cửu tiền bối, càng ngày càng cảm thấy cao thâm mặt chắc. Chỉ là, cái này mới lạ thể nghiệm mang tới sợ hãi thán phục còn chưa kéo dài một cái chớp mắt một bá. Bá, bá. Tiếng xé gió chợt vang lên, sắc bén mà gấp rút. Mười mấy đạo thân ảnh từ phụ cận bắn ra, trong nháy mắt đem ba người vị trí ẩn ẩn vây quanh. Những thứ này thân người mặc trấn Yêu Ti chế tạo áo bào đen, khí tức lăng lệ, thấp nhất cũng là tu vi kim đan, cầm đầu mấy người càng là đạt đến nguyên anh cảnh giới, người người sắc mặt nghiêm trọng, tay đệ pháp bảo, pháp lực vận sức chờ phát động. Ngay sau đó, càng nhiều trấn yêu làm cho bị kinh động, mấy trong nháy mắt ở giữa, liền từ các nơi lướt đến, trong nháy mắt lại tụ tập mấy chục người nhiều, tạo thành một đạo gió thổi không lọt vòng vây, sát khí ẩn ẩn khóa chặt trung ương ba người. Trấn Yêu Ti chính là đại càn cơ yếu trọng địa, nội bộ phòng ngự nghiêm nghiêm, trận pháp và cảnh giới ở khắp mọi nơi. Chưa bao giờ có người có thể không kinh động bất luận cái gì cảnh báo, trực tiếp lây truyền tống loại này đột ngột phương thức xuất hiện ở hạch tâm khu vực. Cái này lập tức kích phát cao nhất cấp bậc xâm lấn cảnh giới chương trình. Dù sao, trấn Yêu Ti chỗ sâu tòa kia cao vút trấn yêu tháp bên trong, nhốt vô số trọng phạm đại yêu, trong đó không thiếu thân phận đặc thù, bối cảnh phức tạp kẻ khó chơi, thế lực đối địch tính toán cấp ngục cũng không phải không có khả năng. Mấy trong nháy mắt sau, cầm đầu một cái nguyên anh kỳ trấn yêu làm cho thấy rõ bị vây quanh ở trung ương Tô Bạch, cùng với phía sau hắn vị kia dung mạo tuyệt lệ, cung trang hoa lệ nữ tử. Tô thống lĩnh, trưởng công chúa điện hạ. Cái kia trấn yêu làm cho sững sờ, đội vàng vất tay ngăn lại sau lưng đồng liêu sắp phát động công kích, đồng thời cẩn thận cảm ứng, xác nhận cũng không phải là huyễn thuật mỹ trang. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc quỳ một chân trên đất, thuộc hạ không biết là thống lĩnh cùng điện hạ trở về, vậy nhiều giá phía trước, xin thứ tội. Còn lại trấn yêu làm cho thấy thế, cũng nhao nhao thu liễm sắc khí, thấy rõ người tới sau, thần kinh căng thẳng lòng xuống, cùng nhau hành lễ. Chỉ là trong mắt vẫn lưu lại kinh nghi bất định, Tô thống lĩnh đây là thủ đoạn gì? Vậy mà trực tiếp truyền tống trở về. Đây cũng quá. Tô Bạch thần sắc không thay đổi, phản phất đối với trận này nho nhỏ hiểu lầm không thèm để ý chút nào, chỉ là khẽ gật đầu, không sao, các ngươi tận trung cương vị, có tội gì? Đều tàn đi. Là. Chúng chấn yêu làm cho cùng kêu lên đáp dạng, mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng không dám hỏi nhiều, cấp tốc có thứ tự mà tán đi, cảnh giới giải trừ, chấn yêu ti bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là liên quan tới Tô Bạch quỷ dị quay về phương thức nghị luận, chỉ sợ rất nhanh sẽ ở trong âm thầm lưu truyền ra. Yến Linh vô ngực một cái, vừa rồi trong nháy mắt đó khẩn trương để cho nàng lòng còn sợ hãi, bất quá nhìn thấy chấn yêu ti cảnh giác như thế, cũng là an tâm không ít. Nàng chuyển hướng Tô Bạch, cười nói tự nhiên, "Tốt, cuối cùng bình an trở về, Tô Bạch, ta trước về cung đi, chuyến này chơi đùa quá sức, ta phải trở về nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày." Thuận tiện, "Hừ hừ, phải hướng hoàng huynh thật tốt khóc lóc kể lể một phen, lấy chút đền bù mới được." Nàng chớp chớp mắt, lập tức cũng không lề mề, đối với Tô Bạch phất phất tay, liền hóa thành một vệt sáng, hướng về hoàng cung phương hướng lao đi. Tô Bạch đưa mắt nhìn nàng rời đi, đối với bên cạnh Chu Bưu phân phó nói, "Chu Bưu, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi à, nếu có phân phó, tự sẽ chuyển cho ngươi." "Là, thống lĩnh." Thuộc hạ cáo lui. Đã khôi phục thành nguyên hình, Chu Bưu cũng quay người rời đi, trên mặt béo tràn đầy trở lại nhà mình địa bàn nhẹ nhõm. Chờ hai người rời đi, Tô Bạch suy nghĩ một chút, thân hình khẽ động, hướng về trấn Yêu Ti chỗ sâu, Thiên Sư Hiên Viên Linh Tâm chỗ lầu các chỗ sâu lao đi. Không bao lâu, Tô Bạch liền đã tới Hiên Viên Linh Tâm bên ngoài thư phòng. Hắn đang muốn gõ cửa thông truyền, cửa thư phòng lại trước một bước bị từ trong đẩy ra. Một đạo cao lớn cao ngất thân ảnh cất bước mà ra. Người này bề ngoài bảo trì tại 40 bộ dáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như đao tức búa bổ, một đôi mắt sắc bén như ưng, nhìn quanh nhà tự có uy thế. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng của hắn trôi này trường đao. Rõ ràng là một thanh phẩm chất cực cao thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Hắn chính là trấn Yêu Ti mới lên cấp một vị khác chỉ huy sứ, và đương. Hắn lấy một tay xuất thần nhập hóa đao chi pháp tác nổi tiếng, chiến lực cường hành, là Hiên Viên Linh Tâm đối kháng gác đêm cũng có chút nể trọng giúp đỡ. Thời khắc này đương, lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm ngưng, tựa hồ mới vừa cùng Hiên Viên Linh Tâm thương nghị qua cái gì khẩn yếu sự tình, hai đầu lông mày mang theo một tia tan không ra túc sát chi khí. Hắn dương mắt nhìn thấy ngoài cửa Tô Bạch, ánh mắt lợi hại tại trên thân Tô Bạch cấp tốc đảo qua, nhất là tại cảm ứng được trên thân Tô Bạch cái kia rõ ràng vững chắc rất nhiều hóa thần trung kỳ khí thế lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là hướng về phía Tô Bạch khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lăng lệ đao quang, phá không mà đi, thoáng qua biến mất ở phía chân trời, phương hướng dường như là kinh đô bên ngoài. Tô Bạch nhìn xem Bạch Dương biến mất phương hướng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Dương người này tính cách lạnh lùng, tiệm lời ít nói, nhưng cũng không phải là vô lễ hạng người. Vừa mới cái kia nhìn liếc qua một chút cùng vẻ ngưng trọng, rõ ràng không phải nhắm vào mình, mà là có chuyện quan trọng khác cuốn thân. Có thể để cho một vị hóa thần đỉnh phong, lại là chuyên tư đấu chiến chỉ huy sứ như thế dáng vẻ đội vàng, tâm sự nặng nề. Trong lòng Tô Bạch như có điều suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa thư phòng. "Đi vào." Hiên Viên Linh Tâm thanh âm bình thản truyền đến. Tô Bạch đẩy cửa vào, hướng về phía sau án thư đoan tọa áo bào tím thiên sư không mình hành lễ, "Thuộc hạ Tô Bạch, tham kiến thiên sư, phụ mệnh đi sứ Phật quốc, hiện đã về tới phụ mệnh." Hiên Viên Linh Tâm thả ra trong tay ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch. Trên mặt của hắn một cách tự nhiên hiện ra nụ cười ôn hòa, nụ cười kia thẳng tới đáy mắt, rõ ràng tâm tình không tồi. "Tô Bạch, trở về." "Hảo, chuyến này khổ cực." "Sự tình làm được không tệ, so ta dự đoán còn tốt hơn." Hắn lời này ý vị thâm trường. Tô Bạch thuận lợi hoàn thành xem lễ sứ giả chức trách chỉ là cơ sở, chân chính để cho Hiên Viên Linh Tâm thậm chí đại cản triều đại đình hài lòng, là sau đó đưa tới phản ứng dây chuyền. Bởi vì Tô Bạch, Lục Cửu cùng Vô Thiên Phật Tổ cái kia một hồi đại chiến kinh thiên động địa, Lục Cửu cái kia không có gì không soát ngũ sắc kiếm quang lần nữa tại vạn chúng chú mục phía dưới đại chiến thần uy, cùng Phật Quốc Tân Chủ cân sức ngang tài. Đây không chỉ là hai người thắng bại, càng là một loại mãnh liệt uy hiếp. Lục Cửu mặc dù không cùng đại càn không có gì giao tế, nhưng hắn không cải biến được là nhân tộc tu sĩ sự thật, mà đại càn là nhân tộc duy nhất hoàng triều chính thống. Lục Cửu càng mạnh, bày ra sức mạnh càng khủng bố hơn, trong lúc vô hình liền vì đại càn tăng thêm vừa dày vừa nặng thẻ đánh bạc cùng lực uy hiếp, để cho thế lực chung quanh, nhất là những cái kia yêu quốc, tại đối đãi đại càn lúc không thể không càng thêm thận trọng. Một trận chiến này hiệu quả, so với kiền đế chú tâm chuẩn bị bộ kia hậu thiên linh bảo hạ lễ, càng có thể giành được Vô Thiên Phật Tổ trên thực tế xem trọng, cho dù là kiếm kỵ, cũng càng để cho thập đại yêu quốc mua chướng. Tô Bạch đối với cái này lòng dạ biết rõ, khiêm tốn chắp tay nói, "Thiên sư quá khen, đều là thiên sư chủ hoạch thỏa đáng, thuộc hạ bất qua y mệnh làm việc thôi." "Ha ha, không cần quá khiêm tốn." Hiên Viên Linh Tâm cười khoát tay áo, rõ ràng đối với Tô Bạch trả lời rất hài lòng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí ôn hòa chút, "Lần này lặn lội đường xa, Phật đều thế cục phức tạp, ngươi còn cần phân tâm bảo vệ trưởng công chúa, chắc hẳn cũng có chút phí công, trước tiên cho ngươi mấy ngày ngày nghỉ, tự động an bài chỉnh đốn, không cần lập tức điểm danh." Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt trở nên hơi nghiêm túc một chút, nói bổ sung, "Bất quá, có chuyện, có lẽ sau đó không lâu liền cần ngươi tham dự, cụ thể sự nghi, đợi ngươi chỉnh đốn trở về bàn lại không muộn." "Là, thuộc hạ biết rõ." Tô Bạch cung kính đáp ứng. Trong lòng cái kia liên quan tới Bạch Dương đội vàng rời đi ngờ tới tựa hồ lấy được một loại nào đó kiểm chứng. Hiên Viên Linh Tâm không có nói rõ, nhưng Bạch Dương vẻ ngưng trọng, đều chỉ hướng một loại nào đó sắp phát sinh hoặc đã phát sinh cần trấn yêu ti cao cấp chiến lược tham gia chuyện phiền toái. Là biên cảnh xung đột, vẫn là cảnh nội ra cần cường lực trấn áp đại yêu, hoặc là cùng thẳng đến quan hệ khẩn trương gác đêm cũng có liên quan. "Tốt, đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt." Hiên Viên Linh Tâm nâng chung trà lên, ra hiệu nói chuyện kết thúc. "Thuộc hạ cáo lui." Tô Bạch lần nữa hành lễ, quay người thối lui ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Từ sâu trong lầu cấp đi ra khỏi, Tô Bạch ngẩng đầu quan sát đại càn kinh đô bầu trời cái kia cùng Phật quốc hoàn toàn khác biệt thuộc về nhân tộc hoàng triều yên hòa khí tức, ánh mắt thâm thúy. Mâu thuẫn gì, đối với ta mà nói cũng chỉ là việc nhỏ, kéo dài phục chế hút lấy Lam Nguyên giới thiên phú, phát tác mới là chính sự. Trải qua Thiên Tinh Minh Tô Bạch, dưới tình huống tự thân đủ cường đại, đã rất khó có chủ động dung nhập một phương thế lực ý nghĩ. Đại Càn hoàng triều cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Kế tiếp chính là chờ đợi tiên thuật đổi mới thời gian. Đầu tiên là giải quyết vô thiên trên người dương chi pháp tắc, sau đó là âm, băng, huyền những pháp tắc này, đầy đủ ta mấy năm này thời gian phòng chế. Thiên phú kiếm đạo phục chế dung nhập, phải chờ mấy năm chương 684 trên choáng, phản nghịch chương 684 trên choáng, phản nghịch chương trực sau mấy thập niên này ở giữa, Tô Bạch tại Đại Càn kinh đô tự nhiên cũng không phải lục bình cung dễ. Nói thế nào cũng là trấn yêu ti tứ phẩm thống lĩnh thực quyền chức vị, cùng với hóa thần kỳ tu sĩ sùng bái địa vị, hắn sớm tại kinh đô khu vực hải tâm, cách trấn yêu ti bất quá hai con đường an bình trong phường, đặt mua xuống một chỗ có chút khí phái phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích không tính đứng đầu nhất hào hoa xa xỉ, nhưng cũng đình viện thật sâu, lầu các tinh nhã, náo bên trong lấy tĩnh, nồng độ linh khí cũng so bình thường khu vực cao hơn không thiếu. Dưới mặt đất dẫn linh mạch loại nhỏ chi nhánh tiến vào phủ đệ. Trong phủ có quản gia một cái, là vị tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, làm việc ổn thỏa lão tu sĩ, là phủ đệ lão nhân, Tô Bạch dò xét qua không có vấn đề liền lưu lại. Có khác hơn 10 tên đi qua nghiêm ngặt si tra tài sản trong sạch thị nữ nô bộc, phụ trách thường ngày vẩy nước quét nhà, đồ ăn cùng nên đón mang đến. Tô Bạch mặc dù không thường trú nơi này, nhưng tất cả sự vật đều đủ, càng giống là một cái tại kinh chính thức điểm dừng chân cùng ngẫu nhiên xử lý tư vụ nơi trốn. Càng quan trọng chính là, hắn tại phủ đệ chỗ sâu, chính mình tinh thất tu luyện cùng với hậu viện mấy chỗ mấu chốt khu vực, lặng yên bày ra mấy tầng thiết kế tỉ mỉ ngăn cách cùng phòng hộ pháp trận. Những thứ này pháp trận không chỉ có thể để phòng bên ngoài nhìn trộm, càng có thể để cho hắn tiến hành một chút đặc thù tu luyện. Tỷ như luyện hóa đám kia nuôi dưỡng tại trong động thiên độn hư linh thử hoặc là nghiên cứu một ít không tiện cho người ngoài biết công pháp bí thuật lúc, hoàn mỹ che giấu có thể tiết lộ ra ngoài dị thường năng lượng ba động. Từ trấn yêu ti thiên sư thư phòng sau khi ra ngoài, Tô Bạch cũng không chỉ hoãn, thân hình mấy cái lên xuống, liền đã trở lại nhà mình trước cửa phủ đệ. Bóng đêm càng thâm, cửa phủ treo đèn lồng tản ra ánh sáng dịu dịu, người gác cổng nhìn thấy chủ nhân trở về, vội vàng cùng kính mở cửa. Tô Bạch khoát khoát tay, ra hiệu không cần kinh động người khác, trực tiếp xuyên qua tiền viện hành lang, hướng về hậu hoa viên bước đi. Hắn nguyên thần chi lực ở trên đường trở về, đã đem bên trong vườn cảnh tượng thấy rất rõ ràng. Trong sáng ánh trăng chiếu xuống trong hoa viên, giả sơn ao nước chiếu đến thanh huy, vài quặng linh hoa tại ban đêm thổ lộ u hương. Trong vườn tòa kia bên cạnh cái bàn đá, đã ngồi hai người. Trên bàn bày mấy đĩa tinh xảo linh quả điểm tâm, càng có ba con tạo hình xưa cũ bình ngọc cùng mấy cái chén dạ quang. Mùi rượu ẩn ẩn lộ ra, chính là kinh đô rất có tiếng tăm, chuyên cung tu sĩ cấp cao thần tiên say. Hai người, một người thân mang cầm bảo, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo vài phần bất cần đời, chính là cựu vương gia Yến Vân. Một người khác thì mặc gác đêm cung thường gặp chế phục, đầu trọc, dáng người rộng lớn đạt đến 10 thước, chính là Tiêu Dịch Đạo. Bọn hắn rõ ràng sớm thu đến Tô Bạch trở về tin tức, chờ đợi ở đây. Tô Bạch khẽ miệng không khỏi hơi hơi dương lên, lộ ra một tia rõ ràng ý cười. Tại toàn bộ Lam Nguyên giới có thể xưng tụng bằng hữu, có thể ngẫu nhiên thả xuống để phòng nhẹ nhõm chung đụng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Bắc Châu quen biết đến nay mấy chục năm, Yên Vân cùng Tiêu Dịch Đạo chính là cái này giải rắc trong mấy người hai cái. Định kỳ tiểu tụ, uống rượu chuyện phiếm, bù đắp nhau, đã trở thành giữa bọn hắn thông lệ bất thành văn. Bá, Tô Bạch đã cấp thân đến hậu hoa viên, vừa vặn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá cái kia trường không lấy thanh ngọc ghế ngồi tròn bên trên. Tô Bạch, ngươi có thể tính trở về. Tiên Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đến gần chút, trên mặt viết đầy không ức chế được danh mãnh, hạ giọng, thương phấn mà hỏi, nhanh, cùng huynh đệ nói một chút, Phật quốc vị kia xinh đẹp tuyệt trần đệ nhất mỹ nhân. Cửu vĩ nương nương, có phải thật vậy hay không cùng ngươi? Ân. Phong hoa tuyết nguyệt, cậu độ lương tiêu. Hắn nháy mắt ra hiệu, một bộ là nam nhân đều hiểu biểu lộ. Dưới gầm trời này, vẫn là tin tức bắt quái truyền bá nhanh nhất. Phật đều phát sinh sự kiện, vậy mà đã truyền đến Đại Càn kinh đô. Tô Bạch tức giận liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đưa tay, không nhẹ không nặng mà một cái tát đập vào Yên Vân trên nó, phát ra một tiếng thanh thúy ba vang rồi. Không nên đánh nghe, ít hỏi thăm, tiếp tục nhiều chuyện, lần sau luận bàn nhường ngươi trên giường nhiều nằm nửa tháng. Tô Bạch mở miệng nói, liên quan tới cửu vĩ, Tô Bạch sớm đã có an bài. Thừa dịp Phật đô sự kiện dư ba không yên tĩnh, ánh mắt mọi người bị thay đổi vị trí thời cơ, hắn đã bí mật đem cửu vĩ đưa khỏi Phật tổ thế lực thâm căn cố đế Phật quốc phạm vi, phía trước trở về Vĩnh Dạ Lâm. Bằng vào cửu vĩ hóa thần hậu kỳ tu vi cùng với nàng tự thân thủ đoạn, tiếp tục tại nơi đó đặt chân đồng thời âm thầm vì Tô Bạch tạo dựng mạng lưới tình báo càng thích hợp hơn. Trải qua chuyện này, cửu vĩ cùng Phật quốc xích diễm hồ tộc quan hệ trên thực tế đã cắt chém, nàng đem chân chính lấy Vĩnh Dạ Lâm đại chủ mẫu thân phận hoạt động. Bất quá, hai họa ngầm còn tại. Vô Thiên Phật tổ cái kia quỷ dị công pháp trạng thái giống như bom hẹn giờ, một khi ma tính lại lần nữa chiếm thượng phong, dù ai cũng không cách nào đoán trước cái này cố chấp mà tồn tại cường đại sẽ làm ra cỡ nào cử động điên cuồng. Cửu vĩ cho dù tại Vĩnh Dạ Lâm, cũng cần thời khắc đề phòng. Trong lòng Tô Bạch sớm đã tính toán qua, chờ năm nay tiên thuật tiên phú chiếu ảnh đổi mới để ngồi hoàn tất, mục tiêu chủ yếu chính là nghĩ cách tiếp cận Vô Thiên, sao chép trên người dương chi pháp tắc. Sau đó đâu? Phải chăng phải thừa dịp hắn ma tính không có khôi phục, đem cái này tiềm tàng ý hiếp thật lớn triệt để diệt trừ. Vô Thiên thực lực mạnh, thân ở Phật đều càng có đông đảo hóa thần đỉnh phong hộ pháp, cường công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ cần thiết kế đem hắn dẫn xuất Phật đều khu vực hải tâm, mới có tập sát cơ hội. Lại hoặc là tạm thời ở nhẫn, chờ tự thân đem kiếm đạo pháp tắc đẩy tới cảnh giới cao hơn, đồng thời thành công đem âm dương pháp tắc dung nhập lớn ngũ hành kiếm trận, diễn hóa thành đại ngũ hành âm dương kiếm trận, khiến cho ngũ sắc kiếm quang uy lực sinh ra chất biến sau, lại dùng tuyệt đối thực lực chính diện nghiền ép. Những ý niệm này ở trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua. Ôi! Tiên Vân ôm đầu, khoa trương kêu một tiếng, nhưng thấy Tô Bạch thần sắc, biết cái đề tài này thật sự chạm cấm khu, đội vàng xin tha, ta sai rồi, ta sai rồi. Tô đại thống lĩnh bất giận, tiểu đệ tự phạt ba chén, cho thống lĩnh buổi tội. Nói xong, hắn không chút do dự nắm lên trước mặt cái kia ấm thần tiên say cho mình trước mặt chén dạ quang rót đầy. Cái này rượu hiện lên màu hổ phách, đậm đặc như mật, hương khí lại lạnh thấu xương như đao, chỉ là nghe liền cho người nguyên thần hơi say rượu. Tiên Vân bưng chén rượu lên, ngửa đầu chính là uống một hơi cạn sạch, cổ họng nhấp nhô, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một lớp đỏ ửng. Hắn không ngừng nghỉ chút nào, lại liên tục châm hai chén, đồng dạng dứt khoát đổ xuống. Ba chén vào trong bụng, mà lấy hắn hóa thần kỳ tu vi tăng cơ, ánh mắt cũng lập tức trở nên mông lung, nói chuyện đầu lưỡi tựa hồ cũng lớn nửa phần. Rượu, rượu ngon. Thần tiên này say, danh bất hư truyền, đủ sức. Rượu này cùng cái kia Thiên Yêu Thánh Triều vượn đen lão tổ đặc chế kim viên rượu có dị khúc đồng công chi rượu, cũng là áp dụng hiếm thấy linh tài, lấy đặc thù cổ pháp thủ chế, đối với tu sĩ nguyên thần có kỳ lạ tiềm nhiễm chi lực. Chính là hóa thần tu sĩ, nếu không có chuẩn bị, cũng nhiều uống dịch say. Âm Dương Pháp Tắc manh mối đều đã có tin tức, Tô Bạch bây giờ tầm tình quả thật không tệ, gặp Yên Vân hảo sảng như vậy, cũng lên hứng thú. Hắn cầm lấy một cái khác bình ngọc, đồng dạng cho mình rót đầy một ly, hướng về phía ánh trăng nhìn một chút trong chén nộn nhạo hổ phách quang hoa, sau đó cũng là uống một hơi cạn sạch. Một cỗ hừng hực nhưng lại thuần hậu dòng nước gấm trong nháy mắt từ trong cổ sông thẳng đan điền, chợt hóa thành từng tia từng sợi kỳ dị nhiệt lực, thẩm thấu toàn thân, càng có một cỗ sông thẳng thức hải hôn nhiên chi ý, để cho hắn nguyên thần đều cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu lòng. Ngay sau đó, chén thứ hai, chén thứ ba, ba chén thần tiên say vào bụng, Tô Bạch cái kia mênh mông như biển nguyên thần chi lực, cũng cảm nhận được rõ ràng men say đánh tới, cảnh vật trước mắt tựa hồ bị kín một tầng nhu hoa sa. Nhưng so với Yên Vân cái này hóa thần sơ kỳ, hắn còn tính là tư duy vẫn như cũ rõ ràng. Một loại khó được buông lỏng cảm giác vui thích tràn ngập ra. Hắn lẻn vào Lam Nguyên giới một lòng chỉ vì tự thân pháp tắc nhu đồ, ngày thường tâm tư thâm trầm, tính toán rất nhiều, giờ khác này ở cái này quen thuộc an toàn hoàn cảnh cùng hảo hữu trước mặt. Lấy hư giả lại đang lúc thân phận uống rượu, ngược lại là khó được tháo xuống một chút tâm phòng. Điên rồi, điên rồi. Hai người các ngươi đúng là người điên. Nào có như thế uống thần tiên say. Rượu này phải chậm giải phẩm, một chút dùng nguyên thần chi lực hóa giải chém choáng mới được. Giống các ngươi dạng này nốc cực ngực, hóa thần đỉnh phong tới cũng phải nằm xuống. Một bên Tiêu Dít gào thấy lắc đầu liên tục, một mặt chịu không được các ngươi biểu lộ. Hắn tấn thăng hóa thần sơ kỳ không lâu, căn cơ còn tại củng cố, đối với thần tiên này say càng là lòng mang kính sợ. Nhưng mà, tại Tô Bạch cùng Yên Vân hai người mang theo men say, lại tràn đầy ngươi không uống chính là không để mặt mũi sáng ngời ánh mắt chăm chú, Tiêu Dít gào cười khổ một tiếng, biết mình không chạy khỏi. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt cũng cho tự mình ngã ba chén, từ từ nhắm hai mắt, một ly tiếp một ly đổ xuống. Khu cụ ba chén đi qua, Tiêu Dít gào ho kịch liệt vài tiếng, trên mặt trong nháy mắt đỏ đến như tôm lục tử, ánh mắt cũng bắt đầu lay động, nhưng hắn gắng gượng không có lập tức nằm xuống. Thế là, dưới ánh trăng hậu hoa viên bên trong, xuất hiện có chút hài hước lại khó được một màn, ba vị tại kinh đô cũng coi như là có mặt mũi hóa thần kỳ đại tu sĩ, bây giờ ngồi vây quanh bàn đá, người người mắt say lờ đờ mông lung, mặt đỏ tới mang tai, bắt đầu không giới hạn hồ khản. Từ tu luyện chuyện lý thú đến kinh đô bắt quái, từ tuổi trẻ khinh cuồng đến tương lai huyễn tưởng, chủ đề thiên mã hành không, tiếng cười bắt đầu lúc phủ. Tiên Vân lạc quan nhất, khoa tay múa chân. Tiêu Dít gào cố gắng bảo trì thanh tỉnh, lại thỉnh thoảng bước lên một đôi lời lời say. Tô Bạch lời nói không tính nhiều nhất, nhưng khỏe miệng từ đầu đến cuối cởi mịn, ngẫu nhiên chen vào một đôi lời, hoặc là đối với Yên Vân khoa trương ngôn luận tinh chuẩn chửi bậy. Rượu đến uống chưa đủ đô, Tô Bạch cuối cùng còn bảo lưu lấy lý trí. Hắn thừa dịp khoảng cách, nhìn như tùy ý hướng hai người hỏi gần đây kinh đô nhưng có đặc biệt sự tình phát sinh. Dù sao mới từ bên ngoài trở về, hơn nữa Hiên Viên Thiên Sư cùng Bạch Hương chỉ huy sứ dị thường thần sắc, để cho hắn cảm thấy tất yếu rồi hiểu một chút hướng gió. Cái này hỏi một chút, vừa mới còn mang theo men say cười đùa Yên Vân cùng Tiêu Dít Gạo, thần sắc đều hơi chỉnh ngay ngắn. Tiêu Dít Gạo luốt luốt huyệt thái dương, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, đem biết tình huống nói ra. Thì ra, thật sự xảy ra chuyện, mà lại là không nhỏ chuyện. Đại Càn Đông Bắc phương hướng Vân Châu, hắn Châu mục gan to bằng trời, nhiều năm qua lửa trên đặt dưới, cùng Vân Châu địa phương gác đêm công ty đêm làm cho hệ thống cấu kết, âm thầm xử lý buôn bán nhân khẩu hoạt động. Bọn hắn đem Vân Châu cảnh nội, thậm chí từ lân cận Châu quận dụ dỗ cướp bóc tới đại lượng nhân khẩu, trong đó thậm chí bao hàm không thiếu kiểm chắc ra có linh căn, có thể đi vào tiên độ võ đạo hạt giống tốt, thông qua bí mật con đường, bán cho cùng Vân Châu tiếp giáp Thiên Bằng Hoàng Triều. Dùng cái này đổi lấy Thiên Bằng Hoàng Triều đặc hữu chân quý tài nguyên tu luyện, cung cấp chính mình cực kỳ vây cánh tiêu xài tu luyện. Chuyện này sự việc đã bại lộ, bắt nguồn từ trấn Yêu Ti một cái nguyên anh kỳ tuần sát sứ tại Vân Châu thông lệ tuần sát lúc, ngoài ý muốn phát hiện dấu vết để lại. Tên này tuần sát sứ cực kỳ cơ cảnh, âm thầm điều tra, nắm giữ bộ phận chứng cơ quan trọng sau, lập tức lấy bí pháp đem tin tức chuyển về kinh đô trấn Yêu Ti cuối cùng bộ. Nhưng mà, hắn cũng bởi vậy bại lộ, đang truyền tin tức không lâu sau, liền bị những cái kia có tật giật mình phản đồ phát hiện đồng thời vây giết hy sinh vì nhiệm vụ. Tin tức truyền về, kiền đế tức giận. Châu mục cùng triều đình hộ quốc cơ quan quan viên cấu kết, buôn bán buồn quốc con dân, nhất là tương lai có thể tu tiên người kế tục, cho đối địch yêu quốc, đây là phản quốc trọng tội, so như tư địch. Kiền đế lúc này hạ chỉ, mệnh trấn Yêu Ti toàn quyền phụ trách án này, nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Vân Châu châu mục cực kỳ tất cả đồng đảng một mẹ hốt gọn, áp giải hồi kinh, nghiêm trị không tha. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vân Châu châu mục bọn người gặp sự bại lộ phản ứng cực nhanh, lập tức bỏ qua hết thảy, mang theo hạch tâm vây cánh lẩn trốn vô tung. Trấn Yêu Ti chỉ huy sứ Bạch Đường, chính là phụ mệnh tự mình dẫn đội, đi tới Vân Châu cùng có thể chạy thuộc mạng con đường tiến hành lùng bắt. Tiên Vân tin tức con đường rõ ràng so thân ở gác đêm cung Tiêu Dít gào càng thêm linh thông một chút, rất nhiều chuyện Tiêu Dít Gào cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chuyện này can hệ trọng đại, tại sự tình không có ra kết quả phía trước, triều đình sẽ không trực tiếp công bố án này chi tiết. Cũng liền Yên Vân cái này cựu đô gia, hoàng thất đám người mới có chính mình đường dây giải chuyện này. Hắn lại lung lay có chút phát trong đầu, âm thầm lấy nguyên thần truyền âm đối với Tô Bạch bổ sung càng kinh người nội tình. Tô Bạch, ta nghe trong cung mơ hồ chuyển đến phong thanh. Chuyện này chỉ sợ không chỉ Vân Châu bên kia tôm tép. Gác đêm cung bên trên, ba vị kia cầm đèn ti ban đêm, tựa hồ cũng có người liên lụy đi vào. Chỉ là bây giờ chứng cứ còn không vô cùng xác thực, cụ thể là vị kia hoặc đề cập tới bao sâu, còn khó nói. Nhưng xem các ngươi trấn yêu ti động tĩnh bên kia, Diệp Thanh Huyền chỉ huy sứ đã tự mình dẫn dưới trướng tinh nhuệ tại gác đêm cung tổng bộ bên ngoài canh chừng, một khi tra ra, sợ rằng sẽ trực tiếp đi vào bắt người. Ba tên cầm đèn ti đêm đều là chiến lược cực mạnh hóa thần đỉnh phong. Diệp Thanh Huyền cái này vừa mới tấn thăng hóa thần đỉnh phong đều không chắc chắn có thể đủ bắt được, canh giữ ở gác đêm ngoài cùng, càng nhiều chức trách có thể vẫn là theo dõi. Thật muốn động thủ, rất có thể chính là lúc này tọa trấn trung khu Hiên Viên Linh Tâm tự mình động thủ. Ba tên cầm đèn ti trong đêm hai gã khác, cần phải cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trong mắt Tô Bạch men say tiêu tán mấy phần, trong lòng lập tức hiểu ra. Khó trách Hiên Viên Linh Tâm nói có chuyện, có lẽ ngươi cũng phải tham gia. Cũng khó trách Bạch Tương Thần Thái trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt nghiêm trọng, mà Diệp Thanh Huyền cần tự mình tọa trấn giám thị gác đêm cung. Trấn yêu ti hai vị chỉ huy sứ, bây giờ phân công rõ ràng, Bạch Hưng Lùng bắt chạy thủ phạm chính, Diệp Thanh Huyền tránh phòng có thể nội ứng cao tầng. Thiên sư Hiên Viên Linh Tâm thì tọa trấn trung khu cân đối toàn cục. Hai bên tình huống đều tràn đầy biến số, Bạch Hưng có thể đối mặt cầu cấp khiêu tưởng vây đánh hoặc mai phục, Diệp Thanh Huyền bên kia càng là có thể trực tiếp dẫn phát trấn yêu ti cùng gác đêm cùng xung đột chính diện. Vô luận bên nào cần trợ giúp, trong tay Hiên Viên Linh Tâm có thể tiếp tục dùng, có đầy đủ trọng lượng lại có thể tín nhiệm cao cấp chiến lực, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ cũng chính là vừa mới trở về, thực lực quá rõ ràng Tô Bạch. Thì ra là thế, Tô Bạch thấp giọng tự nói, vươn lên trên bàn còn lại nửa chén rượu hướng về phía ánh trăng lạnh lẽo, chậm rãi uống cạn. Chén choáng vẫn như cũ, nhưng suy nghĩ vẫn như cũ rõ ràng. Chương 685 loạn chương 685 loạn chương trực mục lục chương sau sau nửa đêm, trăng treo giữa trời, tinh quang dần dần ảm. Tô Bạch gọi trong phủ xử lý thỏa đáng nhất tên kia trúc cơ hậu kỳ quản gia, mệnh hắn tự mình dẫn người, nhất thiết phải đem hai vị say đến bất tỉnh nhân sự hóa thần tu sĩ an toàn đưa về riêng phần mình phủ đệ. Tiên Vân là cựu vương gia, đưa về vương phủ tự nhiên không ngại. Tiêu Dít Gào mặc dù tại gác đêm cung nhậm chức, nhưng lúc này gác đêm cung tình thế vi diệu, Tô Bạch cố ý căn dặn quản gia, nếu gác đêm cửa cung cấm xâm nghiêm hoặc bầu không khí không đúng, thà bị trước tiên đem Tiêu Dít Gào đưa về hắn kinh đô tư trạch giản xếp, cũng chớ có dễ dàng mạo hiểm. Chờ hai người bị nâng rời đi, trong phủ yên tĩnh như cũ. Tô Bạch trở lại tinh thất, trên mặt một chút lười biếng đều thu lại. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra ba cái lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt kim mang linh đan, ngửa đầu ăn vào. Đây là cao giai thanh thần địch nguyên đan chuyên giải đủ loại kỳ độc, dị khí thậm chí men say đối với nguyên thần quấy nhiễu. Uống nhiều rượu về sau, Tô Bạch liền cho mình luyện chế ra mấy lô loại linh đan này dự sẵn, xem như độc nhất vô nhị giải rượu thuốc. Đan dược vào bụng, hóa thành vài luồng khí lạnh lẽo lưu sông thẳng thức hải, cấp tốc phân giải thần tiên say lưu lại quấn quanh ở trên nguyên thần chi lực kỳ dị rượu độc. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, trong mắt Tô Bạch cuối cùng một tia mông lung men say hoàn toàn biến mất, ánh mắt khôi phục thâm thúy thanh tịnh, nguyên thần cảm giác cũng khôi phục lại đỉnh phong nhạy cảm trạng thái. Kinh đô quần quận sóng ngầm, lúc này say rượu, chính xác không quá thỏa đáng. Tô Bạch thấp giọng tự nói, kiểm tra tự thân, xác nhận trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Chúng chi thân cư trấn yêu ti chức vị quan trọng, lúc nào cũng có thể có mệnh. Hắn tuy được Hiên Viên Bình Tâm trên đầu môi mấy ngày ngày nghỉ, nhưng trong lòng cái kia mơ hồ dự cảm lại vung đi không được. Thân là tu sĩ, nhất là đến hóa thần cảnh giới như vậy, đối tự thân các hung họa phúc thường thường sẽ có mơ hồ cảm ứng. Mặc dù là nghỉ ngơi, vẫn là bảo trì trạng thái tốt nhất ta, luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Hắn lẩm bẩm nói, khoanh chân ngồi xuống, lại không có lập tức bắt đầu khác tu luyện, mà là đem bộ phận nguyên thần chi lực lặng yên ngoại phóng, lần theo Yên Vân cùng Tiêu Dít Gào rời đi phương hướng kéo dài mà đi, bảo đảm hai người an toàn đến riêng phần mình phủ đệ bị thích đáng an trí. Bây giờ hắn trên mặt nội tu vi đã là hóa thần trung kỳ, thích hợp biểu lộ ra so cùng giai càng cường đại hơn ngưng luyện nguyên thần chi lực, cũng sẽ không gây nên quá nhiều hoài nghi, ngược lại có thể củng cố hắn lục cửu cao độ hình tượng. Xác nhận hai vị bạn bè không việc gì sau, Tô Bạch liền tập trung ý chí, trở lại phủ đệ chỗ sâu tính thất tu luyện. Trong phòng trận pháp sớm đã lặng yên khởi động, ngăn cách trong ngoài. Tô Bạch trầm tâm tĩnh khí, nếm thử cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc. Tuy nói nắm giữ tiên phú chiếu ảnh bực này, lịch tiên tiên thuật có thể phục chế người khác pháp tắc cảm ngộ, nhưng tự thân tu hành thể ngộ, đối pháp tắc sâu dung hợp vận dụng, đồng dạng là nền vững chắc căn cơ phát huy phục chế đạt được lớn nhất uy năng mấu chốt. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào đúng vạn hóa kiếm đạo thôi diễn bên trong, trong thức hải phảng phất có vô số nhỏ bé kiếm quang sinh diệt, tổ hợp, diễn hóa, nếm thử chạm đến vậy càng cao tầng thứ một kiếm sinh vạn pháp, vạn pháp quy nhất kiếm huyền diệu chi cảnh. Phần này tĩnh mịch thể ngộ cũng không kéo dài quá lâu. Bất quá miễn cưỡng một canh giờ, tĩnh tọa bên trong Tô Bạch bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo sắc bén như thực chất tinh quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vách tường cùng trận pháp cách trở, bắn thẳng về phía gác đêm cung chỗ phương hướng. Ầm ầm. Một loại nguồn gốc từ pháp tắc phương diện, chỉ có tu vi đạt đến độ cao nhất định tu sĩ mới có thể rõ ràng cảm giác được kịch liệt chấn động. Một cỗ hỗn tạp năng lượng ba động, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, chợt từ gác đêm cung phương hướng bộc phát ra, trong nháy mắt dao động gần phân nửa kinh đô bầu trời vô hình kia linh khí hướng chạy. Trong đó càng xen lẫn mấy đạo hóa thần thời đỉnh cao cường giả toàn lực va chạm cuồng bạo khí thế. Xảy ra chuyện. Tô Bạch trong lòng nghiêm nghị, cơ hồ trong nháy mắt xác định biến cố nơi phát ra. Gác đêm cung quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Không nghĩ tới vừa trở về, liền xảy ra chuyện, sớm biết như vậy, chậm một ngày trở về. Hắn tới nơi đây chỉ muốn yên tâm tu luyện, cũng không có bất luận cái gì tham dự đủ loại hoàng triều biến động ý nghĩ. Dưới mắt vừa vặn bắt kịp, xem ra là không tránh khỏi. Hơi chút do dự, Tô Bạch cũng không tại trước tiên lao ra ngoài cửa. Đại Càn hoàng triều đẳng cấp sông nghiêm, luật pháp như núi, kinh đô càng là kiền đế thống trị hạch tâm đầu mối then chốt. Ở chỗ này, bất kỳ quan viên nào, võ tướng, tu sĩ, nếu không có minh sắc cấp trên điều lệnh hoặc tự thân chỗ chức trách, thiện động đao binh tùy ý tham gia đột phát sự cố, đều là trọng tội, so như mưu phản. Cho dù là kiền đế bản thân gặp chuyện, nếu không có chiếu lệnh, số đông thần tử cũng cần án binh bất động, chờ chung khu chỉ lệnh hoặc lệ thuộc trực tiếp thượng quan mệnh lệnh, bằng không rất dễ bị cài lên ý đồ không do thừa dịp loạn mưu lợi mũ. Đây là giữ gìn hoàng quyền trật tự thiết luật, Tô Bạch thân ở trấn Yêu Ti cao vị, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Người dù chưa động, nhưng hắn cái kia mênh mông bảng bạc nguyên thần chi lực cũng đã vô thanh vô tức hướng về gác đêm cung phương hướng mãnh liệt tìm kiếm. Hắn muốn trước biết rõ ràng bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này, khi hắn nguyên thần cảm giác chạm đến gác đêm cung cái kia phiến kiến trúc hùng vĩ nhóm ngoại vi, lại gặp ngoài ý liệu trở ngại. Bị che giấu. Tại hắn nguyên thần trong cảm giác, gác đêm cung cực kỳ xung quanh vài giảm phạm vi bên trong, lại hiện ra một mảnh tối tăm mở mị sương mù nặng nề cảnh tượng. Phản phất bị một tầng vô hình màn che triệt để che đậy, không chỉ có ánh mắt không cách nào xuyên thấu, ngay cả thần thức đầu nhập trong đó, cũng như châu đất xuống biển, phản hồi về tới chỉ có một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Căn bản là không có cách thăm dò nội bộ tình huống cụ thể, năng lượng phân bố thậm chí nhân viên động tĩnh. Thiên cơ che đậy, vẫn là một loại nào đó cao phẩm cấp không gian nhiễu loạn nguyên thần ngăn cách bảo vật. Tô Bạch lông mày nhíu chặt. Hắn nguyên thần chi lực đi qua nhiều lần cường hóa rèn luyện, cường độ sớm đã viễn siêu bình thường hóa thần đỉnh phong, cảm giác phạm vi có thể đạt tới kinh khủng 50 vạn dặm, ngưng luyện trình độ càng là không thể tưởng tượng. Bình thường trận pháp cấm chế, thậm chí một chút đặc biệt nhằm vào thần thức bảo vật, đều khó mà triệt để như vậy mà ngăn cách hắn dò xét. Có thể để cho hắn cũng cảm thấy bó tay không cách nào che đậy thủ đoạn, hắn phẩm cấp hoặc sau lưng người chủ trì tu vi, tất nhiên không thể coi thường. Gác đêm cung trong mắt Tô Bạch Hàn mang lấp lóe, có ý tứ. Là vị kia giấu ở chỗ sâu phản nghịch cầm đèn ti đêm, rốt cuộc phải cho cùng dứt dậu, chuẩn bị thừa dịp loạn đảo thoát sao? Trong lòng của hắn ý niệm xoay nhanh, đều làm đến cầm đèn ti đêm vị trí, tại Đại Càn đã là dưới một người trên bàn người, quyền thế, tài nguyên dễ như trở bàn tay. Không hảo hảo tại vị này đưa bên trên kinh doanh, vì triều đình hiệu lực, nhưng vẫn là lòng tham không đủ, suy nghĩ cấp lấy càng nhiều, thậm chí không tiếp phản quốc thông đồng với địch quả nhiên, tu sĩ cùng phạm nhân mở dạng, dục vọng vô cùng vô tận, tu vi càng cao, có đôi khi tham niệm ngược lại càng thịnh. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng lướt qua một tia cảm khái. Không biết những thứ ở trong truyền thuyết chân tiên, chân chính siêu thoát phạm tục cùng thiên địa đồng thọ thời điểm, phải chăng còn sẽ bị những thứ này quyền dụng, lợi ích vây khốn. Vẫn là nói, tới lúc đó, lại có tầng thứ cao hơn càng khó có thể tưởng tượng dục vọng đang đợi bọn hắn. Cảm khái thì cảm khái, Tô Bạch động tác không chút nào không chậm. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã lướt đi tinh thất tu luyện, đi tới trước phủ đệ viện chỗ trống trải, đem tự thân thân hình triệt để bại lộ tại dưới bầu trời đêm. Cơ hồ là đồng thời, một đạo trầm ổn mà mang theo dồn dập nguyên thần truyền âm, giống như trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, "Tô Bạch, nhanh chóng đi tới hoàng cung, hộ vệ hoàng thất thành viên trọng yếu, nhất là bệ hạ cùng mấy vị hạch tâm hoàng tử công chúa, không thể sai sót." Truyền âm giả chính là Hiên Viên Bình Tâm, cùng ở tại kinh đô khu vực hạch tâm, lấy hắn hóa thần đỉnh phong tu vi cùng đối với kinh đô trận pháp bộ phận trưởng không quyền, trong nháy mắt khóa chặt Tô Bạch vị trí đồng thời truyền âm, cũng không phải là việc khó. "Là thuộc hạ tuân mệnh." Tô Bạch không chút do dự, cao giọng đáp lại. Có lệ thuộc trực tiếp thượng cấp thiên sư rõ ràng mệnh lệnh, hắn liền có lý do xuất thủ cùng chức trách. "Thiên sư, gác đêm cung bên kia ra sao tình huống?" Cái kia che đậy thần thức xương mù sám là. Tô Bạch một bên tung người bật lên, hóa thành một vệ sáng bắn nhanh về phía hoàng cung phương hướng, một bên đồng dạng lấy nguyên thần truyền âm hỏi ý hắn cần tận khả năng nhiều hiểu rõ tình báo. Hiên Viên Bình Tâm truyền âm nhanh chóng mà đơn giản, mang theo một loại đè nén gấp gáp, phản địch đã động thủ. Dùng không biết tên thủ đoạn, tạm thời nhiễu loạn một khu vực như vậy thiên cơ cùng cảm giác. Tình huống so dự đoán phức tạp, ba tên cầm đèn ti trong đêm, phản loạn chỉ sợ không chỉ một vị. Ngươi không cần quản bên này, Diệp Thanh Huyền cùng ta dẫn người đi bảo, kiền đế cũng sẽ chú ý. Nhiệm vụ của ngươi là giữ vững hoàng cung, nhất là Ngự Hoa Viên. Tất cả trọng yếu thành viên hoàng thất đang tại hướng nơi đó tập trung, nhất thiết phải bảo đảm bọn hắn an toàn. Hiểu rồi. Tô Bạch không hỏi thêm nữa, đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Phủ đệ của hắn vốn là cách hoàng cung không xa, đang khi nói chuyện, cái kia bao phủ tại tầng tầng cấm chế trong kim quang hoàng cung hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Nguyên thần chi lực đi trước một bước đảo qua hoàng cung khu vực, Tô Bạch sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ thấy ngoài hoàng cung vây nhiều chỗ thành cung, cung điện phụ cận đang lâm vào trong hỗn loạn tương bừng chém giết. Người công kích là một loại hình thái quỷ dị màu lam quái vật. Bọn chúng dường như là từ lòng đất một chỗ chui ra, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Quái vật ước chừng dài 3-4 trượng, nửa người trên lờ mờ có vặn vẹo hình người hình dáng, có đầu người cùng hai tay, nhưng khuôn mặt mơ hồ, cánh tay cuối cùng là cực lớn dòng nước ngưng kết mà thành trọng truy hoặc lợi trảo. Nửa người dưới thì giống như phóng đại vô số lần con sen, từ không ngừng lưu động, sền sệt chất lỏng màu xanh lam cấu thành, lúc nhích đi tới, tại mặt đất lưu lại chân nước dính chặt vết tích. Những quái vật này lực lớn vô cùng, hành động nhìn như chậm chạp, kỳ thực tấn công tấn mãnh. Một cái kim đan kỳ hoàng cung thủ vệ hơi không cẩn thận, bị hắn cơ múa màu làm trọng truy đập trúng hộ thân linh quang trong nháy mắt phá toái, ngay cả người mang giáp bị nện thành thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Mà các tu sĩ phản kích võ đạo thần thông, phát bảo quang hoa đánh vào trên người bọn họ, lại phản phất đánh vào rất có dẻo dai thủy nhựa cây phía trên, đại bộ phận uy lực bị cái kia lưu động màu lam thân thể phân tán trở ra, chỉ có thể tạo thành có hạn tổn thương. Thường thường cần mấy tên kim đan tu sĩ phối hợp, hoặc là một vị nguyên anh tu sĩ hao phí không thiếu pháp lực, thi triển tính nhắm vào thuật pháp hoặc thôi động sắc bén pháp bảo, mới có thể tương đối ổn thỏa mà đánh giết một đầu. Hoàng cung thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, kết trận chống cự, nhưng quái vật số lượng tựa hồ còn đang không ngừng tăng thêm, từ nhiều cái phương hướng vào tới, thế cục nhất thời lộ ra có chút căng thẳng, khu vực bên ngoài đã là tiếng kêu giết rầm trời, linh quang bùng lên không ngừng. Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lơ lửng tại hoàng cung cửa chính bầu trời, quan sát chiến cuộc. Hắn chập ngón tay như kiếm, thể nội pháp lực chấn động, hướng về phía dưới quái vật dày đặc nhất mấy chỗ khu vực lăng không hư điểm. Đi. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo yếu ớt dây tóc, lại ngưng luyện vô cùng ngũ sắc kiếm quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, giống như trong bầu trời đêm chợt hạ xuống một hồi lộng lẫy mà chí mạng quang vũ. Những thứ này kiếm quang vô cùng tinh chuẩn. Xuy xuy xuy. Dây đặc nhẹ vang lên âm thanh bên trong, bị ngũ sắc kiếm quang mệnh trung màu làm quái vật, động tác chợt cứng đờ. Cái kia nhìn như có thể chống cự đại bộ phận công kích di động thân thể, tại ẩn chứa ngũ hành sinh khắc, chôn vùi đặc tính kiếm quang trước mặt, giống như gặp khắc tinh. Kiếm quang dễ dàng xuyên thấu hắn phòng ngự, chui vào thể nội, lập tức ngũ hành luân chuyển chi lực bộc phát, quái vật toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài cấp tốc mất đi hoạt tính, màu lam cấp tốc rút đi cuối cùng hoa lại một tiếng, triệt để băng tán vì một bãi không có chút nào linh khí cùng sinh mệnh dấu hiệu phổ thông nước bẩn, rót vào mặt đất. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Tô Bạch một vòng này mưa kiếm hất vẫy, liền đem tiến công hoàng cung cửa chính khu vực màu lam quái vật tiêu diệt tiếp cận một ba. Áp lực chợt giảm, bọn thủ vệ tinh thần đại chấn, thừa cơ phản kích, ổn định trận cước. Tô Bạch không có ham chiến, hắn hàng đầu nhiệm vụ là hộ vệ hạch tâm thành viên hoàng thất. Giải quyết đi trước mắt uy hiếp lớn nhất tụ của sau, thân hình hắn lần nữa chớp động, trực tiếp thẳng hướng lấy hoàng cung chỗ sâu ngự hoa viên phương hướng lao đi. Ngự hoa viên chính là hoàng cung vườn thượng nguyện, bây giờ đã bị một tầng màu vàng nhạt hình bán cầu màn sáng bao phủ, đó là hoàng cung hạch tâm phòng ngự đại trận một bộ phận, đã bị người chủ động mở ra. Màn sáng bên trong, bóng người lay động, mặc dù không thiếu cung nữ thái giám mang theo kinh hoàng, nhưng chủ yếu hạch tâm thành viên hoàng thất, bao quát mấy vị lớn tuổi vương gia, trọng yếu tần phi, cùng với kiền đế trực hệ bọn tử tôn, phần lớn đã tụ tập nơi này. Bọn hắn đông đảo khí tức trầm ổn, thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ hoàng cung cung phụng cùng cấm quân cao thủ tầng tầng hộ vệ ở trung ương. Tô Bạch nguyên thần đảo qua, rất nhanh liền thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Trưởng công chúa Yến Linh tình lình xuất hiện, nàng tựa hồ đã từ ban sơ trong kinh hoàng chấn định lại, đứng tại mấy vị tuổi nhỏ hoàng tử công chúa trước người, sắc mặt trầm ngưng, rất có trưởng bối phong phạm. Càng làm cho hắn có chút bất ngờ là Yến Vân thế mà cũng tại. Gia hỏa này rõ ràng được đưa về lúc còn say đến bất tỉnh nhân sự, bây giờ mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng mang theo say rượu mỏi mệt, nhưng thế mà gắng gượng chạy đến. Đang cùng một vị khác vương gia thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, trong tay cũng nắm nuốt một cái linh quang hòa hợp ngọc bội. Nhìn thấy Tô Bạch thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài màn sáng bầu trời, Yến Linh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hướng hắn phất tay, mặc dù không có hô lên tiếng nhưng khẩu hình rõ ràng là đang gọi hắn tên, trong mắt lộ ra vẻ an tâm. Tiên Vân cũng ngẩng đầu nhìn tới, đối với Tô Bạch gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc. Hắn dừng lại ở bầu trời, cùng đại bộ phận hoàng cung hộ vệ đồng dạng thủ hộ tại pháp trận bên ngoài. Tô Bạch nhìn như đứng yên hộ vệ, nguyên thần chi lực lại vẫn luôn có một bộ phận độ cao tập trung, xa xa cảm ứng đến gác đêm cung phương hướng động tĩnh. Bên kia mặc dù bị sương mù xám che giấu cụ thể tình hình, nhưng khi thì bộc phát, viễn siêu hóa thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ cấp bậc kịch liệt năng lượng chấn động, giống như trầm muộn tiếng sấm mơ hồ truyền đến, có thể thấy được nội bộ chiến đấu kịch liệt đến trình độ nào. Sương mù xám lăn lộn không ngừng, khi thì một chỗ khu vực sẽ bị nội bộ cường quang ngắn ngủi chiếu sáng, phát họa ra vặn vẹo hỗn loạn hình dáng. Tại loại kia ngay cả ta nguyên thần đều có thể che đậy đặc thù trong hoàn cảnh chết liệt. Nguyên thần cảm giác nhận hạn chế, tầm mắt không rõ, để bạn khó phân biệt, còn muốn đề phòng không chỗ nào không có mặt trận pháp cảm bẫy cùng đột nhiên tập kích. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, đối với quen thuộc kỳ lại cường đại nguyên thần chi lực hóa thần tu sĩ mà nói, loại hoàn cảnh này chiến đấu, trình độ hung hiểm sợ rằng phải tăng gấp bội. Bất quá, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Nếu không phải chức trách tại người, hắn ngược lại thật sự là nghĩ xông vào một lần cái kia sương mù xám bao phủ gác đêm cùng, tự thể nghiệm một chút tại mù chiến trạng thái dưới đấu chiến. Chương 686 kiền đế. Chương 686 kiền đế. Chương trước mục lục trưởng sau kiền đế tựa hồ cũng xuất động. Tô Bạch sừng sững ngự hoa viên bên ngoài, tâm thần lại thời khắc cảm ứng đến toàn bộ hoàng cung thậm chí kinh đô khí thế biến hóa. Cái kia cố một mực giống như vô hình như núi cao bao phủ toàn bộ hoàng cung, mang đến cho hắn nhàn nhạt cảm giác gáp bách hoàng khí kiền đế tự thân tu vi cùng đại càn quốc vận kết hợp hình thành đặc biệt uy áp lần đầu biến mất. Không chỉ có là cái kia cố uy áp, cũng dẫn đến món kia cùng với chặt chẽ tương liên Tô Bạch từng mơ hồ cảm giác được tiên thiên linh bảo cấp long tỷ đặc hữu uy hoàng bá đạo khí tức, cũng cùng nhau từ sâu trong hoàng cung biến mất không thấy. Kiền đế là Tô Bạch thân ở đại càn kinh đô đến nay, kiêng kỵ nhất số ít mấy vị tồn tại một trong. Vị này hùng tài đại lược nhân tộc đế vương, tu vi thâm bất khả chắc, chấp trưởng tiên thiên linh bảo long tỷ, thân hệ một chiều số mệnh, chân thực chiến lược chỉ sợ còn tại Phật quốc vị kia Phật ma nhất thể vô thiên Phật tổ phía trên. Tô Bạch tự nghĩ, lấy chính mình trước mắt vạn hóa kiếm đạo chưa đạt đến cao hơn viên mãn cấp độ cảm ngộ độ, nếu cùng kiền đế chính diện giao phong, thắng bại quả thực khó liệu. Liên cái này một vị đều tự mình rời đi trong hoàng cung trụ cột, đi tới gác đêm cung cái kia phiến bị che đậy khu vực. Xem ra bên kia thế cục đã nghiêm trọng đến nhất thiết phải hắn tự mình ra tay trấn áp trình độ. Tô Bạch thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa, chuyện bên kia rất nhanh liền sẽ có kết quả, chỉ là không biết là lôi đỉnh quét huyệt một dạng thắng lợi, vẫn là hắn ý niệm cùng rơi, dị biến nảy sinh. Ngay tại ngự hoa viên liếc phía trước, khoảng cách màu vàng kim nhạt phòng hộ màn sáng không hơn trăm trượng một chỗ hư không, không gian như là sóng nước kịch liệt hỗn loạn, tốc độ nhanh đến kinh người. Một cỗ âm u lạnh lẽo mang theo nồng đậm thủy tinh khí hóa thần đỉnh phong uy áp đột nhiên từ nhộn nhạo trung tâm bộ phát ra. Tô Bạch phản ứng cực nhanh, ở đó không gian ba động sơ hiện trong nháy mắt, liền đã không chút do dự rút lui sau lưng lùi lại mấy bước, đồng thời chập ngón tay như kiếm, vũ sắc kiếm mang tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, vận sức chờ phát động, đem tự thân cùng sau lưng ngự hoa viên cửa vào hoàn toàn bảo vệ. Phanh phanh phanh. Chỗ kia vị trí nguyên bản coi chừng vài tên hóa thần sơ kỳ hoàng gia thủ vệ, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tiền đế, ngươi không để ta sống. Ta muốn để ngươi cái này cả vườn chí thân huyết mạch, hết thảy cho ta chôn cùng. Một tiếng điên cuồng gào thét, giống như thụ thương dã thú sắp chết kêu rên, từ trong cái kia gợn sóng không gian truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh lão đảo ép ra ngoài, hiện ra tại nguyệt quang cùng nơi xa pháp trận linh quang chiếu dọi phía dưới. Người này mặc gác đêm cung cầm đèn ti đêm đặc hữu tím đậm biển vàng quan bảo, nhưng bây giờ bảo phục nhiều chỗ tổn hại, dính đầy vết bẩn cùng vết máu khô khốc. Hắn hẹn mặc ngũ 60 tuổi bộ dáng, khuôn mặt vốn nên là chính trực uy nghiêm, bây giờ lại bởi vì cực hạn điên cuồng mà vặn vẹo biến hình, khóe miệng lưu lại bọt máu, tóc xóa, hai mắt đỏ thẫm như máu, quanh thân lượn lờ nồng nặc tan không ra màu xanh mực hơi nước. Cái kia hơi nước bên trong không ngừng có thật nhỏ đoán linh gương mặt hiện lên lại chôn bụi, tản mát ra làm cho người nôn mửa âm hàn cùng ô uế khí tức. Chính là gác đêm cùng ba vị cầm đèn ti dạ chi một, Trương Hòa. Một vị cảm ngộ đặc thù thủy chi pháp tắc, thiên hướng về ăn mòn ô uế tẩm bổ, tà vật phương hướng huyền minh trọng thủy pháp tắc hóa thần đỉnh phong cường giả. Khó trách ngoài hoàng cung vây sẽ xuất hiện những cái kia quỷ dị màu lam quái vật, hiển nhiên là hắn đã sớm bố trí hậu chiêu, hoặc là kỳ pháp tắc thần thông chô diễn hóa sản phẩm. Mục đích hẳn là vì hấp dẫn lực chú ý, từ đó để cho chính mình tốt hơn rút lui. Nhưng không nghĩ tới kiền đế quả quyết như thế, quả nhiên từ bỏ hoàng cung, tự mình đi tới gác đêm cung ngăn cản hắn thoát đi. Thời khắc này Trương Hòa, nơi nào còn có nửa phần triều đình trọng thần, hóa thần đại năng uy nghiêm khí độ. Rõ ràng là một cái cùng đồ mạt lộ chỉ muốn kéo lấy tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục điên rồ. Hắn khí tức mặc dù như cũ cường hành, thuộc về hóa thần đỉnh phong pháp lực ba động bành trướng mãnh liệt, nhưng lại lộ ra dị thường hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, quanh thân linh quang sáng tối chập chờn, rõ ràng tại gác đêm cung nội trong lúc kịch chiến thụ không nhẹ thương tích, đang đứng ở tuyệt đối thế yếu, thậm chí có thể là liều chết mới phá vây trốn đến nơi này. Chết đi, đều chết cho ta. Trương Hỏa căn bản không nhìn ngăn tại phía trước Tô Bạch, hoặc có lẽ là ở trong mắt hắn điên cuồng, ngoại trừ kiền đế người thân, bây giờ không có vật gì khác nữa. Hắn gào thét, hai tay đột nhiên hướng về phía trước vung lên, quanh thân màu xanh mực hơi nước giống như núi lửa giống như phun trào. Ầm ầm. Trong thiên địa quý thủy linh khí bị điên cuồng rút ra chuyển hóa, trong nháy mắt, một mảnh già thiên tế nhật màu đen như mực sóng lớn vô căn cứ ngưng kết, vắt ngang tại ngự hoa viên bầu trời. Cái này sóng lớn cao tới mấy chục trượng, rộng hơn trăm trượng, trầm trọng như chỉ thủy ngân, sóng lớn lăn lộn ở giữa phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, đáng sợ hơn là sóng lớn trung tâm mơ hồ ngưng kết thành một tấm cực lớn dữ tợn không ngừng gào thét mặt quỷ. Mặt quỷ mở ra đen ngòm miệng lớn, phản phất muốn thôn vệ phía dưới hết thảy. Hủy diệt tính uy áp giống như thực chất đè xuống, cái kia bao phủ ngự hoa viên màu vàng kim nhạt phòng hộ màn sáng lập tức kịch liệt lay động, tia sáng lao nhanh ảm đạm, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẻ tâm thành. Bên trong màn sáng đông đảo thành viên hoàng thất, tu vi hơi thấp giả đã sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, thậm chí có người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tiến Linh cắn chặt môi, đem mấy cái dọa khóc hài đồng bảo hộ ở sau lưng, Yên Vân cũng lên dây cót tinh thần, cùng mấy vị cung phụng đứng chung với nhau, nhưng trong mắt đều là tuyệt vọng. Hóa thần đỉnh phong ôm hận nhất kích, cái này tạm thời mở ra phòng hộ trận pháp, tuyệt khó ngăn cản. Mắt thấy cái kia ẩn chứa huyền minh trọng thủy pháp tắc đủ để ô uế pháp bảo, an mòn thần hồn nghiền nát sơn nhạc đen như mực sóng lớn liền muốn ầm vang rơi lập, đem toàn bộ ngự hoa viên tính cả bên trong tất cả mọi người hóa thành một biển. Chợt lên, Tô Bạch tỉnh táo âm thanh, tại cái này hủy diệt trong nổ vang rõ ràng vang lên. Tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, đỏ, vàng, kim, thanh, lam năm đạo lưu quang từ hắn trong tay áo nối đuôi nhau bay ra. Trên cung hóa thành năm chuôi hình thái cổ phát phong mang nội liễm lại tâm lực kinh người bảo kiếm. Năm chuôi hậu thiên linh bảo trong nháy mắt phân loại ngũ phương, cấu tạo thành một tòa mặc dù không bằng lục cửu thi triển lúc như vậy mênh mông, lại đồng dạng đạo vận lưu chuyển ngũ hành luân chuyển không nghỉ lập thể kiếm trận hư ảnh, tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận. Sáng chói ngũ sắc quang hoa từ kiếm trong trận phóng lên trời, phản phất tại trên màu đen như mực tử vong màn sân khấu, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo tràn ngập sinh cơ cái nước. Ngũ sắc kiếm quang. Trương Hỏa cái kia điên cuồng đỏ thắm đôi mắt, trong nháy mắt bị cái này chợt sáng lên ngũ sắc quang hoa nhói nhói, động tác cũng theo đó trì trệ. Lục Cửu cùng ngũ sắc kiếm quang tiến tuổi, trong khoảng thời gian này sớm đã theo Phật quốc một trận chiến truyền khắp Lam Nguyên giới cao tầng. Thân là cầm đèn ti đêm, Trương Hỏa tự nhiên đối với dấu hiệu này tính chất trong truyền thuyết không có gì không soát kinh khủng thần thông khắc sâu ấn tượng, thậm chí ở sâu trong nội tâm có mang bản năng kiêng kỵ. Ngay tại hắn tâm thần bị bất thình lình ngũ sắc kiếm quang dính dấp mấy mắt, Tô Bạch đã ra tay. Hắn tâm niệm cùng kiếm trận hợp nhất, chập ngón tay như kiếm, hướng về cái kia đè xuống đen như mực sóng lớn trung tâm, cái kia giữ tận mặt quỷ trô mi tâm, lăng không nhất chạm. Chạm. Một đạo ngưng luyện như thất luyện, vẻn vẹn có dài mấy trượng lại quang hoa chói mắt ngũ sắc kiếm quang, từ kiếm trong trận bắn nhanh ra như điện. Nó không có thật lớn thanh thế, lại mang theo một loại chặt đứt pháp tắc chôn vùi vạn vật quyết tuyệt ý cảnh, đi ngược dòng nước, đâm thẳng sóng lớn hạch tâm. Bởi vì là lấy Tô Bạch bản tôn thân phận, mà không phải là Lục Cửu, Tô Bạch nhất thiết phải nghiêm ngặt khống chế chính mình cho thấy chiến lược tiêu chuẩn, không thể bại lộ ra nhiều át chủ bài. Một kiếm này, hắn chỉ điều động ước chừng hơn một thành chân tự kiếm trận uy năng, pháp lực thu phát cũng áp chế ở hóa thần trung kỳ hợp lý phạm chủ. Dù là như thế, khi đạo này ngũ sắc kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, Trương Hỏa sắc mặt lần nữa lại biến. Trong kiếm quang kia ẩn chứa ngũ hành sinh khắc tuần hoàn chôn vùi đạo vận, đối với hắn loại này đơn nhất thuộc tính pháp tắc thần thông, quả thật có tiên thiên khắc chế cảm giác. Bất quá, khi hắn bén nhạy cảm giác được kiếm quang cụ thể cường độ cùng Tô Bạch trên người hóa thần trung kỳ khí tức sau, căng thẳng tâm thần lại thoáng buông lỏng. không phải Lục Cửu bản người, là đệ tử Tô Bạch. Một cái hóa thần trung kỳ tiểu bối, dù có thần kỳ kiếm trận truyền thừa, lại có thể phát huy ra sư tôn mấy thành uy lực. Tiểu bối, và ngươi cũng nghĩ ngăn ta, phá cho ta. Trương Hỏa quát chói tai, tâm thần một lần nữa chuyên chú, cái kia dừng lại chớp mắt đen như mực sóng lớn lấy càng thêm cuồng bạo tư thái đè xuống, sóng lớn bên trong giữ tận mặt quỷ mở cái miệng rộng, phun ra ra càng thêm đậm đà ô uế huyền minh chi khí, tính toán ô phá tan đạo kia mảnh khảnh ngũ sắc kiếm quang. Xuy, ngũ sắc kiếm quang ngang tàng đâm vào trong đen như mực sóng lớn. Kiếm quang những nơi đi qua, cái kia trầm trọng huyền minh trọng thủy giống như gặp khắc tinh, nhao nhao bị trong kiếm quang lưu chuyển ngũ hành chi lực chuyển hóa cho bụi. Kiếm quang tại trong sóng lớn ngạnh sinh sinh cậy mở một đạo thẳng tắp hướng về phía trước chân không thông đạo, trực chỉ mặt quỷ hải tâm. Không có gì không soát đặc tính triển lộ không bỏ sót. Nhưng Trương Hỏa dù sao cũng là có uy tín hóa thần đỉnh phong, nếu là lấy tiên thuật thăm dò đứng dậy, liền có thể biết được hắn đối với thủy chi pháp tắc cảm ngộ độ tuyệt đối là vượt qua 80. Cảm ngộ độ vượt qua 80 huyền minh trọng thủy pháp tắc hùng hậu vô cùng. Cái kia đen như mực sóng lớn thực sự quá bàng bạc mênh mông, ô uế xâm thực chi lực cũng thực kinh người. Vũ sát kiếm quang mặc dù sắc bén vô song, nhưng Tô Bạch tận lực áp chế uy năng cùng pháp lực cung cấp, sau khi xâm nhập sóng lớn hơn phân nửa, tốc độ đi tới rõ ràng bắt đầu chậm lại, kiếm quang bản thân cũng bắt đầu hơi hơi chập chờn, tia sáng hơi ảm. Phản phất lâm vào vô biên vũng bùn lợi kiếm, mặc dù vẫn sắc bén, lại bị trọng trọng xén xẹt áp ý sức mạnh bao khỏa tiêu hao. Hừ, chỉ là hóa thần trung kỳ, kiếm trận lại diệu, cũng không đủ pháp lực chèo chống, lại có thể làm gì được ta? Cho tán nát. Trương Hỏa thấy thế, trên mặt lộ ra dữ tợn và ý, thôi động sóng lớn càng thêm điên cuồng rọi giữa đạo kiếm quang kia, mặt quỷ gào thét. Phun ra càng nhiều ô uế hắc khí. Tô Bạch mặt không đổi sắc, trong lòng nhưng đang nhanh chóng ước định. Dưới mắt tình huống này, vũ sát kiếm quang bị tiêu hao hầu như không còn chỉ là vấn đề thời gian, mặc dù có thể cho Trương Hỏa tạo thành không nhỏ phiền phức, tiêu hao hắn pháp lực, nhưng chỉ sợ không đủ để hoàn toàn ngăn cản cái này sóng lớn rơi xuống. Muốn hay không? Lâm trận đột phá một chút, hơi nhiều hơn nữa phóng thích một điểm sức mạnh, diễn giống một điểm. Ngay tại Tô Bạch cân nhắc phải chăng muốn hơi hơi biểu diễn một phen, để cho tự thân bộc phát ra càng gần gũi hóa thần hậu kỳ chiến lực thời điểm, dị biến lại nổi lên. Trương Hỏa sau lưng không gian không có dấu hiệu nào, giống như mặt kính chân nhắn đất nước mở một cái khe, không có chấn động kịch liệt, không có thật lớn thanh thế, chỉ có một cỗ thuần túy bá đạo phảng phất có thể chấn áp thiên địa vạn vật kinh khủng ý chí từ trong lan tràn ra. Một đạo người mặc màu đen huyền thêu kim hoàng bào đầu đội 12 lưu mũ miệng vĩ ngạn thân ảnh, giống như từ trong tranh đi ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trương Hỏa sau lưng hơn một trượng chi địa. Người tới khuôn mặt ước chừng 40, ngũ quan giống như đao tức búa bổ, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt thâm thúy như tinh hùng, bây giờ lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, chính là đại càn đương kim thánh thượng kiền đế. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều phía trước Tô Bạch cùng cái kia rằng có kiếm quang sóng lớn một mắt, ánh mắt như thực chất lợi kiếm, đính tại Trương Hỏa điên cuồng mà không phòng bị chút nào trên lưng. Loạn thân tặc tử, đáng chém. Kiền đế mở miệng, âm thanh không cao, lại giống như thiên hiến pháp lệnh, mang theo chân thật đáng tin tại quyết ý vị. Tay phải hắn nâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã nâng một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân kim hoàng, cửu long lượn quanh nhớ tỷ. Chính là món kia tiên thiên linh bảo, đại càn long tỷ. Chấn. Một chữ phun ra, kiền đế cổ tay khẽ đảo, đem long tỷ hướng về Trương Hỏa hậu tâm, nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa kia sáng một phát, chỉ có một cố khó nói lên lời sức mạnh, theo long tỷ động tác, ầm vang đùng xuống. Phúc. Đang toàn lực thôi động thần thông cùng Tô Bạch đối kháng Trương Hỏa, cơ thể đống nhiên cứng đờ, trên mặt điên cuồng cùng giữ tận trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền chạy tới? Hắn thậm chí ngay cả quay đầu đều không làm được, chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều sụp đổ xuống, hung hăng đập vào sống lưng của hắn cùng nguyên thần phía trên. A, ta không cam tâm. Hắn phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Quanh thân màu xanh mực hơi nước giống như gặp phải liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt bốc hơi tiêu tan. Cái kia vắt ngang bầu trời đen như mực sóng lớn tính cả trong đó giữ tận mặt quỷ, đã mất đi pháp lực chèo chống, ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời ô mưa vẩy xuống, lại bị long tỷ tán phát kim quang chiếu một cái, liền triệt để tịnh hóa tiêu thất. Trương Hỏa nhục thân mặt ngoài hiện ra vô số chi tiết vết dạng, giống như bể tan cảnh đổ sứ. Sau một khắc, vang một tiếng vang trầm, cả người bạo toái thành một đám mưa máu. Một đạo cùng Trương Hỏa khuôn mặt tương tự tản ra nồng đậm huyền minh hơi nước cùng cựu hận chấn động nguyên thần, thất kinh mà từ trong huyết vụ xông ra. Tính toán trốn vào hư không chạy trốn. Thế nhưng Vương nhìn như di động chậm rãi long tỷ, lại phản phất sớm đã phong tỏa mảnh không gian này. Tỷ thực chất thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái cổ phát chứa triển hơi hơi sáng lên. Thu. Tiền đế thản nhiên nói. Long tỷ khẽ run lên, một cổ vô hình hấp lực truyền ra. Trương Hỏa nguyên thần phát ra một tiếng im lặng chu chéo, giống như bị vô hình cự thủ nắm lấy, không có lực phản kháng chút nào mà bị hút vào trong long tỷ, biến mất không thấy gì nữa. Long tỷ mặt ngoài kim quang lưu chuyển, ẩn ẩn tựa hồ có một đầu mới nhỏ bé hắc long hư ảnh quấn quanh mà lên, lại cấp tốc biến mất. Trước sau bất quá 2-3 cái hô hấp, một vị tại gác đêm cung cầm quyền mấy trăm năm, địa vị cực cao tu vi đã đạt hóa thần đỉnh phong cầm đèn ti đêm, Trương Hỏa. Liên tại kiền đế cùng tiên thiên linh bảo long tỷ lực lượng tuyệt đối phía dưới, thân tử đạo tiêu, thần hồn bị chấn. Giữa thiên địa, chỉ còn lại dần dần lắng xuống dư âm năng lượng, tí tách rơi xuống tỉnh hóa sau nước mưa, cùng với trong ngự hoa viên bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch rung động. Tô Bạch trực quan thấy được kiền đế chiến lực, trong lòng cũng là lâm nhiên. Tuyệt cường thực lực bản thân tăng thêm tiên thiên linh bảo gia thân, chính là chính mình đối đầu cái này kiền đế, cũng tuyệt đối không có thắng lợi dễ dàng khả năng. Chương 687 người đứng xem chương 687 người đứng xem chương trưởng sau kiền đế ánh mắt rơi vào trên thân Tô Bạch. Trong lòng Tô Bạch run lên, không dám chậm trễ chút nào, lập tức điều động chính mình cảm ngộ tất cả lực lượng pháp tắc, ngũ hành, kiếm đạo, thậm chí một tia cực kỳ mịt mở không gian pháp tắc ba động. Tại thể nội tạo thành phức tạp mà tinh diệu che lấp, toàn lực duy trì lấy hóa thần trung kỳ biểu tượng, đem chân thực tu vi cảnh giới nhất là cái kia viễn siêu cùng giai nguyên thần cường độ cùng pháp tắc cảm ngộ chiều sâu cẩn thận từng ly từng tí che giấu. May mà tiền đế tuy mạnh, nhưng mà luận cảm ngộ pháp tắc trình độ phức tạp, thế gian này vẫn chưa có người nào có thể so sánh được Tô Bạch. Tô Bạch ngụy trang, tiền đế cũng là không có thấy rõ. Người chính là Tô Bạch. Tiền đế mở miệng, âm thanh bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tô Bạch trôi nổi tại khoảng không, địa bộ kính cẩn cũng không ti không càng, hướng về phía tiền đế phương hướng không mình hành lễ, ti trước Tô Bạch, trấn yêu ti tứ phẩm thống lĩnh, gặp qua bệ hạ. Tiền đế ánh mắt tại trên thân Tô Bạch dừng lại mấy tức, vô hình kia xem kỹ làm cho Tô Bạch cảm giác thời gian phảng phất bị kéo dài. Cuối cùng, tiền đế khẽ gật đầu, ngắn gọn phun ra bốn chữ, làm không tệ. Lời còn chưa dứt, thân hình đã giống như cái bóng trong nước giống như hơi hơi dạo dực, lập tức vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ. Chỉ có trong không khí lưu lại cái kia một tia bá đạo hoàng khí cùng lòng tỷ dư vị, chứng minh vừa mới cũng không phải là ảo giác. Tô Bạch hơi hơi cảm ứng, cái kia cố khổng lồ hoàng khí cùng lòng tỷ ba động, đang bằng tốc độ kinh người hướng về gác đêm cùng phương hướng di động, rõ ràng tình huống bên kia còn chưa triệt để lắng lại, vẫn có cần kiền đế tự mình xử lý khó giải quyết cục diện. Thật muốn theo tới xem a. Trong lòng Tô Bạch hơi hơi đoán thầm nói, tại cái này trông coi thật sự nhàm chán cực độ. Đối với gác đêm cung nội phát sinh đề cập tới ít nhất mấy vị hóa thần đỉnh phong chiến đấu kịch liệt, cùng với kiền đế tự mình xuất thủ tràn diện, hắn muốn tận mắt xem. Cái kia xương mù xám che lại chiến đấu chi tiết, phản đồ cụ thể thủ đoạn, kiền đế chân thực chiến lược hiện ra. Đây đều là vô cùng có giá trị tin tức. Nhưng vì duy trì Tô Bạch cái thân phận này bình thường quy tích, hắn chỉ có thể kiềm chế phần này xúc động, tiếp tục giống như trung thành nhất trấn yêu ti tu sĩ, canh giữ ở ngự hoa viên bầu trời. Hộ vệ dưới đất một đám thành viên hoàng thất, thực hiện hiên viên bình tâm ban cho chức trách. Có lẽ là thời điểm cân nhắc làm một cái phân thân đi ra hoạt động. Tô Bạch tâm tư hoạt lạc, âm thầm cân nhắc. Hóa thần kỳ tu sĩ, nguyên thần cường đại, chính xác có thể tu luyện nguyên thần phân hóa chi thuật, ngưng tụ ra một bộ hoặc nhiều cô phân thân. Rất nhiều hóa thần lão quái quanh năm bế quan lĩnh hội đại đạo, liền sẽ lấy phân thân bên ngoài hành động, xử lý tạp vụ, sưu tập tài nguyên, thậm chí tham dự tranh đấu. Chỉ có điều, phân thân thực lực thường thường bị giới hạn phân chia ra nguyên thần cường độ cùng chịu tại vật dẫn, bình thường kém xa bản tôn, lại cùng bản tôn tâm thần tương liên, một khi bị hao tổn cũng biết liên lụy bản thể. Bình thường phân thân chi thuật hạn chế rất nhiều. Không biết có thể hay không mượn nhờ tiên phú chiếu ảnh một loại đặc tính nào đó, hoặc kết hợp đối với yếu tố huyết mạch, pháp tắc cấp độ càng sâu lý giải, sáng tạo ra càng đặc biệt, càng độc lập thậm chí có thể chịu tại bộ phận đặc thù pháp tắc phân thân. Một cái to gan ý niệm tại Tô Bạch trong đầu hiện lên. Nguyên thần, huyết mạch tất cả đề cập tới tu sĩ căn bản, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi, tiên phú chiếu ảnh tồn tại là hải tâm, nhân tộc huyết mạch nếu là còn có, tiên thuật nhưng là sẽ biến mất. Bất luận cái gì cùng với tương quan nếm thử đều phải cực kỳ thận trọng, cần chậm rãi nghiên cứu, tìm kiếm ổn thỏa nhất con đường. Đè xuống phân loạn suy nghĩ, Tô Bạch tiếp tục ngưng thần đề phòng, thủ hộ lấy phía dưới chưa tỉnh hồn thành viên hoàn thất. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hoàng cung bầu trời cái kia mênh mông hoàng khí cùng lòng tỷ ba động lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức cái kia cố quen thuộc uy áp cả một lần nữa củng cố mà bao phủ lại hoàng cung khu vực hải tâm. Rõ ràng kiền đế đã quy cung. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tô Bạch trong đầu vang lên thiên sư hiên viên bình tâm rõ ràng mệnh lệnh, "Tô Bạch, nguy cơ giải trừ, lập tức dẫn ngươi lệ thuộc trực tiếp dưới trướng trấn yêu làm cho, tiến vào gác đêm cung khu vực, quét sạch chiến trường, thanh lý tất cả chiến đấu vết tích cùng vật tàn lưu. Nhớ kỹ, là triệt để quét sạch, đem toàn bộ gác đêm cung khu kiến trúc tại chỗ san bằng, không lưu miếng ngói." "Tuân mệnh, thiên sư." Tô Bạch lập tức lấy nguyên thần truyền âm hồi phục. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, thông qua trấn yêu ti bên trong bộ đặc định đưa tin phương thức, hướng mình dưới trướng lấy Hoa Giật Phong cầm đầu vài tên đắc lực thiên hộ, bách hộ truyền đạt tập kết chỉ lệnh. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái, vũ sắc lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở gác đêm cung, cái kia to lớn cũng đã tan nát vô cùng trước cửa chính. Bây giờ, bao phủ gác đêm cung tầng kia quỷ dị sương mù xám đã triệt để tiêu tan, hiện lộ ra nội bộ chân thực cảnh tượng. Dù là Tô Bạch sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi trong lòng hơi rung. Trước mắt gác đêm cung, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa trang nghiêm thần bí cảnh tượng. Nơi mắt nhìn thấy, đều là tường đổ, đất khô cằn hố sâu. Cao tới trăm trượng chủ điện đã đổ sụp hơn phân nửa. Kiên cố đen bóng tường đá thể trải rộng vết rách, rất nhiều nơi bị khủng bố cự lực oanh kích chôn bụi. Trên mặt đất khe danh ngang dọc, có sâu không thấy đáy, túi đầu nhìn lại chính là một mảnh đen kịt. Trong không khí tràn ngập đủ loại hỗn loạn cuồng bạo pháp lực lưu lại, thật lâu không tiêu tan. Tô Bạch nguyên thần chi lực trải rộng ra, cẩn thận cảm giác mảnh phế tích này bên trên lưu lại mỗi một tia khí tức cùng vết tích. Chỉ ít có 5 tên hóa thần đỉnh phong cấp bậc tồn tại ở đây toàn lực giao thủ qua trong lòng Tô Bạch cấp tốc phán đoán, khí tức hỗn tạp, ngoại trừ nhân tộc pháp lực, còn có ít nhất 2 loại khác biệt, cường hành yêu khí lưu lại. Trong đó một đạo yêu khí sắc bén cương mãnh, mang theo phong chi pháp tắc vết tích, hơn phân nửa là thiên bằng hoàng tộc. Kết hợp phía trước Vân Châu phản bội chạy trốn án cùng Trương Hòa hành động, kết luận vô cùng sống động. Cái này hiển nhiên là một hồi nội ứng ngoại hợp phản loạn, gác đêm cung nội bộ phản địch, cấu kết thiên bằng hoàng triều thậm chí khác yêu quốc cao thủ, tính toán tại kinh đô hạch tâm gây ra hỗn loạn, thậm chí có thể ôm lấy hiểm ác hơn mục đích. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy chỗ phá hư nghiêm trọng nhất, pháp tác lưu lại nồng nặc nhất khu vực, trong đầu phảng phất có thể hoàn nguyên ra bộ phận khung cảnh chiến đấu. Kiếm khí ngang dọc xé rách trường không, trọng thủy ngập trời bao phủ hết thảy, yêu phong gào thét cắt chém bật, càng có ba đạo tuyệt luân hoàng đạo long khí chấn áp tứ phương. Tình hình chiến đấu kịch liệt, viễn siêu bình thường trên ý nghĩa tu sĩ đấu pháp, mà kiên đế mệnh lệnh là san thành bình địa liền những thứ này gánh chịu lấy chiến đấu tin tức phế tích đều phải triệt để xóa đi. Cái này sau lưng để lộ ra, không chỉ có là kiền đế đối với phản đồ căm giận ngút trời, chỉ sợ càng có một tia bị chính mình sáng lập cơ quan phản bội sâu đau lòng. Cùng với không muốn làm cho những này sỉ nhục vết tích tồn tại đế vương tâm tính. Gác đêm cung, cái này cùng đại càn cơ hồ đồng thọ quái vật khổng lồ, chẳng lẽ sau ngày hôm nay liền thật sự không tồn tại nữa? Trong lòng Tô Bạch lướt qua một tia cảm khái. Gác đêm cung trưởng quản lấy trải rộng toàn quốc người gác đêm cùng cung thành thể hệ, càng có một bộ phức tạp khổng lồ vật tư cung cấp cho mạng lưới tình báo. Cái cơ quan này một khi triệt để tan rã, lưu lại quyền hạn chân không cùng vận chuyển đình trệ, đem đối với đại càn ổn định tạo thành khó mà lường được xung kích. Bất quá, những chuyện này tự có kiền đế cùng trong triều chư công đi đau đầu. Nhiệm vụ của ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Xuyên giới mà đến Tô Bạch, đối với đại càn những đại sự này kiện thuần túy ôm vây xem tâm tính, không có tham dự trong đó bất kỳ ý niệm gì. Ngay tại Tô Bạch trong khi đang suy nghĩ, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Hoa Giật Phong cùng với Tô Bạch dưới trướng mấy chục tên trấn yêu làm cho, tiếp vào đưa tin sau không dám có chút trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Bọn hắn nhìn xem trước mắt mảnh này tựa như thiên thai đi qua gác đêm cùng phế tích, cả đám đều trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh. Đám người đè xuống trong lòng kinh hãi, cùng nhau hướng về lơ lửng giữa không trung Tô Bạch không mình hành lễ, âm thanh tại trống trải phế tích phía trước quanh quẩn. Tô Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin, động thủ đi, dùng các ngươi riêng phần mình am hiểu thủ đoạn, thần thông cũng tốt, pháp bảo cũng được, đem phiến khu vực này triệt để san thành bình địa. Nhớ kỹ, là triệt để, tiêu trừ hết thể kiến trúc sát chiến đấu vết tích, năng lượng lưu lại, bắt đầu. Mệnh lệnh được đưa ra, một đám trấn yêu làm cho mặc dù nghi ngờ trong lòng cùng rung động xen lẫn, nhưng quân lệnh như núi, không người dám có dị nghị. Yên lặng ngắn ngủi sau, đủ loại tia sáng bắt đầu sáng lên. Có tu sĩ tế ra phi kiếm, kiếm khí như hồng, đem khối lớn đổ nát thê lương xoắn nát. Có tu sĩ thi triển thổ hệ pháp thuật, để mặt đất cuộn, đem khối vụn trôn cất ép chặt. Khá lắm, thực sự là khá lắm. Hoa Giật Phong một bên chỉ huy vài tên bách hộ thanh lý một mảnh pháp lực cực kỳ nồng đậm nám đen khu vực, một bên nhịn không được thấp giọng sợ hai thán phục, lắc đầu không thôi. Hắn thân là trấn yêu ti lâu năm thiên hộ, chứng kiến qua trấn yêu ti của thời, cũng biết rõ gác đêm cung nội tình. Vài chục năm nay, trấn yêu ti cùng gác đêm cung mặc dù ám có đọ sức, nhưng chưa bao giờ có người dám tưởng tượng một ngày kia trấn yêu ti người biết phục mệnh tới tự tay hủy đi gác đêm cung tổng bộ. Cảnh tượng như thế này mang tới xung kích, so với ngay bất luận cái gì chiến báo đều mãnh liệt hơn nhiều lắm. Tô Bạch thì trôi nổi tại giữa không trung, cũng không tự mình ra tay, chỉ là lấy cường đại nguyên thần bao phủ toàn trường, đã áp trận, cũng tại trong yên lặng quan sát đến phế tích thanh lý chỉnh có thể bại lộ càng nhiều chi tiết, đồng thời cảnh giác có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay tại nhân viên vệ sinh làm tiến hành đến non nửa lúc, một hồi nhẹ nhưng không để coi nhẹ pháp lực ba động từ bên cạnh truyền đến. Tô Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc màu tím sẫm tàn phá quan bào, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khí tức phù phiếm bất ổn tu sĩ, đang chậm rãi hướng về bên này cướp thân mà đến. Hắn nhìn ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt phổ thông, chỉ có một đôi mắt, cho dù bây giờ tràn đầy mỏi mệt cùng bi thương, vẫn như cũ sắc bén như kiếm, chỗ mi tâm một đạo nhàn nhạt hình kiếm ấn ký như ẩn như hiện. Làm người khác chú ý nhất là hắn cặp kia hơi hơi rũ xuống lông mày chữ bát, bây giờ tăng thêm mấy phần sầu khổ. Người này chính là gác đêm cùng ba vị cầm đèn ti trong đêm còn sót lại vị kia, Không Phong. Một vị đem kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ đến cực kỳ cao thâm cảnh giới hóa thần đỉnh phong kiếm tu. Tô Bạch có thể từ trong phế tích rõ ràng cảm giác được thuộc về Không Phong, cái kia thuần túy mà kiếm khí bén nhọn lưu lại, rõ ràng tại trong vừa mới trận kia bình định chi chiến, hắn thân ở phong bạo trung tâm, đã trải qua thảm liệt chém giết. Không Phong đi đến khoảng cách phế tích biên giới mấy trượng chỗ dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đang bị một chút phá hủy san bằng gác đêm cùng phế tích, trong ánh mắt bi thương như đồng hóa không ra một đậm. Đây là hắn thần phục mấy trăm năm chỗ, là hắn tu hành, tấn thăng, chấp trưởng quyền hành căn cơ sở tại, bây giờ nhưng phải tại trước mắt mình, nhìn tận mắt bị phá hủy. Trấn yêu ti phục mệnh thanh lý nơi đây, người không liên quan, thỉnh lập tức tan đi. Tô Bạch thân hình khẽ nhúc nhích, chắn Không Phong cùng thanh lý khu vực ở giữa, ngựa khí bình thản, mang theo công sự công bạn xa cách. Mặc dù biết thân phận của đối phương cùng có thể gặp đả kích, nhưng chỗ chức trách, hắn không thể cho phép có thể quấy nhiễu nhiệm vụ người tới gần. Không Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bạch, trong cặp mắt kia không có định ý, chỉ có sâu không thấy đáy mọi bệnh. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mang theo một tia nhàn nhạt khẩn cầu, "Ta liên lưu tại nơi này xem, không tới gần, không ảnh hưởng các ngươi." Tô Bạch khẽ nhíu mày, cùng Không Phong đối mặt phút chốc. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ phát ra từ nội tâm bi thương, cũng không phải là giả mạo. Xem như kiếm tu, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được Không Phong trên thân cái kia cỗ thuần túy kiếm ý sau lưng thủ vững, dạng này người, tại phản bội phát sinh lúc, chỉ sợ thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng. Do dự mấy tức, Tô Bạch chậm rãi gật đầu một cái, "Có thể, xin cứ giữ một khoảng cách, chớ có quá yếu nhiễu cơ vụ." "Đa tạ." Không Phong thấp giọng nói, lui về phía sau mấy bước, tại một khối tương đối hoàn chỉnh trên thềm đá ngồi xuống, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia phiến đang nhanh chóng biến mất phế tích. Phản phất muốn đem một màn này, tính cả quá khứ mấy trăm năm ký ức, cùng nhau khắc vào sâu trong linh hồn. Tiếp xuống mấy ngày, Tô Bạch dẫn dắt dưới trướng trấn yêu làm cho, ngày đêm không ngừng, cuối cùng đem khổng lồ gác đêm cùng khu kiến trúc triệt để từ kinh đô trên bản đồ xóa đi, tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh bị nhiều lần nện vững chắc tịnh hóa qua vương vức đất trống, phản phất nơi đó chưa bao giờ có bất luận cái gì kiến trúc. Mà liền tại nhân viên vệ sinh làm triệt để kết thúc cùng ngày. Một phần đến từ trấn yêu ti tầng cao nhất đi qua nghiêm ngặt xác nhận, có thể cùng hưởng cho thống lĩnh cấp bậc trở lên trấn yêu sử tình báo nội bộ bày tại Tô Bạch trước mặt. Này tin tình báo không cho phép truyền ra ngoài, nhưng thống lĩnh trở lên cấp bậc trấn yêu làm cho cần biết rõ chuyện đã xảy ra, mới có thể tốt hơn đối với kế tiếp hành động làm ra chuẩn bị. Tình báo kỹ càng nhất kỳ lần này gác đêm cung phản loạn sự kiện hoàn chỉnh mạch lạc. gác đêm cung ba vị cầm đèn ti đêm, Trương Hỏa, Dạ Vô Song xác thực đã bí mật đi nương nhờ Thiên Bằng hoàng triều, lấy Vân Châu buôn bán nhân khẩu án vì một góc của Băng Sơn, xử lý đại lượng tư địch phản quốc hoạt động. Trương Hỏa đã ở Ngự Hoa Viên bên ngoài bị Tiền Đế tự tay tru sát, thần hồn trấn áp ở Long Thị. Mà đổi thành một vị cầm đèn ti đêm Dạ Vô Song, thì tại phản loạn lúc bộc phát, cùng tiếp ứng hắn Thiên Bằng hoàng triều hóa thần đỉnh phong yêu tu liên thủ, bằng vào quỷ dị thủ đoạn đột phá phong tỏa, thành công phản bội chạy trốn xuất cảnh, không biết tung tích. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tình báo cuối cùng nhắc đến, trải qua nhiều mặt kiểm chứng cùng siêu hồn lấy chứng nhận, đã xác nhận đại cản đương triều thái tử Yến Phong, càng là lần này phản loạn sau lưng chủ yếu nhất chủ mưu cùng người vạch ra một trong. Hắn không chỉ có biết được đồng thời ngầm cho phép Trương Hỏa, Dạ Vô Song phản quốc hành vi, càng lợi dụng thái tử quyền hành vì bọn họ cung cấp đại lượng yểm hộ. Mà tại gác đêm cung chuyện xảy ra trước giờ, thái tử Yến Phong liền đã lặng yên rời đi đông cung, bây giờ sớm đã không tại kinh đô, tam tích của hắn thành mê, hiển nhiên là có dự mưu mà thoát đi. Một hồi chấn động triều chính liên lụy rất rộng phản loạn, lấy gác đêm cung hóa thành đất bằng, thái tử lần trốn, hai tên cầm đèn ti đêm vừa chết vừa trốn mà tạm cáo đoạn. Mà Tô Bạch, từ đầu đến cuối đều chỉ có thể tính được là một cái người đứng xem. Chương 688 thăng nhiệm chỉ huy sứ, chương 688 thăng nhiệm chỉ huy sứ, chương trực mục trưởng sau trong nháy mắt, cách kia chàng chấn động toàn bộ đại càn gác đêm cung phản loạn sự kiện, đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, trấn yêu ti trên dưới giống như một đài toàn lực chạy cỗ máy chiến tranh, vận chuyển tốc độ cao, vận tối mày tối mặt. Thanh trừ phản nghịch vây cánh, truy tra manh mối, thẩm vấn bắt được nhân viên có liên quan đến vụ án, trải bước bị thẩm thấu mỗi câu. Từng đạo mệnh lệnh từ tổng bộ phát ra, từng đám trấn yêu làm cho lao tới các nơi, toàn bộ đại cản quyền hạn trung khu nên đón một hồi từ trên xuống dưới, sấm rền gió cuốn đại thanh tẩy. Trong không khí tràn ngập túc sát cùng khẩn trương khí tức, ngày xưa kinh đô phồn hoa ồn ào náo động phía dưới, là quần quần sóng ngầm bất an. Tô Bạch xem như trấn yêu ti thống lĩnh, tự nhiên cũng nhận nhiệm vụ trọng yếu. Những ngày này, hắn tự mình dẫn đội xuất kích mấy lần, bằng vào thực lực cường hãn cùng tinh chuẩn tình báo, đã thành công truy nã thậm chí đánh gục tại chỗ nhiều tên tiềm ẩn sâu hơn, tính toán phản kháng hoặc chạy trốn phản nghịch hoạch tâm vây cánh. Trong đó không thiếu nguyên anh hậu kỳ thậm chí hóa thần kỳ quan viên hoặc tu sĩ. Mỗi một lần hành động cũng làm cũng nhanh chóng, thêm một bước củng cố hắn tại trấn yêu ti bên trong chiến lược siêu quần, thi hành quả quyết hình tượng. Một ngày này, Tô Bạch dẫn một đội tinh nhuệ trấn yêu làm cho, đánh bất ngờ kinh đô phụ cận một tòa trọng yếu bệ thành. Mục tiêu chính là tiềm phục tại thành này, gác đêm cùng phân bộ đảm nhiệm ti đêm sử một cái hóa thần tu sĩ sơ kỳ. Người này mặt ngoài địa thấp, kỳ thực vụng trộm vì phía trước thái tử Yến Phong kinh doanh một đầu trọng yếu vật tư cùng tình báo thông đạo, tham dự nhiều lên tư địch sự tình. Hành động nhanh như lôi đình. Khi Tô Bạch dẫn người phá vỡ hắn tu luyện mật thất cấm chế dày đặc lúc, tên này ti đêm làm cho thậm chí không kịp hoàn toàn kích phát hộ thân pháp bảo. Đối mặt Tô Bạch cái kia viễn siêu phổ thông hóa thần trung kỳ uy áp kinh khủng cùng lăng lệ kiếm ý, hắn bèn bèn chống cự không đến 10 hơi, liền bị một đạo ngưng luyện ngũ sắc kiếm quang phá vỡ phòng ngự, phong cấm huyệt khiếu quanh người cùng nguyên thần, pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ. Bây giờ, tên này trong ngày thường tại vệ thành cũng coi như là một phương nhân vật ti đêm làm cho, mặt xám như cho, ánh mắt tăng dã, trên người ti đêm làm cho bảo phục dính đầy cho bụi, bị đặc chế cấm pháp xiềng xích một mực trói buộc. Từ Hoa Giật Phong mấy tên nguyên anh kỳ thiên hộ trông chừng nghiêm mật lấy. Hắn biết, chính mình xong, chờ đợi hắn chính là trấn yêu ti xâm nghiêm thẩm vấn cùng tiền đế trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đem người áp tại trấn yêu ti đầu nhập trấn yêu tháp. Hoa Giật Phong từ ngươi tự mình phụ trách sơ bộ thẩm vấn, nhất thiết phải cậy mở miệng của hắn, đào ra tất cả cùng phía trước thái tử Yến Phong cùng với Thiên Bằng hoàng triều liên hệ chi tiết, cứ điểm, danh sách nhân viên. Tô Bạch Lâm thanh bình tĩnh phân phó nói, ánh mắt đảo qua tên kia sủi lơ ti đêm làm cho. Ti chức tuân mệnh, định không phụ thống lĩnh sở thác. Hoa Giật Phong biến sắc, không người lĩnh mệnh. Hắn biết án này quan hệ trọng đại, từ chính mình chủ thẩm đã tín nhiệm cũng là áp lực. Hoa Giật Phong lúc này điểm đủ đại bộ phận nhân thủ, áp giải tên kia ti đêm làm cho, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kinh đô trấn yêu ti phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại chỗ chỉ còn lại Tô Bạch cùng hai tên phụ trách phòng bị bách hộ. Chờ Hoa Giật Phong bọn người rời đi, Tô Bạch đang muốn kiểm tra một chút cái này ti đêm sử mật thất có hay không khác bỏ sót manh mối. Thuộc về trấn yêu ti cao tầng chuyên dụng đưa tin linh khí chợt khẽ chấn động, tản mát ra nhu hỏa nhưng rồn rập tia sáng. Tô Bạch hơi nhíu mày, rót vào một tia pháp lực đọc đến tin tức. Nội dung cực kỳ ngắn gọn, lại làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút quái dị, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Tin tức đến từ Thiên Sư Hiên Biên Linh Tâm, chỉ có chút ít con số, lại nặng tựa và cần, hồi trấn yêu ti cuối cùng bộ, lập tức thăng nhiệm chỉ huy sứ, không được sai sót. Chỉ huy sứ. Tô Bạch nắm đưa tin pháp khí, đốt ngón tay hơi hơi nắm chặt. Trấn yêu ti chỉ huy sứ, vị đồng triều đình quan to tam phẩm, trực tiếp đối với thiên sư cùng kiền đế phụ trách, tay cầm quyền cao, có thể điều động đại lượng tài nguyên cùng lực lượng tinh nhuệ, là đại cản chân chính hoạch tâm quyền hạn giai tầng một trong. Trước đây vẹn vẹn có Diệp Thanh Huyền cùng Bạch Tương hai vị, đều là hóa thần đến đỉnh phong thâm niên cường giả, uy danh hiển hách. Mà hắn Tô Bạch, trên mặt nội tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ, tấn thăng lúc này bất quá mấy chục năm, tư lịch còn thấp. Mặc dù lập xuống không thiếu công lao, nhất là tại Phật Quốc sự tỉnh cùng gần đây bình định mà biểu hiện nô ra, nhưng trực tiếp thăng chức vị chỉ huy sứ, cái này vượt qua không thể bảo là không lớn. Là bởi vì đêm đó tại Ngự Hoa Viên bầu trời, ta lấy hóa thần trung kỳ tu vi, thôi động lớn ngũ hành kiếm trận, ngắn ngủi chống lại ở hóa thần đỉnh phong cầm đèn ti dạ trương cùng thần thông, cho kiền đế lưu lại ấn tượng sâu sắc sao? Tô Bạch tâm niệm lưu chuyển, cấp tốc phân tích nguyên do trong đó. Trương cùng là có uy tín hóa thần đỉnh phong, kỳ chủ tu huyền minh trọng thủy pháp tất cảm nội độ tuyệt đối vượt xa 50 chiến lược tại trong hóa thần đỉnh phong cũng thuộc về trung thượng. Mình có thể cùng với ngắn ngủi chống lại mà không bại, người ở bên ngoài xem ra, mang ý nghĩa chính mình đã sơ bộ có phổ thông hóa thần đỉnh phong cấp bậc năng lực thực chiến. Lại thêm chính mình tiềm lực lớn, sau lưng còn có một vị liền kiền đế đều cần xem trọng sư tôn Lục Cửu. Mà Trấn Yêu Ti bây giờ chính vào lúc dùng người, quyền hạn thanh tẩy sau cấp bách cần bổ sung đỉnh tiêm chiến lực đồng thời để bạn trung thành có thể tin máu mới. Rất nhiều nhân tố được ra, cái này nhìn như đột ngột tấn thăng, cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí là một loại tất nhiên. Trước đi qua xem, cụ thể là gì tình huống, Á Tô Bạch đè xuống trong lòng suy nghĩ. Hắn nguyên bản dự định là tại hóa thần trung kỳ giai đoạn này dừng lại thêm một đoạn thời gian, thậm chí cân nhắc dây dưa mấy trăm năm. An an ổn ổn làm Trấn Yêu Ti thống lĩnh, vừa có thể mượn nhờ cái thân phận này cùng hưởng cao tầng tình báo, thuận tiện chính mình tìm kiếm khắp nơi thích hợp pháp tác phục chế mục tiêu, sưu tập luyện chế pháp tác bảo vật tài liệu. Lại không cần quá nhiều cuốn vào đại càn tầng cao nhất quyền hạn đánh cờ cùng hỗn tạp sự vụ bên trong, có thể càng chuyên chú vào tự thân tu luyện cùng nhu đồ. Hiện tại xem ra, cái này điệu thấp phát dục kế hoạch, sợ rằng phải bị lỡ. Chỉ huy sứ vị trí, mang ý nghĩa quyền lực nhiều hơn, cũng mang ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm hơn, chú ý phong hiểm. Hắn đem chân chính đứng ở trước sân khấu, trở thành đại càn quyết sách tầng lớp một thành viên, mọi cử động sẽ phải chịu nghiêm mật hơn xem kỹ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Bạch đối với lưu lại hai tên bách hộ đơn giản giao phó vài câu, để cho bọn hắn tiếp tục phong tỏa hiện trường chờ đợi sau này xử lý nhân viên, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, vạch phá bầu trời, hướng về kinh đô Trấn Yêu Ti cuối cùng bộ phương hướng mau chóng bút đi. Lấy tốc độ của hắn, không bao lâu liền đã trở lại cái kia túc mục trang nghiêm Trấn Yêu Ti khu kiến trúc. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới chủ lâu các thiên sư hiên viên linh tâm chỗ, rơi vào thư phòng bên ngoài. Đi vào. Trong phòng truyền đến hiên viên linh tâm âm thanh. Tô Bạch đẩy cửa vào, chỉ thấy trong thư phòng bầu không khí ngưng trọng. Hiên viên linh tâm ngồi ngay ngắn chủ vị, hôm nay hiếm thấy cũng không phải là phân thân, mà là bản tôn ở đây. Hắn thân mang áo bào tím, khuôn mặt trầm tĩnh. Tại hai bên, phân biệt đứng hai vị khác chỉ huy sứ, Diệp Thanh Huyền cùng Bạch Dương. Diệp Thanh Huyền vẫn là một thân trắng thuần, khí chất thanh lãnh, chỉ là hai đầu lông mày mang theo mấy ngày liền buôn ba truy tra quyển sắc, đáy mắt chỗ sâu lại sắc bén như cũ. Bạch Dương thì vẫn là cái kia thân màu xanh đen trang phục, gánh vác trường đao, thế đứng như tùng, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, nhìn về phía Tô Bạch trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác. Phức tạp. Có lẽ là đối với vị này đột nhiên nhảy thăng, sắp cùng bọn hắn ngồi ngang hàng trẻ tuổi đồng liêu, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Tham kiến thiên sư, Diệp chỉ huy sử, Bạch chỉ huy sử. Tô Bạch chắp tay, hướng ba người theo thứ tự hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hiên viên linh tâm không có dư thừa hàn huyền, trực tiếp đưa tay, một đạo linh quang từ hắn trong tay áo bay ra, rơi vào trước mặt Tô Bạch. Linh quang tán đi, hiện ra một vật, một khối lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ôn nhuận màu đen lệnh bài, chính diện phù điêu lấy Trấn Yêu Ti giải trí đồ đẳng cùng phức tạp vân vân. Mặt sóc nhưng là một cái xưa cũ lệ chữ, ẩn ẩn có cấm chế tia sáng lưu truyền. Lệnh bài bên cạnh còn có một bộ gấp chỉnh tề màu đen huyền bảo y yề, vải áo không biết là vật gì dệt thành, ẩn có ám văn, tại dưới ánh sáng lưu truyền sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy, cổ áo, ống tay áo và áo các nơi tất cả lấy ám kim sắc sợi tơ thêu lên tinh xảo giải trí cùng tường vân đồ án, tản mát ra nhàn nhạt nhưng không để coi nhẹ tâm lực. Nói ngắn gọn, hiên biên linh tâm ngữ khí quả quyết, bệ hạ có chỉ, Trấn Yêu Ti sự vụ phụ tự cần tăng thêm đắc lực làm biên. Kinh thiên sư phụ nghị định, bệ hạ không chuẩn, lập tức lên thăng chức Trấn Yêu Ti tứ phẩm thống lĩnh Tô Bạch, vì Trấn Yêu Ti chỉ thứ ba sai, trật đồng chính tam phẩm, thưởng chỉ huy sứ quyền hành, cung phụ. Hắn chỉ hướng lệnh bài kia cùng bảo y yề, đây là chỉ huy sứ lệnh bài thân phận cùng huyền lân trừ ta bảo, lệnh bài có thể thông hành Trấn Yêu Ti cùng bộ phận hoàng thành cấm địa, điều động sở thuộc tài nguyên cùng nhân viên. Bảo y chính là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, có trừ tà, hộ thân, linh thần hiệu quả, cũng là ta Trấn Yêu Ti chỉ huy sứ tượng trưng thân phận. Nhanh chóng đón lấy, mặc chỉnh tề. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tán đi. Quả nhiên là kiền đế tự mình ở dưới chỉ ý. Hắn trên mặt thích hợp lộ ra một chút kinh sợ, chắp tay nói: "Thiên sư, Diệp chỉ huy sử Bạch chỉ huy sử ti chức tư lịch nông cạn, tu vi bất quá hóa thần trung kỳ, sợ khó xử chỉ huy sứ nhiệm vụ quan trọng, có phụ bệ hạ cùng trời sư kỳ vọng cao nên có lời nói khiêm tốn tư thái, hay là muốn làm đủ?" Nói lời vô dụng làm gì? Hiên viên linh tâm trực tiếp cắt dứt Tô Bạch, ngữ khí mang theo một tia chân thật đáng tin bội vàng. "Phi thường lúc, khi đi phi thường chuyện. Năng lực của ngươi cùng công lao, bệ hạ cùng bản tọa tất cả nhìn ở trong mắt, nhanh chóng mặc chỉnh tề, chớ có trì hoãn, chờ một lúc còn cần lập tức theo bản tọa vào cung yết kiến bệ hạ, có chuyện quan trọng thương lượng." Nghe được muốn lập tức vào cung yết kiến kiền đế, Tô Bạch biết rõ chuyện này đã không khoan nhượng, cũng sẽ không chối từ. Thần sắc hắn nghiêm nghị nói: "Đi trước." "Tuân mệnh." Hắn tự tay tiếp nhận cái kia nặng chiếu lệnh bài cùng bảo y yề lệnh bài vào tay hơi lạnh, lại phảng phất cùng Trấn Yêu Ti một loại nào đó khí thế ẩn ẩn tương liên. Mà bộ kia huyền lân trừ tà bảo càng là bất phàm, tuy là hậu thiên linh bảo bên trong hạ phẩm, cũng không phải tự nhiên sản phẩm, nhưng thủ pháp luyện chế tinh diệu, dùng tài liệu khảo cứu, chỉ là vào tay liền có thể cảm thấy trong đó ẩn chứa trầm ổn phòng hộ chi lực cùng thanh tâm linh thần hiệu quả. Trên thực tế, ba tiên chỉ huy sứ trên người mặc cũng là đặc chế bảo y ở đại càn, có thể trực tiếp đem loại bảo vật này xem như quan phục phối cấp chỉ huy sứ, nội tình chi thâm hậu có thể thấy được luống đốn. Tô Bạch tâm niệm khẽ động, màu đen huyền bảo y hóa thành một vệt sáng bao trùm toàn thân, trong nháy mắt mặc hoàn tất. Bảo y hợp thể, màu đen làm nền, ám kim đường vân tô điểm, cũng không mất uy nghiêm trang trọng, lại lộ ra một cỗ giả dặn lưu loát. Bảo y ra thân, tự nhiên tản mát ra một cỗ nhàn nhạt tâm lực, khiến cho Tô Bạch nguyên bản tuấn mỹ khí chất bên trong tăng thêm vài phần không thể xâm phạm túc sắt cùng cao vị giả khí độ, ngược lại là cùng hắn thời khắc này thân phận có chút xứng. Hiên viên linh tâm trên dưới đánh giá ăn mặc chỉnh tề Tô Bạch một phen, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn gật đầu một cái, không tệ. Yên tâm, là bệ hạ niệm tình ngươi tại Ngự Hoa Viên hộ vệ hoàng thất có công, thấy tận mắt ngươi lực kháng phản địch, tự mình hạ chỉ để bạn. có bệ hạ miệng vàng lời ngọc, trong triều không người dám có lời ong tiếng ve. Huống hồ, ngươi truyền thừa từ Lục Cửu đạo hữu ngũ sắc kiếm quang huyền diệu khó lường, chiến lực chắc tuyệt, cái này chỉ huy sứ vị trí, ngươi gánh chịu nổi, cũng ngồi yên. Hắn đơn giản trấn an vài câu, đã định Tô Bạch Tâm, cũng là nói cho bên cạnh Diệp Thanh Huyền cùng Bạch Tướng nghe. Diệp Thanh Huyền mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Bạch Tướng cũng mím môi, xem như tán thành. Tốt, thời gian cấp bách. Hiên Viên Linh Tâm không cần phải nhiều lời nữa, đống nhiên đứng dậy, bệ hạ bây giờ đang tại trong cung chờ, rõ ràng Huyền, Bạch Tướng, các ngươi cũng cùng nhau đi tới. Tô Bạch, theo chúng ta tới. Tiếng nói rơi xuống, Hiên Viên Linh Tâm bước ra một bước, thân hình đã biến mất trong thư phòng. Diệp Thanh Huyền cùng Bạch Tướng liếc nhau, cũng không chút do dự theo sát phía sau, thân hình giảm đi. Tô Bạch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rất nhiều ý niệm, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh thâm thúy. Hắn đồng dạng bước ra một bước, thân hình đã từ trong thư phòng tiêu thất, đi theo phía trước ba đạo khí tức, hướng về hoàng cung chỗ sâu lao đi. Không bao lâu, hoàng cung chỗ sâu, một tòa cung không thu hút lại thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm hiện đầy vô hình cấm chế trong thiên điện. Tô Bạch bốn người thân hình lần lượt hiện lên, dài thân đứng ở trần bóng như gương đen bóng đất đá trên mặt. Trong điện trống trải, vẹn vẹn có vài gốc bàn long kim trụ chéo trống, bầu không khí trang nghiêm yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt long tiên hương khí cùng một loại vô hình uy áp. Tô Bạch bốn người lặng chờ chỉ chốc lát, trong điện thượng thủ mặt kia không có vật gì bách tường đống nhiên như là sóng nước nộn nạo lên, một đạo người mặc huyền hắc tường phục không đái quan miệng nhưng như cũ khí độ bức người thân ảnh, từ trong chậm rãi đi ra, chính là Kiền Đế. Kiền Đế ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi đảo qua điện hạ đứng trang nghiêm bốn người, tại lần đầu lấy cỡ này thân phận gặp mặt trên thân Tô Bạch hơi dừng lại một cái chớp mắt, lập tức khẽ gật đầu, âm thanh bình thản lại kèm theo uy nghiêm, đều tới. Tô Bạch bốn người chắp tay hành lễ vân an, tham kiến bệ hạ. Kiền Đế khẽ gật đầu, lần này gọi các ngươi tới, chủ yếu là thương nghị gác đêm cung sự vụ thay đổi vị trí một chuyện. Ta muốn đem gác đêm cung nhân trở nhập vào chân yêu ti phía dưới. Lời vừa nói ra, không chỉ là Hiên Viên Linh Tâm mấy cái, chính là Tô Bạch cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nhanh như vậy liền muốn triệt để tiêu trừ gác đêm cung sao? Xem ra Kiền Đế đối với gác đêm cung chán ghét trình độ, còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Hiên Viên Linh Tâm hơi hơi chắp tay, Không Phong cầm đèn, chỉ sợ đối với Ti Dạ cung khuất tại chân yêu ti phía dưới sẽ có bất mãn. Không Phong cầm đèn. Tô Bạch trong đầu thoáng qua một bóng người, chính là hôm đó hắn đang dọn dẹp gác đêm cung tổng bộ lúc xuất hiện tên kia lông mày chữ bát hóa thần đỉnh phong kiếm tu. Cũng là bây giờ gác đêm cung còn sót lại một cái hóa thần đỉnh phong. Yên tâm, Không Phong đã đáp ứng bản đế, hắn sẽ bổ túc trở thành chấn yêu ti tên thứ tư chấn yêu làm cho. Chuyện này ngươi không có gì nghĩ à? Kiền Đế mở miệng nói. Chương 689 trước mặt Kiền Đế. Chương 689 trước mặt Kiền Đế. Chương trưởng sau Hiên Viên Linh Tâm nghe vậy chấn động trong lòng, trên mặt lại cấp tốc thu liễm kinh ngạc. Hắn không người nói, bệ hạ nghĩ sâu tính kỹ, thần bội phục. Không Phong cầm đèn. Không, Không Phong chỉ huy sứ tu vi cao tuyệt, phẩm hạnh cứng rắn đối, càng có thể ổn định gác đêm cung bộ hạ cũng nhân tâm. Hắn có thể hạ mình gia nhập vào ta trấn yêu ti cùng chúng thần cùng làm việc với nhau, thật tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, cầu còn không được. Chỉ là, thật có chút ủy khuất Không Phong chỉ huy sứ. Không Phong cuối cùng này một vị cầm đèn ti đem gia nhập vào, tựa như là cho gác đêm cung chức này đã lật cự hạm đóng lên một viên cuối cùng quan tài đinh. Gác đêm cung sẽ không còn làm một độc lập cơ quan tồn tại. Kỳ danh xưng xây dựng chế độ, truyền thừa đều sẽ bị triệt để xóa đi, dung nhập trấn yêu ti mặt này cờ sĩ mới phía dưới. Một cái đã từng phong quang mấy trăm năm, cùng đại càn cơ hồ đồng thọ tu sĩ bạo lực tổ chức, liền như vậy chính thức tuyên cáo thọ hết chết giả. Trong điện bốn người, bao quát mới lên cấp chỉ huy sứ Tô Bạch, trong lòng đều không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm khái. Kiền Đế ánh mắt chậm rãi đảo qua lấy Hiên Viên Linh Tâm cầm đầu trấn yêu ti bốn người. Hắn chậm rãi mở miệng, gác đêm cung đã qua đời, trấn yêu ti đương lập. Sau này, lại càn Cửu Châu bên trong, giám sát yêu tộc dị động, trấn áp cảnh nội tà ma, giữ gìn tu hành trật tự, thậm chí ứng đối trong ngoài uy hiếp trọng trách, liền giao đến các ngươi bốn. Không, là các ngươi năm người trên vai. Mong các ngươi chân thành hợp tác, chớ phụ chấm mong, cũng chớ phụ chúng sinh thiên hạ này. Chúng thần nhất định dốc hết toàn lực, hộ vệ đại càn, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Hiên Viên Linh Tâm thần sắc nghiêm nghị, dẫn Tô Bạch, Diệp Thanh Huyền, Bạch Tướng ba người, cùng nhau không người, cao giọng đáp dạ. Kiền Đế khẽ gật đầu, lập tức xoay người, đưa lưng về phía bốn người, nhìn về phía trong điện một cây bản lòng kim trụ thượng yếu ớt tiêu đốt đèn trong ánh đến. Cái kia sáng tối chập chờn ánh lửa đem hắn màu đen huyền bóng lưng kéo dài, quang tại chân bóng trên mặt đất, có vẻ hơi cô tịch. Lịch tử dấu vết, truy tìm như thế nào? Kiền Đế âm thanh từ bóng lưng chỗ truyền đến, nghe không ra quá đa tình tự. Hiên Viên Linh Tâm biến sắc, tiến lên một bước, cung kính trả lời, hồi bẩm bệ hạ. Trấn yêu ti cùng các nơi châu phủ liên động, vận dụng nhiều loại truy tung bí thuật cùng trời cơ thôi diễn, trước mắt chỉ có thể đại khái xác định, phía trước Thái tử Yến Phong tại chuyện xảy ra phía trước liền đã thông qua đường dây bí mật rời đi kinh đô. Hắn cuối cùng biến mất dấu vết, chỉ hướng Bắc Châu cùng yêu quốc tiếp giáp khu vực biên giới. Nơi đó địa hình phức tạp, yêu tộc thế lực rắc rối khó gỡ, còn có tự nhiên sát khí pháp trận quá nhiều, đã mất đi phía trước Thái tử dấu vết sau này, thần sẽ tiếp tục tăng thêm tinh nhuệ nhân thủ, đồng thời nếm thử cùng Bắc Châu nơi đó thế lực hợp tác, tiếp tục tìm kiếm liên quan manh mối. Tu tiên giả thiết lập hoàng triều chính là như thế. Đế vương nắm giữ gần như vô hạn võ nguyên, chỉ cần tu vi tinh tiến, liền có thể lâu dài chấp trưởng quyền hành. Mà đế hoàng dòng dõi, nhất là những cái kia thiên phú xuất chúng, tu vi dần dần cao dòng dõi, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, dã tâm tự nhiên sẽ theo sức mạnh trưởng thành mà phát sinh. Khi bọn hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, trên đầu từ đầu đến cuối đè lên một tòa không thể vượt qua đại sơn, chân chính quyền lực tối cao xa không thể chạm lúc, lòng sinh dị niệm, thậm chí bí quá hóa liều, tựa hồ liền thành một loại nào đó khó mà tránh khỏi bi kịch. Lần này Thái tử Yến Phong sự tình, tại đại càn cũng không phải là bài lệ, cũng sẽ không là cuối cùng như nhau. Cho dù tương lai kiền đế phi thăng linh giới, một đời mới đế hoàng cùng bọn họ dòng dõi ở giữa, tương tự quyền hạn đánh cờ cùng thân tình tê liệt tiết mục, chỉ sợ vẫn sẽ nhiều lần diễn ra. Tô Bạch thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ, tại loại này gần như vĩnh hằng hoàng quyền kết cấu phía dưới, phụ tử bất hòa, huynh đệ bất hòa thảm kịch, cơ hội là không thể tránh số mệnh. Vậy hạ, Hiên Viên Linh Tâm hơi chần chờ, vẫn là mở miệng hỏi, nếu tìm được phía trước thái tử sau, hắn như phản kháng, hoặc nếu thúc thủ chịu trói, nên xử trí như thế nào? Còn xin bệ hạ chỉ rõ. Kiền đế vẫn như cũ cúi người, trầm mặc rất lâu. Trong điện chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra nhẹ tiếng tí tách, cùng với đám người cơ hồ bé không thể nghe tiếng hít thở. Cuối cùng, kiền đế âm thanh vang lên lần nữa, nếu phản kháng, chấp mê bất nộ, liền ngay tại chỗ đánh giết, gian đe, không cần mang về. Nếu hắn thúc thủ chịu trói, còn có hối hận hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều tựa như mang theo đũa băng, liền phế bỏ hắn toàn bộ tu vi, thủy đạo cơ đánh vào trấn yêu tháp tầng thấp nhất, vĩnh thế cầm tù, không phải chấm tân chỉ, không thể quan sát, không thể phong thích. Hiên Viên Linh Tâm trong lòng than nhẹ một tiếng, kiền đế cái này là hoàn toàn không có ý định lưu nhiệm cho Yến Phong Hà sinh cơ cùng thể diện. Phế bỏ tu vi, đánh vào vĩnh ám chi tháp, đối với một vị đã từng khoảng cách hoàng vị chỉ có cách xa một bước, tâm cao khí ngạo hóa thần tu sĩ mà nói, chỉ sợ so tử vong càng thêm đau đớn cùng quất đủ. Hắn nghiêm nghị chắc tay, thần, tuân chỉ. Thái tử chi vị, không thể lâu dài chống chỗ. Kiền đế cuối cùng chậm rãi xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hiên Viên Linh Tâm trên mặt, cái kia thâm thúy trong đôi mắt nhìn không ra quá nhiều gợn sóng. Đối với mới thái tử ứng cử viên, Hiên Viên Thiên Sư, ngươi nhưng có thấy thế nào? Hiên Viên Linh Tâm trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vấn đề này thực sự là khoai lang vòng tay. Kiền đế dòng dõi đông đảo, có ghi lại liền có mấy trăm, trong đó tu luyện tới hóa thần kỳ hoàng tử công chúa vượt qua 10 ngón tay. Mỗi một vị hóa thần tử tự sau lưng, cơ hồ cũng đứng lấy khác biệt mẫu tộc, sư môn cùng với trong triều phe phái, quan hệ rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Lập chữ sự tình, tất nhiên là trong triều đấu đá kịch liệt nhất hung hiểm nhất chính giữa vòng xoáy. Hắn ở lâu trấn yêu ti mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng một mực có ý định siêu thoát tại cụ thể triều đình đảng tranh bên ngoài, bây giờ nơi nào chịu dễ dàng trải qua cái này đầm bụng nước đục. Tâm tư khác lưu chuyển, trên mặt lộ ra vừa đúng kính cẩn, không người nói, vậy hạ minh dám, thần thân là trấn yêu ti thiên sư chức trách ở chỗ tập yêu bình loạn, hộ vệ hoàng triều an bình. Ở lâu ti nha, đối với trong cung chư vị điện hạ tánh tình, tài đức, tiến cảnh tu vi, thực sự biết rất ít, không dám nói bừa. Lập chữ chính là quốc bản đại sự, liên quan đến xã tắc, theo thần ngũ kiến, vẫn là từ bệ hạ thánh tâm độc đoán, hoặc hỏi đến trái cùng nhau, hữu tướng, lục bộ thượng thư trở trong triều trọng thần, càng thêm phá đáng. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, vừa biểu lộ phạm vi chức trách của mình, lại đem bóng ra xào rượu đá trở về. Kiên đế thật sâu liếc Hiên Viên Linh Tâm một cái. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn, tựa hồ cũng liệu đến câu trả lời này. Chuyện này, cho sau bàn lại. Hắn tạm thời rời đi để tài nhạy cảm này. Trấn yêu ti không giống với dĩ vãng gác đêm cung. Kiên đế lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới một tia chân thật đáng tin ý vị, gác đêm cung giấu tại chỗ tối, làm việc bí, tuy có quyền hành, lại khó mà đến được nơi thanh nhã, cũng khó mà chân chính dung nhập triều đình, cùng nhau giải quyết quốc chính. Trấn yêu ti đương lập tại bên dưới quan mình, vì quốc chi la chắn, xã tác của chủ. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Linh Tâm, chậm rãi nói, đợi ngươi hoàn toàn tiếp nhận, sắp xếp như ý gác đêm cung nhập vào tất cả quyền hành cùng sự vụ sau, lui về phía sau mỗi 10 ngày thường chiều, ngươi cũng cần đúng hạn tham gia, đứng hàng hướng ban, tham dự thảo luận chính sự. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Linh Tâm chấn động trong lòng. Trên mặt mặc dù kiệt lực duy trì không hề bận tâm, nhưng đáy mắt chỗ sâu cái kia chợt lóe lên ngưng trọng, nhưng không giấu giếm được gần trong gang tấc Tô Bạch bọn người. Đại can chính là tu tiên hoàng triều, triều chính tự nhiên không giống với phàm tục quốc độ cần mỗi ngày tạo triều. Bình thường là cách mỗi 10 ngày, hoặc càng lâu, xem tình huống mà định ra, mới có thể tổ chức một lần chính thức thường triều. Kiên đế hoặc đích thân tới, hoặc điều động tu nguyên thần phân thân có mặt, cùng trong triều trọng thần thương nghị quân quốc đại sự. Có tư cách tham gia thường triều, đều là chân chính quyền hạn hệ tâm, nhất phẩm thực chức đại quan, các bộ chủ quan, nắm giữ yếu hại cơ quan thôi thủ. Trước đây, gác đêm cung ba vị cầm đèn ti đêm mặc dù là cao quý nhất phẩm, địa vị siêu nhiên, nhưng lại chưa bao giờ có tham gia triều hội tư cách. Ý vị này bọn hắn bị bài trừ ở cao nhất quyết sách vòng bên ngoài, quyền hạn lại lớn, cũng thiên hướng về thi hành cùng ý hiệp. Khuyết thiếu trên triều đình trực tiếp ảnh hưởng quốc sách, tham dự quyền hạn phân phối cơ hội. Mà bây giờ, kiền đế chính miệng hứa hẹn, Hiên Viên Linh Tâm vị này trấn yêu ti thiên sư sẽ thu hoạch được vào triều tư cách. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trấn yêu ti sẽ không còn là một cái đơn thuần bạo lực cơ quan hoặc đặc vụ tổ chức. Thủ lĩnh đem chính thức bước vào đại càn cao nhất võ đài chính trị, cùng trái cùng nhau, hữu tướng, lục bộ thượng thư trở lãnh tụ, cùng với nắm giữ quân quyền mấy vị đại tướng quân, đồng điện vi thần, cùng bàn bạc quốc sự. Tăng thêm Hiên Viên Linh Tâm bản thân nắm giữ, sắp hấp thu gác đêm cung di sản mà to lớn hơn trấn yêu ti cái này kinh khủng bạo lực máy móc. Hắn trên triều đình quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng, sẽ trong nháy mắt tăng gọn, nhảy lên trở thành có thể cùng kinh doanh nhiều năm trái cùng nhau phe phái ngang vai ngang vế cự phách. Ở một bên yên tĩnh lắng nghe Tô Bạch, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Kiền đế cử động lần này, dụng ý sâu xa. Một phương diện, là đối với trấn yêu ti tại lần này bình định mà biểu hiện tín nhiệm để thăng. Một phương diện khác, chỉ sợ cũng hàm ẩn lấy đối với trong triều hiện hữu quyền hạn cách cục, nhất là đối với vị kia hoàn mỹ ẩn thân trái cùng nhau ngăn được. Gác đêm cung phản loạn, cầm đèn ti hàng đêm vô song xưa nay bị coi là cùng trái cùng nhau quan hệ mật thiết. Mặc dù trước mắt không có bất kỳ cái gì chứng cứ trực tiếp cho thấy trái cùng nhau tham dự trong đó, nhưng muốn nói hắn đối với cái này không biết chút nào hoặc hoàn toàn không cách nào thực hiện ảnh hưởng, chỉ sợ không người tin tưởng. Nhưng kiền đế sau đó cũng không hạ lệnh đối với trái cùng nhau tiến hành bất luận cái gì điều tra, phản phất chuyện này cũng không quan hệ. bây giờ lại thông qua để thăng trấn yêu ti chính trị địa vị, tới trong lúc vô hình suy yếu trái cùng nhau nhất hệ trong triều độc quyền cục diện. Vị này đế vương tâm tư coi là thật như vực sâu biển lớn, khó mà phỏng đoán. Sau đó kiền đế ra hiệu Hiên Viên Linh Tâm hồi báo gần đây trấn yêu ti thanh tra phản nghịch tiến triển. Hiên Viên Linh Tâm đã sớm chuẩn bị trật tự rõ ràng, đem trọng điểm vụ án, bắt được nhân viên, truy tầm manh mối cùng vật tư từng cái bẩm báo. Trong đó đề cập tới không thiếu trong triều quan viên, chỗ đại tộc, thậm chí một ít tông phái ngoại vi thế lực. Kiền đế yên tĩnh nghe, ngẫu nhiên đánh gãy, điểm ra mấy cái tên, có yêu cầu sẽ nghiêm trị từ trọng, truy xét tới cùng, vô luận đề cập tới người nào, tất cả theo luật xử trí, ngự khí sâm nhiên. Có lại chỉ là nhàn nhạt một câu điều tra rõ liền có thể, không cần mở rộng, liên quan chuyện nhân viên xét tình hình cụ thể bài xích. Hiển nhiên là cân nhắc đến triều cục cân bằng hoặc một ít thế lực mặt mũi, lựa chọn cầm nhẹ để nhẹ. Ở trong đó thể hiện ra thủ đoạn chính trị, để cho Tô Bạch âm thầm lưu tâm. Trong quá trình cái này toàn bộ hồi báo, Tô Bạch, Diệp Thanh Huyền, Bạch Dương ba vị này tân nhiệm cùng lâu năm chỉ huy sứ, phần lớn thời gian đều chỉ có cung kính dự thính phần. Ngoại trừ Hiên Viên Linh Tâm chỉ đích danh yêu cầu bổ sung một ít hành động chi tiết lúc, bọn hắn sẽ đơn giản đáp lại một đôi lời bên ngoài, cũng không trực tiếp cùng kiền đế đối thoại tham dự quyết sách cơ hội. Bọn hắn bây giờ mặc dù thân cư tam phẩm chỉ huy sứ cao vị, nhưng ở kiền đế cùng trời sư cái này tầng cấp nghị sự bên trong, càng nhiều vẫn chỉ là dự bị thế đội. Chân chính hoạch tâm quyết sách cùng chính trị trao đổi, vẫn cần thời gian cùng chiến công để tích lũy tư cách. Như thế, gần nửa canh giờ trôi qua, kiền đế tựa hồ đã giao phó xong, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, thân hình dưới ánh nến lộ ra càng cao lớn hơn mà khó mà chạm đến. "Tốt, các ngươi lui ra a." Sau khi trở về, cỡ nào cùng Không Phong tiến hành bàn giao, thương thảo ra một cái bình ổn có thể được chỉnh hợp phương án, sắp xếp như ý quyền lực và trách nhiệm, yên ổn nhân tâm. Phương án mô phỏng hảo sau, lại nộp tại chấm xem qua. Hắn cuối cùng bổ sung một câu, "Không Phong bây giờ cũng đã tại trấn yêu ti nhà môn chờ các ngươi. Chúng thần cáo lui." Hiên Viên Linh Tâm dẫn Tô Bạch ba người, lần nữa không mình hành lễ, sau đó duy trì cùng kính tư thái, từng bước một chậm rãi lùi lại, mãi đến ra khỏi cửa điện phạm vi. Vừa mới quay người, hóa thành bốn đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động rời đi tòa này thiên điện, hướng về trấn yêu ti cuối cùng bộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 690 tiên thuật đổi mới, chương 690 tiên thuật đổi mới, chương trực mục lục trưởng sau trấn yêu ti cuối cùng bộ, cao tới 9 tầng lầu các tầng cao nhất. Lông mày chữ bác, khuôn mặt mang theo đã từng sầu khổ lại ánh mắt sắc bén như kiếm tay trước đèn ti đêm, Không Phong đã chờ đợi ở đây. Hắn cũng không mặc gác đêm cùng cái kia màu tím đậm quan bảo, mà là đổi lại một thân đơn giản trang phục màu đen, áo khoác một kiện không có biển số màu xám áo choàng. Hắn cứ như vậy đứng yên lặng phòng một bên phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kinh đô cảnh tượng phồn hoa, sắc mặt vô hỉ vô bi. Chỉ có quanh thân cái kia như có như không dương cung mà không phát lang lệ kiếm ý, tỏ rõ hắn hóa thần đỉnh phong kiếm tu lạ thường thân phận. Khi Hiên Viên Linh Tâm dẫn Tô Bạch, Diệp Thanh Huyền, Bạch Dương ba vị chỉ huy sứ bước vào trong sảnh lúc, Không Phong xoay người lại. Ánh mắt của hắn tại bốn người trên thân đảo qua, tại lần đầu chính thức gặp mặt trên thân Tô Bạch hơi dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức Không Phong tiến lên hai bước, hướng về phía cầm đầu Hiên Viên Minh Tâm, tư thái tiêu chuẩn mà ôm quyền không người hành lễ, tân nhiệm chỉ huy sứ Không Phong, gặp qua thiên sư. Cái này dứt khoát tư thái, rõ ràng cho thấy hắn đã cấp tốc hoàn thành từ cầm đèn ti đêm đến trấn yêu ti chỉ huy sứ thân phận chuyển đổi. Trước đây cầm đèn ti đêm địa vị là cùng trấn yêu ti thiên sư bình khởi bình tọa, thậm chí ở một phương diện khác càng thêm siêu nhiên độc lập. Hiên Viên Minh Tâm thấy thế, nơi nào sẽ thật sự bưng cái gì thiên sư giá đỡ. Hắn vội vàng đi mau mấy bước, đưa tay đưa đỡ, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, "Không Phong, mau mau xin đứng lên. Giữa ngươi ta cần gì phải đa lễ như vậy? Có thể được Không Phong huynh gia nhập vào ta trấn yêu ti quả thật ta ti may mắn, bệ hạ thánh minh." Hắn lời nói này xuất phát từ nội tâm. Không Phong tu vi chiến lực vốn là cùng hắn không kém bao nhiêu, thậm chí tại thuần vi công kích có thể càng hơn một bậc. Hôm đó tại trong gác đêm cung bình định chi chiến, hai người đã từng ngắn ngủi liên thủ đối địch, biết rõ đối phương chi năng. Huống chi người sáng suốt cũng nhìn ra được, tiền đế đem Không Phong an bài tiến trấn yêu ti đảm nhiệm chỉ huy làm cho, mục đích chủ yếu chính là vì mượn nhờ Không Phong tại trong gác đêm cung bộ hạ cũng không thể thay thế hy vọng, cao hiệu hoàn thành hai cái khổng lồ cơ quan dung hợp, tránh bên trong hao tổn. Về công về tư, Hiên Viên Linh Tâm đều phải cho Không Phong đầy đủ tôn trọng. Thiên sư nói quá lời. Không Phong ngồi dậy, thần sắc bình tĩnh, nhưng ngựa khí lại mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc, đã phụng chỉ gia nhập vào trấn yêu ti từ đó chính là thiên sư giới trướng, tự nhiên tuân thủ trấn yêu ti hết thảy điều lệ trật tự, nghe theo thiên sư điều khiển. Quá khứ thân phận, không cần nhắc lại, cũng thỉnh thiên sư không cần cố kỵ cái gì, có bất kỳ sự vụ, cứ việc phân phó thủ hạ đi làm chính là. Hắn lời nói này, cũng cho Hiên Viên Linh Tâm một khóa thuốc can thần. Hiên Viên Linh Tâm nhìn xem Không Phong cặp kia bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, biết tâm ý của hắn đã quyết. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, cảm khái tại Không Phong đảm đương. Liền không còn quên nhiều, trịnh trọng gật đầu một cái, "Hảo, có hay Không Phong huynh lời ấy, bản tọa liền yên tâm, trấn yêu ti có thể được Không Phong huynh như hổ thêm cánh." Hắn thuận thế vô vô Không Phong cánh tay, tư thái thân hậu, lập tức chuyển hướng chính đề, "Đã như vậy, dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình, chính là liên quan tới gác đêm cung thể hệ như thế nào bình ổn mà dung nhập ta trấn yêu ti. Chuyện này tiên đầu và tự, đề cập tới sự vụ rất nhiều, Không Phong huynh ngươi đối với gác đêm cùng trên dưới quen thuộc nhất, hy vọng làm lấy, mong rằng ngươi hết sức giúp đỡ, chúng ta cùng thương nghị ra một cái ổn thỏa có thể được điều lệ. Việc nằm trong phận sự, không thể chối từ." Không Phong đơn giản đáp. Tiếp xuống mấy tháng, tại Không Phong vị này cầu tác dụng mấu chốt phía dưới, gác đêm cung quái vật khổng lồ này trước khi bắt đầu chỗ không có hiệu suất, một chút phá giải, tiêu hóa, dung nhập trong trấn yêu ti thể hệ. Hàng đầu chính là nhân viên phân lưu cùng an trí. Trấn yêu ti vốn có 3 vị chỉ huy sứ, thêm vào Tô Bạch cùng nhập vào Không Phong, hiện vì 4 vị, dưới trướng biên chế lấy được cực lớn mở rộng. đại lượng nguyên gác đêm cung tinh anh cốt cán, đi qua nghiêm khắc đối cảnh thẩm tra cùng năng lực ước định sau, bị phân biệt sắp xếp 4 vị chỉ huy sứ lệ thuộc trực tiếp trong sức mạnh. Tô Bạch xem như tân nhiệm chỉ huy sứ, cũng có tràn đầy lớp mình thực chất quyền hạn. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đầu tiên liền đem hai vị người quen biết cũ cũng là hắn tại đại cản số lượng không nhiều bằng hữu, Cựu Vương gia Yên Vân cùng với gác đêm cùng cựu tướng Tiêu Dịch Đạo, trực tiếp điều vào dưới quyền mình, đồng thời trao tặng bọn hắn thống lĩnh chức vụ. Yên Vân đối với cái này ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn lại uy phong, Tiêu Dịch Đạo thì tâm tình phức tạp, nhưng có thể tiếp tục tại Tô Bạch thủ hạ làm việc, cũng là an tâm không ít, dù sao Tô Bạch thực lực cùng nhân phẩm hắn đều tin được. Ngoại trừ hai vị này cá nhân liên quan, Tô Bạch bằng vào hắn hóa thần trung kỳ liền cho thấy kinh khủng chiến lực cùng với lục cựu đệ tử tiến tuổi, cũng hấp dẫn không thiếu chân chính có bản lãnh nguyên gác đêm cung cao thủ chủ động đầu nhập. Hắn sau một phen sàng lọc, lại để bạn hai vị thực lực xuất chúng, tất cả đã cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ phía trước gác đêm cung ti đêm làm cho, đảm nhiệm dưới quyền mình hai gã khác thống lĩnh. Một người trong đó tên là Long Văn, dáng người khôi ngô, mặt mũi quê mùa, sử dụng chính là một thanh canh cửa tựa như khoan nhận trọng kiếm, kiếm thế đại khai đại hợp, ẩn chứa một cỗ bá đạo vô song cự lực kiếm ý, nghe nói hắn kiếm đạo pháp tắc bên trong dung hợp một tia lực chi pháp tắc đặc tính, uy lực kinh người. Một người khác thì gọi Thanh Vũ, thân hình thon dài, khí chất lạnh lùng, hắn cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc lấy tốc độ tăng trưởng. Tô Bạch dưới trướng bốn lớn thống lĩnh, Tiên Vân, bối cảnh đặc thủ, lớn ở giao tế cùng tình báo, Tiêu Dịch Đạo, trần bổn già dặn, quen thuộc gác đêm cung sự vụ, Long Văn, chính diện công thành hàn tướng, Thanh Vũ, nhanh nhẹn ngụy biến kiếm tu. Các thành viên này phối trí, ngược lại là cả công lẫn thủ, chức năng bao trùm và hàn diện, rất nhanh liền tại Tô Bạch điều hành phía dưới vận chuyển lại, xử lý phân công xuống các hạng sự vụ. Thời gian thấm thoát, mấy tháng thời gian đang bận rộn bên trong đội vàng mà qua. Trấn Yêu Ti đối với phản nghịch vây cánh truy kích và tiêu diệt hành động, theo mục tiêu chủ yếu hoặc xa lưới hoặc trốn xa, dần dần có một kết thúc, từ gió táp mưa rào chuyển thành trạng thái bình thường hóa giám sát. Đại can triều đình cùng tu hành giới, cũng tựa hồ dần dần từ trận này đại dung chuyển trong dư âm thích ứng, mặt ngoài khôi phục những ngày qua trật tự. Tô Bạch cũng dần dần thích ứng chỉ huy sứ cái này thân phận mới. Hắn phát hiện, chức vị lên cao sau đó, chân chính cần hắn tự mình ra tay, xông pha chiến đấu thời điểm ngược lại ít đi rất nhiều. Tại không có đề cập tới hóa thần đỉnh phong cấp bậc hoặc kiền đế tự mình chú ý trọng đại ác tính vụ án lúc, thông thường sự vụ, thông thường truy nã, các nơi tình báo tập hợp cùng xử lý, dưới quyền tứ đại thống lĩnh cùng với mỗi người bọn họ quản lý đội ngũ khổng lồ, trên cơ bản liền có thể giải quyết thích đáng. Hắn nhiều thời gian hơn, dùng lĩnh hội pháp tắc tu luyện kiếm đạo, cùng với thẩm duyệt thuộc về xuống các nơi trình báo đi lên trọng yếu hồ sơ, chắc chắn toàn cục động tĩnh. Loại này bày mưu lập kế cảm giác, cùng lúc trước tự thân đi làm thống lĩnh kiếp sống có chút khác biệt, để cho hắn đối với đại càn cao tầng thế lực giải càng xâm nhập thêm. Một ngày này, cửa hải cuối năm vừa qua không lâu, kinh đô vẫn như cũ lưu lại tiết khánh dư vị. Tô Bạch xếp bằng ở chính mình trấn Yêu Ti chỉ huy sứ dành riêng tĩnh thất bên trong, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Tiên thuật đã đổi mới, có thể lần nữa sử dụng. Cuối cùng chờ đến Tô Bạch mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Âm dương pháp tắc là hắn hoàn thiện đại ngũ hành âm dương kiếm trận mấu chốt. Bây giờ âm chi pháp tắc manh mối tại huyết nhãn, huyền âm bức yêu tộc, chỗ. Dương chi pháp tắc thì tại vô thiên Phật tổ trên thân. Huyết nhãn bên kia cần chờ đợi cực âm chi sát sản xuất chu kỳ, gấp không được. Mà vô thiên bên này, mặc dù có 10 năm kỳ hạn hóa hoãn, nhưng Tô Bạch không nghĩ bị động chờ đợi, lại càng không muốn đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào đối phương cái kia không thể khống chế ma tính khôi phục về thời gian. Hắn cần chủ động sáng tạo cơ hội, tiếp cận vô thiên, phục chế trên người dương chi pháp tắc. Trong lòng cố định, Tô Bạch không do dự nữa. Hắn rất nhanh lợi dụng cần đi tới Nam Cảnh tuần tra mới chỉnh hợp người gác đêm cứ điểm vận hành tình huống, đồng thời thuận đường bái phòng một vị ẩn thế đạo hữu thỉnh giáo kiếm đạo nghi nan làm lý do, hướng thiên sư Hiên Viên Linh Tâm đưa lên ra ngoài công cản xin. Lý do hợp tình hợp lý, thân là chỉ huy sứ tuần sát chỗ tu vi tinh tiến cũng là việc nằm trong phận sự. Hiên Viên Linh Tâm đang bệ bội tại chủ tính trung quan cục, đối với Tô Bạch vị này tần tân khước có thể lực xuất chúng chỉ huy sứ có chút yên tâm, làm sơ hỏi thăm liền phê cấm, chỉ là căn dặn hắn chú ý an toàn, định kỳ đưa tin, an bài tốt trong ti sự vụ, đem thường ngày quyền hạn tạm giao tứ đại thống lĩnh hiệp đồng xử lý sau. Tô Bạch liền lặng lẽ rời đi kinh đô. Hắn cũng không thẳng đến Nam Cảnh, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, xác định không người theo dõi sau, thi triển không gian pháp tắc thần thông, cự ly xa xuyên thẳng qua, lặng yên không một tiếng động hướng về Phật Quốc phương hướng mà đi. Chương 691 Kim Hy Phá Pháp. Chương 691 Kim Hy Phá Pháp. Chương trực mục lục trường sau Phật Quốc, Phật đều. Cự hình Phật tháp đỉnh, viên đưa ngày đêm không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ xá lợi từ nội bộ, màu vàng không gian tĩnh mịch trang nghiêm. Tân nhiệm Phật Quốc Phật Tổ Vô Thiên, đang khoanh chân ngồi tại hư không, dưới thân là một đóa thuần túy từ tinh thuần Phật lực đông lại kim sắc đại sen. Hắn hai mắt hơi khép, khuôn mặt bình thản, quanh thân chạy xuôi ôn nhuận thật lớn Phật quang, khí tức hòa hợp thâm thúy. Nửa năm trước đăng cơ đại điện lúc so sánh, tựa hồ càng thêm trầm ngưng thêm vài phần. Đi qua hơn nửa năm tu hành, cái kia bị Tô Bạch, Lục Cửu trợ giúp rèn luyện qua một lần ma tính vẫn như cũng bị một mực gáp chế ở tâm linh chỗ xấu nhất. Thời khắc này vô thiên, Phật tính thuần túy, linh đài thanh minh, trong mắt một mảnh an hòa từ bi, không thấy mảy may năng lượng. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, cái kia bình tĩnh như giếng cổ đôi mắt chậm rãi mở ra, con ngươi màu vàng nóng nhạt bên trong chiếu rọi ra xá lợi không gian lưu chuyển tia sáng. Một cỗ quen thuộc mà cường hành khí thế, từ Phật đều bên ngoài phương hướng xa xôi khẽ quét mà qua, mặc dù mịt mở lại đủ để cho hắn cảnh giới cỡ này tồn tại rõ ràng bắt giữ. Đạo này khí thế, là Lục Cửu đạo hữu. Vô Thiên thấp giọng tự nói, trong giọng nói cũng không ngoài suy đoán, ngược lại mang theo một loại quả nhiên tới hiểu rõ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên nguyên thần truyền âm, ấn chứng suy đoán của hắn, thanh âm kia chính là thuộc về Lục Cửu, lão lựa trọng, trước đây ước định, còn nhớ không? Nếu là chưa quên, nhanh chóng ra gặp một lần. Vô Thiên mặt không đổi sắc, trong lòng cũng đã sáng tỏ đối phương ý đồ đến. Hắn chậm rãi đứng dậy, dưới chân kim liên tiêu tan. Nguyên thần bày ra, trong nháy mắt phong tỏa Tô Bạch tận lực để lộ ra, ở vào Phật đều bên ngoài một chỗ tọa độ. Lục Cửu thí chủ đích thân đến, không biết cần làm chuyện gì. Vô Thiên lấy truyền âm đáp lại, đồng thời thân hình hơi động một chút, đã từ xá lợi tử nội bộ kim sắc trong không gian tiêu thất. Quang ảnh lưu chuyển, không gian chuyển đổi. Đối với Hóa Thần đỉnh phong lại cảm nội trí dương pháp tắc Vô Thiên mà nói, cũng là có thể làm đến cự ly ngắn không gian di động. Bất quá trong lúc hô hấp, thân ảnh của hắn đã xuất bây giờ Phật đều bên ngoài hơn nghìn dặm chỗ, một mảnh hoang vắng mà yên tĩnh trong khe núi. Nơi đây địa thế lõm, quái thạch đá lởm chởm, chỉ có gió núi ô yết mà qua. Bây giờ khe núi dưới đáy một khối nhỏ tương đối bằng phẳng đất hoang bên trên, lại đốt một đống lửa. Bên cạnh đống lửa, một thân xám xanh đạo bào, tóc trắng tùy ý kéo lên Lục Cửu, đang nhàn nhã ngồi tại trên một tảng đá. Trước mặt hắn mang lấy một cây vóc nhọn gỗ thô nhánh, phía trên xuyên lấy một cái hình thể không nhỏ đã bị xử lý sạch sẽ thú loại, đang bị đống lửa nướng đến từ từ bốc lên dầu, màu vàng kim dầu mỡ nhỏ xuống hỏa bên trong, gây nên từng sợi khói xanh cùng nồng nặc hơn mùi thịt. Cái kia thú loại hình dạng có chút kỳ lạ, giống như chuột không phải chuột, da lông đã bị bóc đi, nhưng lưu lại một chút đặc thù cùng ẩn ẩn tán phát bị ngọn lửa che giấu hơn phân nửa nhàn nhạt không gian ba độ biểu hiện, đây tuyệt không phải dã thú tầm thường. Gặp Vô Thiên thân ảnh hiện ra, Tô Bạch cũng không đứng dậy, chỉ là dương mắt nhìn hắn một chút, trong tay tiếp tục không nhanh không chậm chuyển động giàn nướng, để cho hỏa diễm đều đều mà thiêu nướng thịt thú vật. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn mặc niệm, lặng yên khởi động để ngồi song nghịch thiên tiên thuật tiên phú chiếu ảnh. Cho ta thăm dò Vô Thiên. Thăm dò thành công, tính danh, Vô Thiên chủng tộc, Kim Quang yêu cảnh giới, Hóa Thần đỉnh phong huyết mạch thiên phú, Kim Quang phổ chiếu, thái cổ cấp Kim Quang yêu huyết mạch, pháp thuật thiên phú, Kim Hy phá pháp, địa giai dương thuộc tính pháp thuật thiên phú, cảm ngộ độ 95, tin tức chạy vào Tô Bạch trái tim, dù hắn đã sớm chuẩn bị, trong lòng cũng cảm thấy hơi chấn động một chút. Cảm ngộ độ đạt đến 95. Đây tuyệt đối là hắn tiến vào Lam Nguyên giới đến nay, nhìn thấy thông qua tiên thuật thăm dò đến, cảm ngộ độ cao nhất một đạo lực lượng pháp tắc. Khó trách Vô Thiên kẻ này thực lực mạnh mẽ như thế, không chỉ có thể khống chế Phật ma lưỡng cực quỷ dị công pháp, càng có thể cùng mình dung hợp ngũ hành pháp tắc lớn ngũ hành kiếm trận chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Ngoại trừ cái kia Kim Hy phá pháp dương chi pháp tắc bản thân phẩm giai cực cao thuộc tính bá đạo, cùng với Phật ma nghịch chuyển lúc mang tới tạm thời chiến lược tăng thêm bên ngoài. Cái này cao tới 95 cơ hồ đụng chạm đến hóa thần kỳ chân nhà, 100, kinh khủng cảm ngộ độ, mới là hắn căn cơ sở tại. Ý vị này, Vô Thiên khoảng cách đem dương chi pháp tắc cảm ngộ viên mãn, đột phá tới trong truyền thuyết kia luyện hư cảnh, phi thăng linh giới cánh cửa, đã chỉ có cách xa một bước. Hắn tích lũy chi thâm hậu, xa không phải bình thường hóa thần đỉnh phong có thể so sánh. Tô Bạch trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh chuyên tâm nướng thịt bộ dáng, phảng phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn, trong lòng cũng đã sôi trào lên rất nhiều ý niệm. Cao như thế cảm ngộ độ pháp tắc, sao chép được, đối với chính mình tăng lên chính là cực lớn. Nhưng cùng lúc, Vô Thiên thực lực cũng lần nữa lấy được xác nhận, nhất thiết phải càng cẩn thận hơn. Lục Cửu thí chủ, sao hôm nay như thế có nhàn tình nhã trí, tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh lộng lên thuốc lá này hỏa chi chuyện. Vô Thiên thần sắc bình thản đi đến bên cạnh đống lửa, tại Tô Bạch đối diện tìm khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên giá nướng kim hoàng du lượng thị thú vật, thuận miệng hỏi. Hắn bây giờ Phật tính thuần túy, đối với Tô Bạch như vậy tiếp địa khí hành vi cũng không thành kiến, chỉ có một chút hiếu kỳ. Tô Bạch dùng một thanh tiểu đao thuần thục cắt xuống một khối nướng đến kinh ngạc mùi thơm nước mũi sau thì đuổi, dùng rửa sạch rộng lớn lá cây nâng, tiện tay đưa cho Vô Thiên, gấp rút lên đường lâu, trong bụng trống rỗng, vừa vặn săn được chỉ không tệ thịt rừng, nếm thử. Cái này chất thịt, bình thường có thể ăn không đến. Vô Thiên rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, liền để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Chất thịt cửa bảo, tươi non nhiều chất lỏng, không có chút nào bình thường thú loại tanh nồng, ngược lại có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát cùng linh lực nồng đậm tại giữa răng môi tăng ra, càng khó hơn chính là chất thịt sợi bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt lại chân thực tồn tại không gian thuộc tính tinh hoa. Đối với tu sĩ ôn dưỡng kinh mạch củng cố thần hồn lại có mơ hồ chỗ tốt. Hương vị rất tốt, hỏa hầu vừa đúng, càng khó hơn chính là con thú này. Tựa hồ cũng không phải là phàm phẩm. Vô Thiên cẩn thận tỉ mỉ sau, gật đầu tán thưởng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng cũng không điểm phá cái này thịt rừng chân thực lai lịch. Tiếp cận hóa thần kỳ độn hư linh thử. Lục Cửu đạo hữu quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Tô Bạch chính mình cũng kéo xuống một cái khác chân trước, không khách khí chút nào ăn ngon nghiến, vừa ăn vừa hàm hồ nói, đó là tự nhiên, lao đạo ta không nói những cái khác, cái này tìm kiếm ăn ngon ăn bản sự vẫn phải có. Nay đầu thú loại, chính là một đầu tại Tô Bạch dưới sự giúp đỡ, vẫn là tấn thăng thất bại độn hư linh thử. Lãng phí một cách vô ích Tô Bạch bó lớn giảng bài thời gian còn có tinh lực, lãng phí Tô Bạch bó lớn linh đan, phát tác bảo vật. Đem hắn nướng tới ăn, bù đắp một chút thiệt hại, không quá đáng một chút nào. Tiếp cận hóa thần kỳ độn hư linh thử thịt, đi qua hắn đặc chế hương liệu ướp gia vị cùng vừa đúng pháp lực chính xác khống chế hỏa hầu phía dưới, hương vị chính xác một cách lạ kỳ tươi đẹp, có thể xưng hắn gần đây ăn qua vị ngon nhất chi vật một trong. Phật tổ cũng ăn thịt. Ngược lại để lão đạo có chút ngoài ý muốn. Tô Bạch cười như không cười liếc Vô Thiên một cái, cố ý hỏi. Vô Thiên sắc mặt như thường, lại cắn một cái thịt, tinh tế nuốt xuống, mới bình tĩnh đáp, chúng sinh bình đẳng, có cây có linh, thú chim cũng có mệnh. Người tu hành thu lấy thiên địa tinh hoa lấy tráng bản thân, thịt này đã nấu chín, ăn có thể bổ ích tu vi, giảm bớt lãng phí, vì cái gì không thể ăn? Tô Bạch nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Con lửa chọc ngược lại biết nói chuyện, bất quá nói cũng đúng. Kỳ thực vô luận thế giới nào, chân chính đạt đến cảnh giới chi cao tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không bị những thứ này nhỏ xíu giới luật hình thức trói buộc, bản chất đều là đối với năng lượng cùng pháp tắc vận dụng lý giải. Hai người dựa sát đống lửa, yên lặng ăn một hồi thịt, bầu không khí lại có mấy phần quỷ dị hài hòa, phảng phất thực sự là hai vị lão hữu tại trong sơn gia tiểu tụ. Đem cuối cùng một khối xốp giòn thịt nuốt xuống, Tô Bạch xoa xoa tay của miệng, thần sắc hơi đàng, nhìn về phía Vô Tiên, mở miệng nói, "Tốt, thịt cũng ăn, nên nói chuyện chính. Con lựa chọn, thương lượng với ngươi chuyện gì?" Vô Tiên cũng dừng động tác lại, đem trong tay lá cây thả xuống, hai tay tự nhiên rủ xuống phóng trên gối, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Bạch, "Lục Cửu thí chủ cứ nói thẳng, bần tăng còn nhớ rõ, còn thiếu thí chủ một cái đền bù." Tô Bạch nhìn xem Vô Tiên cặp kia thanh tịnh an hòa cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì tính toán ánh mắt, trong lòng biết rõ, bây giờ chính là Phật tính chủ đạo ở dưới Vô Tiên, tâm phòng thấp nhất, cũng dễ nói chuyện nhất thời điểm. Cơ hội đang ở trước mắt. Hắn hơi sắp xếp lời nói một chút, quyết định thẳng thắn bộ phận ý đồ, vì sau này đại ngũ hành âm dương kiếm trận xuất thế làm nền, ngươi hẳn là cũng biết được, ta chi kiếm đạo, mặc dù có thể có mấy phần uy lực, danh xưng vô vật bất soát tất cả bởi vì ta đem ngũ hành lực lượng phát tác, lấy đặc biệt pháp môn sáp nhập vào kiếm đạo bên trong, tuần hoàn sinh khắc, tự thành một phương tiểu thiên địa. Vô Thiên gật đầu, biểu thị tán đồng. Lục Cửu ngũ sắc kiếm quang chi huyền diệu cường hãn, hắn đã tự mình lĩnh giáo, tự nhiên tin tưởng về căn bản ở chỗ ngũ hành pháp tắc dung hợp vận dụng. Tô Bạch tiếp tục nói, ngữ khí mang tới một tia nghiên cứu thảo luận cùng khát vọng, ngũ hành mặc dù diệu, diễn hóa vạn vật căn cơ, nhưng thiên địa đại đạo, âm dương chính là hắn tổng cương, biến hóa cha mẹ. Không nói gạt ngươi, lão đạo ta đối với cái kia âm dương pháp tắc cũng là trong lòng mong mỏi, suy xét đã lâu. Ta có một ý tưởng, nếu có thể tại ngũ hành kiếm cơ phía trên tiến thêm một bước, dung nhập âm dương nhị khí, âm dương hóa sinh ngũ hành luân chuyển âm dương. Có lẽ ta kiếm đạo có thể tiến thêm một bước, chạm đến tầng thứ cao hơn hỗn độn quý nhất chi cảnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vô Tiên, nói ra to gan thỉnh cầu, ta biết ngươi cảm ngộ dương chi pháp tắc chính là giới này đứng đầu thuần dương chi đạo. Lao đạo ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không nhường ta khoảng cách gần mà phá vỡ ngươi bên ngoài thần tự động hộ thể pháp tắc phòng ngự, cẩn thận quan sát cảm thụ một chút ngươi cái kia dương chi pháp tắc bản nguyên khí tức cùng vận chuyển ảo diệu. Không cần ngươi truyền thụ công pháp tâm đắc, chỉ cầu nhìn qua hắn tượng cảm ngộ nó ý. Lời nói này Tô Bạch nói đến nửa thật nửa giả, truy cầu âm dương dung hợp hoàn thiện kiếm trận là thực sự, nhưng chỉ cầu quan sát lại là giả, mục đích thật sự là vì phát động tiên thuật tiến hành phục chế. Hắn thẳng thắn như vậy, một là vì giảm xuống Vô Thiên cảnh giác, càng là nhìn như không hợp lý lớn mật yêu cầu, có khi càng lộ ra bằng phẳng. Hai là vì sau này chính mình thi triển ra âm dương pháp tắc lúc, cung cấp một hợp lý xuất xứ và giải thích. Lục Cửu từng cùng Vô Thiên Phật tổ luận đạo, quan sát hắn dương chi pháp tắc, kết hợp tự thân linh ngộ, cuối cùng dung hội quan thông. Cứ như vậy, liền có thể mức độ lớn nhất mà che giấu tiên phú chiếu ảnh cái này nghịch thiên bí mật. Nhưng điều thỉnh cầu này bản thân, tại bất luận cái gì bình thường tu sĩ nghe tới, cũng không có khác hẳn với một loại cực hạn khiêu khích, thậm chí ẩn hàm sát cơ. Phá vỡ pháp tắc phòng ngự khoảng cách gần quan sát bản nguyên ý vị này muốn đem tự thân không giữ lại chút nào bại lộ tại một cái khác thực lực tương đương cường giả cảm giác phía dưới, hơn nữa cho phép lực lượng của đối phương xâm nhập trong cơ thể mình mấu chốt khu vực. Đây quả thực là đem tính mệnh cùng con đường đều giao vào trên tay đối phương, có chút dị động, chính là vạn kiếp bất phục. Vô Thiên Phật Tổ lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũ không hề bất tâm, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Đống lửa tia sáng tại trong hắn trong mắt màu vàng nóng nhạt nhảy bọn, chiếu rọi ra một mảnh thâm thúy. Tô Bạch tâm hơi hơi nhấc lên, mặc dù liệu định Phật tính trạng thái giới Vô Thiên đáp ứng khả năng rất lớn, nhưng chuyện này cuối cùng quá mức không thể tưởng tượng, khó đảm bảo sẽ không xúc động hắn một ít bản năng cảnh giác. Châm mắt tại trong gió núi lan tràn mấy hơi. Cuối cùng, Vô Thiên chậm rãi dương mắt, nhìn thẳng Tô Bạch, cặp kia trong con ngươi trong suốt lại thật sự không có quá nhiều lo nghĩ cùng, ngược lại có một loại gần như ngây thơ thản nhiên, có lẽ, đây cũng là cực hạn Phật tính ở dưới một loại không ta cùng không sợ. Có thể. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đáp ứng. Trong lòng Tô Bạch nhất định, đồng thời cũng không thể không lần nữa cảm khái cái này Phật ma một thể công pháp quỷ dị cùng bây giờ Vô Thiên trạng thái dung tốt. Cái kia, lão đạo ta sẽ không khách khí, vào tay. Tô Bạch nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đưa tay phải ra. Bàn tay của hắn sạch sẽ, năm ngón tay thon dài, bây giờ đầu ngón tay lại có cực kỳ ngưng luyện ngũ sắc quang hoa hơi hơi phun ra nuốt vào, phản phất năm trôi hơi co lại tuyệt thế lợi kiếm. Vô Thiên thấy thế, chắp tay trước ngực tại trước ngực, bộ dạng phục tùng của mắt, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lập tức quanh người hắn cái kia nguyên bản liền thành một khối không ngừng lưu chuyển Phật quang hộ thể cùng dương chi pháp tắc khí tức, lại thật sự bắt đầu hướng vào phía trong tu liễm, chủ động suy yếu đối với ngoại giới phòng ngự cường độ. Tô Bạch bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Vô Thiên đầu vai, chỗ tay chạm tăng bào ở dưới cơ bắp kiên cố, càng có một cô ôn nhuận lại bảng bạc dương khí như biển xuyên thấu qua vải vóc chuyển đến, giống như chạm tới một vòng hơi co lại thái dương. Khoảng cách gần như thế, Tô Bạch có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của Vô Thiên cái kia mênh mông như mênh mông hóa thần đỉnh phong pháp lực, nơi lòng bàn tay, ngưng luyện ngũ sắc kiếm quang bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt vào Vô Thiên bên ngoài thân tầng kia chủ động suy yếu sau pháp tắc phòng ngự. Vũ hành luân chuyển, sinh khắc biến hóa, gắng đạt tới lấy nhỏ nhất nhiễu loạn, ôn hòa nhất phương thức phá vỡ một đầu chỉ cung cấp cảm giác thông qua nhỏ bé thông đạo. Trong quá trình này, Tô Bạch tâm thần cũng kéo căng đến cực hạn. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn như chợt toàn lực bộc phát ngũ sắc kiếm quang, chí ít có 8 thành chắc chắn có thể đối với không phòng bị chút nào Vô Thiên tạo thành chí mạng trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết. Coi như Vô Thiên phản ứng thần tốc, trọng thương cũng là tất nhiên. Phục chế sau đó, như thế cách làm, tựa hồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng Tô Bạch trong nháy mắt đè xuống cái này ý niệm. Phục chế pháp tắc, để thăng tự thân mới là căn bản. Vũ sát kiếm quang rất nhanh liền tại Vô Thiên bên ngoài thân cái kia hùng hậu dương chi pháp tắc phòng ngự bên trên, mở ra một đạo cực kỳ nhỏ khe hở. Ngay tại lúc này, trong lòng Tô Bạch quắc khẽ, khu động tiên thuật. cho ta phục chế trên người Kim Hy phá pháp dương chi pháp tắc. Chương 692 không ai nợ ai, chương 692 không ai nợ ai, sao chép thành công, sao chép thành công, đã sao chép mục tiêu địa giai thiên phú, Kim Hy phá pháp, địa giai dương thuộc tính pháp thuật thiên phú, cảm ngộ độ 95, tô bạch sâu trong thức hải, tiên thuật hoàn thành sau cùng lưu chuyển, bình tĩnh lại. Một đạo có quan hệ với mới pháp tắc rõ ràng phản hồi thông tin mà đến. Toàn bộ tiên thuật sao chép quá trình vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào. Tô Bạch lấy tự thân cái kia viễn siêu cùng giai, đạt đến 50 vạn giảm phạm vi bảng bạc nguyên thần chi lực toàn trình nội thị giám sát, lại cũng không thể bắt được tiên thuật vận hành lúc mảy may vết tích. Tiên thuật sao chép là tại một loại nào đó chiều không gian cao hơn phương diện hoàn thành, hoàn toàn vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ cảm giác phạm chủ. Trước người vô thiên, hai mắt hơi khép, vẫn như cũ khuôn mặt bình thản. Hắn rõ ràng đồng dạng đối vừa mới phát sinh ở trên người mình đề cập tới trọng yếu nhất pháp tắc sao chép không phát ra gì. Chỉ coi Tô Bạch, Lục Cửu là đang nghiêm túc mà quan sát cảm ngộ hắn chủ động rộng mở dương chi pháp tắc khí tức. Sao chép đã thành công, Tô Bạch nhưng lại không nóng lòng đưa bàn tay từ vô thiên đầu vai rời. Hắn duy trì lấy ngũ sắc kiếm quang nhỏ bé thông đạo ổn định, tiếp tục giả vờ làm hết sức chăm chú xâm nhập cảm giác bộ dáng, đồng thời tâm thần chỉ bảo, nhìn về phía trong đầu của mình cái kia đã lặng yên đổi mới giới diện, tính danh, Tô Bạch chủ tộc, nhân tộc cảnh giới, hóa thần đỉnh phong linh căn thiên phú, thiên linh căn, thủy, kiếm đạo thiên phú, vạn hóa kiếm đạo, địa giai, 5.5 tự động cảm ngộ, pháp thuật thiên phú, không gian pháp tắc, địa giai, 12, dương. Chi pháp tắc, địa giai, 95, kim chi pháp tắc, địa giai, 88, mục chi pháp tắc, địa giai, 85, thủy chi pháp tắc, địa giai, 89, hỏa chi pháp tắc, địa giai, 90, địa chi pháp tắc, địa giai, 88, phong chi pháp tắc, địa giai, 80, vũ lôi chính pháp, địa giai, 2.8 tự động cảm ngộ, vô ngần đạo nguyên, địa giai, 1.5 tự động cảm ngộ, huyền trọng tâm lực, huyền giai, thiên phú luyện đan, huyền giai thiên phú +1, hoàng giai thiên phú +8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú +5, trận đạo thiên phú, huyền giai +1, hoàng giai +3 huyết mạch thiên phú, thần uyên viêm ma tộc chân ma cấp huyết mạch 19, trong đá linh ngọc, thái cổ cấp ngọc thạch yêu huyết mạch, 30 hóa thần sơ kỳ, tiên phú chiếu ảnh, thăm dò không, 1, sao chép không, 1, để ngồi bên trong, phòng chế pháp tắc càng ngày càng nhiều. Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua cái kia thật dài một chuỗi cơ hồ hàm cái đại bộ phận cơ sở cùng cường lực đặc thù pháp tắc danh sách, trong lòng Tô Bạch cũng là mỉm cười. Đây đều là hắn tại Lam Nguyên giới gian khổ thu hoạch. Ngũ hành pháp tắc đã tới gần viên mãn, không gian pháp tắc vững bước đề thăng, bây giờ lại thêm vào cao tới 95 cảm ngộ độ đỉnh cấp dương chi pháp tắc. Như thế nào đem những thứ này cường đại lại thuộc tính khác nhau lực lượng pháp tắc, hiệu quả chỉnh hợp thống ngự dung hội quan thông, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy lực, mà không phải để bọn chúng lẫn nhau xung đột hoặc để đó không dùng, đây đúng là một ngọt ngào phiền não. Cần hắn đầu nhập đại lượng tâm thần tới suy đoán nếm thử. Khẽ lắc đầu, Tô Bạch tạm thời đem chọn hợp suy nghĩ đè xuống, việc cấp bách là trước tiên quen thuộc cái này mới được dương chi pháp tắc. Tinh thần của hắn đắm chìm vào cái kia vừa mới in vào nguyên thần chỗ sâu, giống như mới đản sinh một vòng nội hàm thái dương pháp tắc cảm nộ bên trong. Kim Hy phá pháp. Đạo này dương chi pháp tắc, không hổ là có thể chống đỡ vô thiên ngang ngược yêu quốc, xung kích luyện hư căn cơ. Hắn hoạch tâm tinh nghĩa, ở chỗ đem dương chi thuộc tính qua mình, nóng bỏng, lớn lên các loại khái niệm, cực hạn mà dẫn hướng xuyên thấu, tịnh hóa, phá diệt phương hướng. Nó cũng không phải loại kia ôn hòa tẩm bộ vạn vật ánh nắng, mà là giống như vào lúc giữa trưa tối lừng hực có thể xuyên thủng tầng mây, chiếu khắp cửu u, để cho hết thảy bóng tối ô uế không chỗ che thân tảng sáng Kim Hy. Từ chi diễn hóa mà đến thần thông phép thuật, thường thường mang theo cực mạnh giờ lực xuyên thấu cùng tuyến xuyên qua tính chất, truy cầu tốc độ cực hạn, ngưng luyện cùng bài trừ vạn pháp đặc tính. Chính như vô thiên trước đây thi triển đại nhật Phật nhãn kim quang, thậm chí cái kia Phật mang lịch chuyển nhất niệm kim quang, đều có thể dễ dàng xuyên thủng Tô Bạch lớn ngũ hành kiếm trận bộ phận phòng ngự, thậm chí đuổi vào hư vô không gian. Đây cũng là Kim Hy phá pháp đạo này dương chi pháp tắc đặc tính trực quan thể hiện. Bây giờ Tô Bạch phục chế cái này đạo pháp tắc hơn nữa trực tiếp kế thừa cao tới 95 kinh khủng cảm độ. Ý vị này hắn cơ hồ hoàn toàn nắm giữ vô thiên khổ tu nhiều năm mới đạt tới pháp tắc lý giải cấp độ. Hắn có lòng tin, tại mấy tháng thậm chí ngắn hơn thời điểm, bằng vào tự thân tu vi thâm hậu, liền có thể tham chiếu vô thiên đường lối, tự động tôi diễn xuất tương tự Kim Hy xuyên thấu loại thần thông. Uy lực có lẽ không bằng vô thiên tự tay thi triển như vậy hòa hợp cay độc, nhưng pháp tắc bản chất uy lực tuyệt sẽ không suy giảm. Nhưng mà, Tô Bạch vừa chuyển động ý nghĩ, nếu muốn đem phương pháp này thì chân chính dung nhập chính mình căn bản, lớn ngũ hành kiếm trận bên trong, lấy bản hóa kiếm đạo tiến hành thống ngự điều động, vẻn vẹn có dương chi pháp tắc còn chưa đủ. Âm dương tương tế mới là đại đạo. Cô dương bất sinh, độc âm không giải. Nếu cưỡng ép đem như thế bá liệt thuần dương pháp tắc dung nhập kiếm trận, mà không có đối ứng âm chi pháp tắc tiến hành hòa giải cân bằng, chuyển hóa, kiếm trận ngũ hành tuần hoàn rất có thể bị phá vỡ, mất đi hòa hợp lưu chuyển sinh sôi không ngừng đặc tính, dẫn đến uy lực không tăng mà lại giảm đi. Thậm chí có thể dẫn phát pháp tắc xung đột, thương tới tự thân. Nhất thiết phải gộp đủ âm chi pháp tắc. Trong lòng Tô Bạch mục tiêu rõ ràng. Huyết nhãn bên kia cam kết cử âm chi sát là tiếp xúc huyền âm bức yêu tộc, sao chép kỳ âm chi pháp tắc mấu chốt thời cơ. Đi tới thiên quật động ngày chính là tìm cơ hội sao chép âm chi pháp tắc thời điểm. Đến lúc đó, âm dương nơi tay, ngũ hành đều đủ, lại bằng vào ta vạn hóa kiếm đạo vi cốt, thống ngự cái này bảy đại bản nguyên pháp tắc. Nghĩ đến khả năng này, đản sinh đại ngũ hành âm dương kiếm trận trong lòng Tô Bạch cũng không nhịn được nổi lên một tia lửa nóng cùng chờ mong. Cấp độ kia kiếm trận uy lực, sợ rằng sẽ chân chính đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, đủ để cho hắn ngang dọc giới này, không sợ nhiều hơn nữa hóa thần đỉnh phong. Thời gian tại Tô Bạch nhìn như đắm chìm cảm ngộ, kỳ thực trải bước kế hoạch bên trong lặng yên trôi qua. Một canh giờ sau, một mực tinh tỏa giống như nhập định quanh thân Phật quang ôn nhuận lưu chuyển vô thiên, chậm rãi mở mắt. Hắn cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt thanh tịnh vẫn như cũ, nhìn về phía vẫn đưa bàn tay khoác lên chính mình đầu vai Tô Bạch, giọng ôn hòa mà mở miệng hỏi, "Lục Cửu thí chủ, quan chắc cảm ngộ đến như thế nào?" Bần tăng cái này Dương Chi pháp tắc bản nguyên khí tức có thể đối thí chủ tự thân cảm ngộ dương cương chi đạo, có chỗ dẫn dắt cùng giúp ích. Tô Bạch nghe vậy, lúc này mới giống là từ thâm trầm trong cảm ngộ bị tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, trong mắt vừa đúng mà toát ra một tia bị quấy rầy không vui, nhíu mày nói, "Như thế nào? Lúc này mới bao lâu, ngươi cái này lão lửa chọc liền không tình nguyện, chẳng lẽ là hối hận?" Lục Cửu thí chủ hiểu lầm. Vô Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt cũng không vẻ giận, ngược lại mang theo một tia bất đắc dĩ giảng giải ý vị. Cũng không phải là bần tăng không muốn phối hợp, chỉ là thí chủ cũng biết, bần tăng gần đây tình trạng đặc thù, Phật ma đổi chỗ, tâm tính bất ổn. Quốc nội một đám Bồ Tát, La Hán, thậm chí mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão đều là lo lắng. Bọn họ cùng bần tăng ước định, thường cách một đoạn cố định canh giờ, liền sẽ đi tới xá lợi tử không gian bên ngoài, lấy đặc thù bí pháp cảm ứng xác nhận bần tăng an nguy cùng trạng thái phải trang bình ổn. Vừa mới cảm ứng được bần tăng rời đi xá lợi không gian, lại thật lâu chưa về, bây giờ chỉ sợ đã có mấy vị đồng tu chỉnh hướng nơi đây chạy đến xem xét, bần tăng không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng xung đột. Lần này giảng giải hợp tình hợp lý, Tô Bạch ngược lại là lập tức liền tin. Phật tính chiếm thượng phong vô thiên, tâm tư thuần túy, thậm chí có chút cái người tốt cực dễ dàng bị người thuyết phục hoặc bản thân hy sinh. Phật quốc cao tầng lo lắng hắn cái trạng thái này ở bên ngoài ăn thiệt thòi, bị người lừa gạt, phái người định thời gian xem xét thậm chí bảo hộ, hoàn toàn ở hợp tình lý. Quả nhiên, Tô Bạch tâm niệm vừa động, thần thức sớm đã phát giác phương xa phía chân trời đang có mấy đạo cường hoành hóa thần đỉnh phong khí tức hối hạ tới gần, chính là Phật đều phương hướng. Tới nhanh như vậy, xem ra thấy vẫn rất nghiêm. Cái cũng có trách, vô thiên là bây giờ Phật quốc sức chiến đấu cao nhất, có khả năng nhất tấn thăng luyện hư tồn tại. Không phải do Phật quốc trên dưới không đối với hắn đệ bụng. Tô Bạch đã sớm sở đủ vô thiên láo vai. Lúc này vừa vặn mượn dưới sườn núi có lửa, thuận thế thu hồi đặt tại vô thiên đầu vai bàn tay. Trên bàn tay cái kia duy trì hơn một giờ nhỏ bé ngũ sắc kiếm quang thông đạo cũng lặng yên tiêu tan. Vô thiên bên ngoài thân tầng kia bị chủ động thu liễm pháp tắc phòng ngự, giống như nước thủy triều cấp tốc khôi phục, một lần nữa trở nên hùng hậu viên mãn, kim quang chạy xuôi, đem hắn tôn lên dáng vẻ trang nghiêm. Lão đạo ta cũng quan chắc gần đủ rồi. Tô Bạch đứng lên, vô vô trên đạo bảo cũng không tồn tại cho bụi. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, ngữ khí tùy ý bên trong mang theo vẻ hài lòng ý vị, ngươi cái này Dương Chi pháp tắc quả thật có chỗ độc đáo của nó, bá đạo thuần túy, chuyên chủ phá pháp xuyên thấu, cùng lao đạo ta trước đây thiết tưởng một chút đường đi rất có kiểm chứng chỗ. Lần này quan sát, đối với lao đạo ta cảm ngộ, trợ giúp không nhỏ, như thế, liền đa tạ ngươi cái này lão lửa chọc khẳng khái cùng nhau bày ra. Vô Thiên hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực tại trước ngực, thần sắc càng bình thản, thậm chí mang theo một loại công đức viên mãn một dạng thoải mái, A Di Đà Phật, có thể đối với thí chủ chi đạo đồ con đường hơi có ích lợi, cũng là thiện duyên một góc. Như thế, Vân Tăng cùng Lục Cửu thí chủ ở giữa, bởi vì Tô Bạch tiểu hữu cùng Cửu Vĩ sự tình dựng lên ân oán nước định, ít nhất tại thí chủ nhìn bên này tới, cần phải xem như chấm dứt a. Tô Bạch suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, xem như thừa nhận, "Ân, ngươi để cho ta quan sát phát tác, giúp ta cảm ngộ, trước đây tập sát ta đổ sự tình, liền coi như là hòa nhau, giữa ngươi ta tạm thời thanh toán xong." Vô Thiên trên mặt lộ ra một tia từ trong thâm tâm sạch sẽ đủ cười, "Như thế thì tốt, hoàn toàn tương báo khi nào, hóa giải căn qua, không gì tốt hơn." Hắn nụ cười thành khẽ nhỏ, ngữ khí trở nên nghiêm túc mang theo một tia dự cảnh ý vị, "Bất quá có một chuyện, bần tăng cần nhắc nhở thí chủ. Y theo công pháp quy luật cùng bần tăng tự thân cảm ứng, nhiều thì 7-8 năm, ít thì 3-5 năm, bị tạm thời áp chế ma tính nhất định sẽ lại lần nữa khôi phục. Lại thế tới sợ rằng sẽ so với lần trước hung manh hơn. Đến lúc đó, ma tính chủ đạo chi ta bởi vì cửu vĩ nguyên âm bị đoạn, nhu đồ bị hủy mối hận, rất có thể sẽ chủ động đến đây tìm kiếm thí chủ, hoặc tìm kiếm cùng thí chủ liên quan người phiền phức. Ma đầu kia cố chấp điên cuồng, làm việc không hề cố kỵ, còn xin thí chủ đến lúc đó có thể tạm thời nhượng bộ một hai, chớ có cùng hắn xung đột chính diện, tăng thêm sát nghiệt cùng nhân quả dây dưa." Hắn dừng một chút, trong mắt nổi lên một tia đối với tương lai mong đợi, chờ bần tăng vượt qua kiếp nạn này, lại lần nữa đem ma tính áp chế thôn vệ, dựa vào cái này đem Dương Chi pháp tác đẩy tới viên mãn, liền có thể nếm thử xung kích luyện hư chi cảnh. Một khi công thành, phi thăng linh giới, thân này Phật ma diệt hết, quay về thanh tịnh. Đến lúc đó, giữa người ta, vô luận ân oán tình kỷ, tất cả thành thoảng qua như mây khói, nhân quả tử tiêu tan. Tô Bạch đã người nhẹ nhàng dựng lên, treo ở giữa không trung, nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Nhượng bộ. Lao đạo đời ta, còn không có học được hướng ai nhượng bộ. Bất quá xem ở ngươi hôm nay coi như sảng khoái phân thượng, nếu ngươi cái kia ma thân thực có can đảm tới tìm cớ gây sự lao đạo ta sẽ cân nhắc lưu hắn một mạng, chờ ngươi lần sau tự mình tới thu thập cục diện rồi dám." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước người hư không nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo ngưng luyện ngũ sắc kiếm quang chợt hiện, giống như khai thiên chi nhận, dễ dàng liền đem vững chắc không gian xé rách ra một đạo sâu thẳm khe hở. "Tốt, giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai, không cần đưa tiễn lao đạo ta đi vậy." Lời còn chưa dứt, Tô Bạch thân hình thoát một cái đã hóa thành một vệt sáng, đầu nhập trong cái kia vết nứt không gian. Khe hở lập tức cấp tốc lấp đầy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại một tia yếu ớt không gian ba động cùng nhàn nhạt ngũ hành kiếm ý tại hoang vu trong sơn ao chậm rãi tiêu tan. Vô Thiên đứng tại chỗ, hai tay vẫn như cũ chắp tay trước ngực, đưa mắt nhìn Tô Bạch biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Gió núi thổi lất phất hắn tăng bảo, đống lửa sớm đã dập tắt, chỉ còn lại một đống cho tàn cùng mấy sợi tàn phế khói. Trong mắt thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp, nhưng rất nhanh bị thuần túy Phật tính thay thế. Sau một lát, mấy đạo cường đại đội quang xé rách trường không, trong chớp mắt buông xuống tại khe núi bầu trời, tia sáng tán đi, hiện ra Bồ Tát ngàn tay, Huyền Chân La Hán cùng với hai vị khác khí tức hùng hậu Phật Quốc Hóa Thần Đỉnh Phong trưởng lao thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt sắc bén mà đảo qua phía dưới, nhìn thấy bình yên vô sự vô thiên Phật tổ, rõ ràng đều thở dài một hơi, nhưng lập tức lại nhìn thấy đống kia tắt đống lửa cùng lưu lại lạ lâm khí tức, Tô Bạch tận lực lưu lại một tia kiếm ý, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Bồ Tát ngàn tay đi đầu rơi xuống, bước nhanh đi đến vô thiên bên cạnh thân, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác trách cứ, Phật tổ, ngài sao có thể tự do phóng khoáng như thế? Không phải đã nói, mấy năm qua này, làm phong ma tính dị động cùng ngoại giới quá nhiều, ngài tốt nhất một mực chờ tại xá lợi tử trong không gian tĩnh tu, không tất yếu không gian ngoài sao? Vừa mới cảm ứng được ngài khí tức rời xa, nhưng làm chúng ta đều lo lắng. Vừa mới nơi đây vô thiên chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bồ Tát ngàn tay một mắt, ánh mắt kia thanh tịnh thấy đáy, lại mang theo một loại chân thật đáng tin siêu thoát. Hắn không có giảng giải, chỉ là cúi đầu niệm tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lập tức, quanh người hắn Phật quang hơi trướng, bước ra một bước, thân hình liền đã hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Phật đều trung ương, cái kia cao vút trong mây cự hình Phật tháp phương hướng lao đi. Bồ Tát ngàn tay bọn người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem vô thiên bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút trên mặt đất đống kia cho tàn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhao nhao nhún người nhảy lên, theo sát phía sau, vây quanh vị này trạng thái đặc thù, kéo theo Phật quốc trên dưới tiếng lòng Phật tổ, trở về xá lợi từ không gian. Chương 693 10 năm, thanh xà liên hệ chương 693 10 năm, thanh xà liên hệ phục chế xong vô thiên Phật tổ trên người dương chi phát tắc, Tô Bạch chuyển hóa làm bản tôn bộ dáng. Lặng yên không một tiếng động trở lại Đại Càn Kinh Đô, một lần nữa phụ thêm trấn yêu ti chỉ huy sứ chuyên trúc màu đen bảo y Tô Bạch tiếp tục tại Đại Càn Kinh Đô ngủ đông xuống, chờ đợi thời cơ. Trong nháy mắt, chính là phong vân không kinh sợ đến mức 10 năm thời gian, tại trong Tô Bạch ngủ đông cấp tốc trôi qua. 10 năm này, đối với phàm nhân mà nói có lẽ dài dằng dặc, đối với hóa thần tu sĩ tới nói cũng bất quá là mấy lần chiều sâu bế quan mấy lần pháp tắc thôi diễn quan cảnh. Trong 10 năm, Tô Bạch cũng không sống uổng. Hắn đầy đủ lợi dụng trong tay nắm giữ tài nguyên khổng lồ cùng mạng lưới tình báo. Lợi dụng đại càn trấn yêu ti quan phương con đường cùng với cựu vĩ tại Vĩnh Dạ Lâm kinh doanh mạng lưới tình báo, còn có ngân tuyết tại Lam Nguyên giới các nơi cung cấp bí mật tin tức. Đem trong lúc vô hình đại thủ nhìn về phía toàn bộ Lam Nguyên giới, Tô Bạch chuyên chú vào tìm kiếm những cái kia tại trên kiếm đạo một đường thể hiện ra lạ thường thiên phú nhân vật thiên tài. Tiên phú chiếu ảnh hàng năm một lần phục chế cơ hội, hắn chưa bao giờ lãng phí. Trong 10 năm, hắn hoặc mượn trấn yêu ti tuần tra chi danh đích thân đến, hoặc lấy lục cựu thân phận ngẫu nhiên gặp, thành công tiếp xúc đồng thời phục chế 9 vị nắm giữ hoàng giai kiếm đạo thiên phú, một vị nắm giữ huyền giai kiếm đạo thiên phú nhân tộc kiếm tu. Những thứ này phòng chế kiếm đạo thiên phú, giống như tinh khiết nhất chất dinh dưỡng, bị hắn tự động cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc vạn hóa kiếm đạo hấp thu dung hợp. Vạn hóa kiếm đạo bản chất chính là hải nạp bách xuyên, hóa vạn kiếm là một, diễn một là vạn. Những thứ này phòng chế kiếm đạo thiên phú, giống như tia nước nhỏ tụ hợp vào giang hà, không ngừng tầm bổ mở rộng lấy Tô Bạch tự thân đúng kiếm bản chất lý giải. 10 năm xuống, vạn hóa kiếm đạo cảm ngộ độ từ ban sơ 5.5 vững bước tăng trưởng đến 7.4. Nhìn như biên độ không lớn, nhưng đến Tô Bạch cấp độ này, mỗi một điểm cảm ngộ đề thăng đều đầy đủ chân quý, mang ý nghĩa đối với kiếm đạo bản nguyên nhận thức càng sâu, đối tự thân kiếm ý nắm trong tay tinh vi. Còn có đối với dung hợp vô hình pháp tắc khống chế lực tăng cường. Cụ thể thể hiện chính là, lấy vạn hóa kiếm đạo làm hạch tâm khu động dung hợp ngũ hành pháp tắc lớn ngũ hành kiếm trận, hắn vận chuyển càng thêm hòa hợp hòa mỹ, ngũ hành sinh khắc chuyển hóa càng thêm mau lẹ tự nhiên. Ngũ sát kiếm quang càng thêm ngưng luyện sắc bén, cái kia không có gì không soát đặc tính cũng càng nổi bật. Tô Bạch âm thầm ước định, cái này không đến hai kiếm đạo cảm ngộ để thăng, ít nhất để cho hắn ngũ sát kiếm quang uy lực tăng cường 10 trở lên. Đây cũng là Tô Bạch hoạch tâm vạn hóa kiếm đạo mỗi tiến lên trước một bước chỗ kinh khủng. Nhưng Tô Bạch cũng rõ ràng cảm giác được vạn hóa kiếm đạo khẩu vị đang tại biến hóa. Căn cứ vào tiên thuật dự đoán, khi cảm ngộ độ đạt đến trên dưới 10 lúc, hoàng giai kiếm đạo tiên phú đem không cách nào dung nhập tăng phúc vạn hóa kiếm đạo. Nhất thiết phải dựa vào huyền giai mới có thể tiếp tục thôi động nó trưởng thành. Dựa theo tiên phú chiếu ảnh phản hồi cùng tự thân tôi diễn, huyền giai thiên phú ước chừng có thể chống đỡ vạn hóa kiếm đạo để thăng đến 30 cảm ngộ độ. Sau đó, liền phải dựa vào pháp tắc bảo vật để thăng vạn hóa kiếm đạo. Thế nhưng là, huyền giai kiếm đạo thiên phú, như thế nào khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Tô Bạch có khi cũng biết nhíu mày suy nghĩ sâu sắc. Có được đại càn trấn yêu ti bực này cơ hồ bao trùm nhân tộc cương vực xúc giác thậm chí vươn hướng bộ phận yêu quốc khổng lồ tổ chức tình báo, hao phí 10 năm thời gian, vận dụng nhiều mặt quan hệ, cũng vẹn vẹn xác nhận đồng thời thành công phục chế một vị huyền giai kiếm đạo thiên phú thiên tài. Muốn đem vạn hóa kiếm đạo từ 7.4 để thăng đến 30 thậm chí một đường cảm ngộ đến viên mãn 100 trong thời gian này cần huyền giai kiếm đạo thiên phú cùng với kiếm đạo pháp tắc bảo vật, chính là một cái con số kinh người. Con đường này, chú định dài dằng dặc mà gập ghềnh, cần cực lớn kiên nhẫn cùng tại Lam Nguyên giới kéo dài mưu đồ. Ngoại trừ chuyên chú vào kiếm đạo bản nguyên đề thăng, Tô Bạch 10 năm này ở giữa một cái khác công việc trọng yếu chính là kéo dài tích lũy pháp tắc bảo vật. Hắn thường xuyên tìm cơ hội lấy lục cựu thân phận hoạt động mạnh tại Lam Nguyên giới tu sĩ cấp cao vòng tròn bên trong, bằng vào hắn ngày càng vang dội tên tuổi, Phật quốc một trận chiến uy danh lan xa, cùng thật sự Lam Nguyên giới duy nhất luyện đan đại tông sư tiêu chuẩn. Bốn phía chào hàng tự mình luyện chế đủ loại chân quý linh đan. Những thứ này giao dịch, hắn rất ít thu lấy bình thường linh thạch hoặc tài liệu, mà là chỉ định đổi lấy những cái kia ẩn chứa đặc biệt pháp tắc bản nguyên khí tức kỳ vật, hoặc là khác một chút vật hiếm có. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất thu hoạch chính là đám kia trước kia nuôi dưỡng tại kiếm các động tiên độn hư linh thử. Tại Tô Bạch động tiên thế giới rồi rào linh khí cùng cố ý điều phối tài nguyên chân quý nuôi nâng phía dưới, lại có hai cái thiên phú cao nhất độn hư linh thử thành công vượt qua hóa thần thiên kiếp, tấn thăng làm hóa thần kỳ đại yêu. Tô Bạch không lưu tình chút nào, tại bọn chúng cảnh giới củng cố sau, liền thi triển bí pháp, kết hợp tự thân không gian pháp tắc, đem luyện hóa trở thành hai cái ẩn chứa tinh thuần không gian pháp tắc bản nguyên không gian pháp tắc thủy tinh. Hắn đem cái này hai cái không gian pháp tắc thủy tinh cẩn thận cất giữ, chuẩn bị tương lai để thăng không gian pháp tắc cảm ngộ lúc sử dụng. Một ngày này, xuân cùng cảnh minh, kinh đô bầu trời linh hạt thành đàn nhẹ nhàng. Trấn yêu ti cái kia nguy nga 9 tầng lầu các tầng thứ 6 bên trong, Tô Bạch đang xếp bằng ở một phương từ vạn năm ôn ngọc điêu khắc thành bồ đoàn bên trên, hai con ngươi hơi khép, tâm thần chìm vào trong đối với kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ. Tấn thăng chỉ huy sứ sau, lầu các này tầng thứ 6 liền hoàn toàn thuộc Tô Bạch sử dụng, trở thành hắn xử lý công vụ tiếp kiến thuộc hạ cùng với tu luyện thường ngày tư nhân nơi trốn. Cả tầng lầu bố trí đơn giản mà lịch sự tao nhã, ngoại trừ cần thiết bàn trà, giá sách, khu tiếp khách vực, đại bộ phận không gian đều lưu làm tĩnh tu chi dụng, vách tường cùng trên sàn nhà khắc rõ tăng cường tụ linh cùng cách âm trận pháp phù văn. Dựa theo trấn yêu ti quy củ bất thành văn, bây giờ 5 vị chỉ huy sứ văn phòng tu luyện tầng lầu đại khái như sau. Tầng thứ 5 thuộc về mới gia nhập chỉ huy sứ không phòng, tầng thứ 7 là Bạch Dương chỉ huy sứ, tầng thứ 8 là Diệp Thanh Huyền chỉ huy sứ. Mà cao nhất tầng thứ 9, tự nhiên là Thiên sư Hiên Viên Linh Tâm chuyên trúc. Loại này phân bố, tự nhiên cũng ẩn ẩn tượng trưng cho tại trong ti một loại nào đó danh sách cùng tư lịch. Tự thủ dạ cung phản loạn bị lôi đỉnh trấn áp triệt để dung nhập trấn yêu ti sau, đại càn cao tầng đã trải qua một hồi triệt để thay máu cùng quyền hạn gây dựng lại. Cũ mới thế lực tại kiền đế cân bằng dưới cổ tay dần dần rèn luyện, chiêu cục tiến nhập khó được bình ổn kỳ. Mười năm này, có thể nói là Tô Bạch từ gia nhập vào đại càn đến nay, chỗ vượt qua nhất là an bình bất lo 10 năm. Bên ngoài không đại chiến sự nội bộ phản loạn quét sạch, trấn yêu ti quyền hành uy vọng tại Hiên Viên Linh Tâm chấp trưởng phía dưới ngày càng hưng thịnh, sớm đã vượt qua ngày xưa gác đêm cùng, thực sự trở thành treo ở đại càn thậm chí thế lực chung quanh đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Trên triều đình, Thiên sư Hiên Viên Linh Tâm bằng vào trấn yêu ti hiển hách uy quyền cùng kiền đế rõ ràng ủng hộ, ảnh hưởng lực cùng quyền nói chuyện đã vượt qua kinh doanh nhiều năm trái cùng nhau, trở thành đại càn tu sĩ tập đoàn trên thực tế lãnh tụ. Kiền đế tựa hồ có ý định nhờ vào đó ngăn được triều cục, đối với Hiên Viên Linh Tâm rất nhiều tấu thỉnh đều phải cho ủng hộ mạnh mẽ. Phản ứng xuống, chính là trấn yêu ti trấn yêu sử đãi ngộ tiếp tục để thăng. Trấn yêu làm cho trở thành bánh trái thơm ngon, đại lượng nhân tài tràn vào trấn yêu ti. Trấn yêu ti sau một phen tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa rất nhiều tinh anh gia nhập vào, đem một chút trước đây gác đêm cung đục nước béo có chi chuẩn bị đều rửa sạch ra ngoài. Bây giờ trấn yêu ti bên trên có thiên sư cùng tứ đại chỉ huy sứ, dưới có các đại tinh anh gia nhập vào, chính là thực lực tổng hợp cường đại nhất thời điểm. Đại can biên thành cung thành, cũng là nhét vào trấn yêu ti dưới trướng. Trấn yêu ti lại phái chuyên môn trấn yêu làm cho đi tới cung thành nhậm chức, tham chiếu gác đêm cung trước đây thể hệ, nhưng mà càng cường thế hơn một chút. Trấn yêu ti lên đài sau, đại càn cung thành yêu tu các quyền quý đều thu liễm rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là liên quan tới tân nhiệm thái tử sự tình, kiền đế làm ra một cái ra rất nhiều người dự kiến nhưng lại hợp tình hợp lý quyết định. Hắn cũng không tại con của mình, tức phía trước thái tử Yến Phong huynh đệ bên trong tuyển chọn mới thái tử, mà là vượt qua một đời, trực tiếp xác lập mình hoàng tôn, Yến Thiên vì thái tử. Yến Thiên tại trong kiền đế mấy trăm tên cháu trai xếp hạng 300 có hơn, bây giờ bất quá hơn 200 tuổi, tu vi mới vừa vào nguyên anh, thiên phú cực kỳ xuất sắc, thân có thiên linh căn, chính là đặc biệt thích có chút đặc biệt, thiên vị luyện thể chi đạo. Lập cháu trai Yến Thiên vì thái tử. Hiền đế cử động lần này dụng ý rõ ràng rành, lựa chọn một cái tu vi còn thấp, lại cùng chính mình cách một đời tôn bối, có thể trình độ lớn nhất mà tránh trong ngắn hạn lại xuất hiện phụ tử tương tàn bi kịch. Yến Thiên muốn trưởng thành đến đủ để uy hiếp kiền đế quyền bị, hoặc cần kiền đế lo nghị hắn dã tâm trình độ, ít nhất còn cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm dài dằng dặc thời gian. Đây cơ hội là đem gà nhà bôi mặt đá nhau phong hiểm hạ xuống điểm thấp nhất. Bất quá, những thứ này triều đình phong vân, quyền hạn thay đổi, Tô Bạch phần lớn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không chân chính quan tâm. Hắn căn cơ ở chỗ thực lực bản thân cùng pháp tắc cảm ngộ, đại càn quan chức quyền hành chỉ là cung cấp tiện lợi yểm hộ công cụ. Mười năm này, hắn tận lực giữ vững cực độ địa thấp, ngoại trừ cần thiết công vụ cùng tu luyện, gần như không tham dự bất luận cái gì xã giao cùng phân tranh. Thậm chí ngay cả trưởng công chúa Yến Linh nhiều lần mời, hoặc nắm hoa, hoặc thưởng trà, hoặc luận đạo, cũng bị hắn lấy bế quan công vụ bề bộn cảm ngộ mấu chốt các lý do khước từ hơn phân nửa. Theo hắn tấn thăng chỉ huy sứ, chân chính tiến vào kiền đế tầm mắt, địa vị xưa đâu bằng nay, Yến Linh cũng sẽ không như dĩ vãng như vậy không kiêng nể gì cả, mời tần suất cùng cưỡng chế tính chất đều hạ thấp rất nhiều. Có lẽ nàng cũng dần dần hiểu rồi Tô Bạch phần kia giấu ở ôn hòa biểu tượng ở dưới xa cách, lại có lẽ là bị lần lượt từ chối nhã nhặn hao mòn hết nhiệt tình. Gần 1-2 năm tới, Tiến Linh chủ động tìm hắn số lần chính xác ít đi rất nhiều. Đối với cái này, Tô Bạch mừng rỡ thanh tịnh. Ông tinh thất bên trong, không khí bỗng nhiên phát ra nhỏ xíu rung động. Đám chìm ở kiếm đạo đang suy diễn Tô Bạch, quanh thân khí thế tự nhiên lưu chuyển, đối với vạn hóa kiếm đạo một tia mới cảm ngộ giống như hỏa hoa giống như tại thức hải thoáng hiện, cùng ngũ hành không gian thậm chí mới được dương chi pháp tác sinh ra nháy mắt của mình. Ngũ sắc kiếm quang không bị khống chế từ bề mặt cơ thể hắn hiện lên, đỏ, vàng, kim, thanh, lam ngũ sắc lưu chuyển, xen lẫn thành một đạo lộng lẫy mà nguy hiểm quang hoàn, vây quanh hắn xoay chậm chậm. Kiếm ý phun ra nuốt vào ở giữa, trong phòng phảng phất có vô số nhỏ bé kiếm khí tạo ra lại chôn bụi, cắt chém đến tia sáng cũng hơi bặm mẻo. Một lát sau, dị tượng tu liễm, kiếm quang đều chui vào thể nội. Tô Bạch từ từ mở mắt, ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, ẩn có kiếm ảnh chìm nổi. Hắn tâm niệm vừa động, xem xét giới diện, vạn hóa kiếm đạo cảm ngộ độ tại lần này tĩnh tu bên trong tăng lên 0.1 đạt đến 7.5. Đây cũng là hắn 10 năm khổ tu, không dựa vào phúc chế, thuần túy dựa vào tự thân ngộ tính từng giờ từng phút tích lũy. Mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều vững chắc vô cùng, đối với kiếm đạo lý giải cũng càng khắc sâu thấu triệt, cùng những cái kia thuần túy dựa vào phục chế thiên phú có được cảm ngộ dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Ân. Ngay tại hắn vừa mới kết thúc cảm ngộ, tâm thần bình tĩnh lại thời điểm, thể nội chữ vật linh bảo hóa linh lô bên trong cái nào đó vật phẩm bỗng nhiên chuyển đến cực kỳ yếu ớt lại kéo dài không ngừng chấn động. Tô Bạch hơi nhíu mày, thần thức dò vào, rất nhanh khóa chặt tâm địa chấn. Đó là một kiện tạo hình kỳ lạ, giống như một đầu sinh động như thật ngân sắc tiểu xà một dạng đưa tin pháp khí. Hắn đem hắn lấy ra, nâng trong lòng bàn tay, tiểu xà một dạng pháp khí hơi hơi bặm mẻo, tản ra nhàn nhạt linh quang. Đây là Tô Bạch hơi suy nghĩ một chút, mới từ ký ức chỗ sâu đem hắn vớt đi ra. Đây là mấy mười năm trước, lúc Thiên Yêu Thánh Triều, vị kia hóa thần đỉnh phong thanh xà lão tổ, tại Song Phương chấm dứt đệ tử bị Tô Bạch giết ân đoán sau, lưu cho hắn liên lạc tín vật. Lúc đó ước định, Lục Cửu cần tại tương lai đáp ứng thanh xà lão tổ một cái đủ khả năng yêu cầu. Qua mấy thập niên, Tô Bạch cơ hồ đã đem việc này quên lãng. Dù sao thanh xà lão tổ một mực chưa từng liên hệ, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Không nghĩ tới, tại cái này nhìn như bình thường một ngày, cái này phụ đẩy bụi đưa tin khí lại đột nhiên bị kích hoạt. Nàng tìm ta chuyện gì? Tô Bạch ý niệm trong lòng xoay nhanh. Thanh xà lão tổ chính là Thiên Yêu Thánh Triều bộ tộc lớn thanh xà nhất tộc lão tổ. Hóa thần đỉnh phong đại yêu, tính tình thanh lãnh cao ngạo, vô sự tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng phần nhân tình này. Lúc này đưa tin, tất có chuyện quan trọng. Hắn không có lập tức kết nối, mà là trước tiên phất tay tại trong tĩnh thất bố trí xuống mấy tầng ngăn cách thần thức dò xét cùng trời cơ đoán trận pháp, bảo đảm không có sơ hở nào. Sau đó, thân hình hắn cùng khuôn mặt một hồi mơ hồ biến hóa, xám xanh đạo bảo ra thân, tóc trắng rủ xuống vai, tiên phong đạo cốt khí chất tự nhiên sinh ra. Đã hoán đổi đến Lục Cửu hình thức. Chuẩn bị thỏa đáng, Tô Bạch cái này mới đưa một tia pháp lực rót vào cái kia ngân sắc tiểu xà đưa tin khí. Ông đưa tin khí quang mang đại thịnh, ngân quang bắn ra đến trên không, tạo thành một mảnh rõ ràng màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một vị dáng người thướt tha thon dài nữ tử, mặc một bộ cắt xén vừa người thanh sắc bó sát người váy xa, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, nhưng lại lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo đến phảng phất ngọc điêu, màu da trắng non gần như trong suốt, một đôi mắt là hiếm thấy thụ động, hiện ra thanh sắc lãnh quang, tựa như loài rắn, vì đó tăng thêm mấy phần yêu dị thần bí. Nàng tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản thanh ngọc trâm quấn lên, khí chất thanh lãnh cao ngạo, chính là Thiên Yêu Thánh Triều thanh xà lão tổ. Mấy chục năm không thấy, xem như hải sâm tu sĩ, dung nhan của nàng tự nhiên không đổi. Thế nhưng song thụ đồng bên trong, tựa hồ so trước kia nhiều hơn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc phức tạp, thiếu đi mấy phần thuần túy băng lãnh địch ý màn sáng ổn định sau. Thanh xà lão tổ ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, rơi vào trên thân Tô Bạch. Nàng trầm mặc nhìn hắn mấy hơi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Bạch cũng là không có chủ động mở miệng, yên tĩnh chờ đợi vị này băng mỹ nhân nói chuyện. Một lát sau, nàng môi son khẽ mở, âm thanh giống như băng suối kết thạch, mát lạnh đêm hai, nhưng lại mang theo một chút xíu nhàn nhạt cảm khái. Lục Cửu, mấy chục năm không thấy, thanh danh của ngươi ngược lại là càng lúc càng lớn. Chương 694 thương nghị, Mộc Chi phát tác. Chương 694 thương nghị, Mộc Chi phát tác. Thời gian mấy chục năm, đối với thọ nguyên lấy ngàn năm tính toán hóa thần tu sĩ mà nói, coi là thật bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Có lẽ vẹn vẹn một lần hơi dài bế quan, một lần đối với nào đó đạo thần thông khẩu quyết nhiều lần cân nhắc. Nhưng cái này nhìn như ngắn ngủi mấy chục năm, đối với Lục Cửu cái danh hiệu này mà nói, cũng đã nhắc lên bao phủ toàn bộ Lam Nguyên giới trên tu hành tầng gợn sóng. Tu vi của hắn, ở trong mắt Lam Nguyên giới tu sĩ cấp cao tựa hồ đã đạt đến hóa thần đỉnh phong cực hạn, thâm bất khả trắc. Chiến lược càng là tuyệt đối đỉnh phong, có người hiểu chuyện, đã đem hắn ca tụng là nhân tộc đệ nhất tu sĩ, chiến lược vô song. Càng thêm làm người khác chú ý là, hắn mấy thập niên này ở giữa một mực tại thế gian hoạt động mạnh, thường xuyên qua lại tại Lam Nguyên giới, đặc biệt là yêu quốc các nơi. Vô luận là phồn hoa yêu thành, yêu quốc bí mật giao dịch hội hay là một ít hung hiểm tuyệt địa biên giới phương thị, chắc là có thể bắt được hắn cái kia xám xanh đạo bảo tóc trắng lung lay thân ảnh. Mục tiêu của hắn rõ ràng lại kinh người, không so đo đại giới mà hối đoái những cái kia ẩn chứa pháp tắc bản nguyên hy hữu bảo vật, nhất là cùng kiếm đạo tương quan kỳ vật, đồng thời cũng tại tìm kiếm các loại đỉnh tiêm phẩm chất hậu thiên linh bảo, thậm chí trong tin đồn tiên thiên linh bảo manh mối. Loại này gần như tạo hóa một dạng hành vi, tăng thêm hắn ngẫu nhiên xuất thủ kinh khủng ngũ sắc kiếm quang, phối hợp bản thân luyện đan đại tông sư thân phận, khiến cho Lục Cửu cái tên này tại cao tầng tu sĩ yêu tộc vòng tròn bên trong cơ hồ trở thành tài phú cơ duyên cùng không thể trêu chọc đại danh tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục Cửu luyện chế hóa thần đột phá đan, cũng đích xác sáng tạo ra một nhóm đại tân sinh hóa thần tu sĩ, để cho Lam Nguyên giới mấy thập niên này ở giữa đàn sinh hóa thần tu sĩ viễn siêu trước đây năm. Chính là kiền đế bên này cũng là nhịn không được, trước đây ít năm cũng thông qua Tô Bạch con đường hướng Lục Cửu mua sắm 10 cái hóa thần đột phá đan. Thanh xà lão tổ mặc dù bởi vì trong tộc sự vụ cùng tự thân tu hành, gần mấy chục năm phần lớn thời gian đều tại Thiên Yêu Thánh Triều cảnh nội thanh xà nhất tộc hạch tâm trụ sở bế quan tinh tu, vốn lấy thân phận địa vị của nàng tự nhiên có thông suốt tin tức con đường liên quan tới Lục Cửu đủ loại động tĩnh nghe đồn, thậm chí tu vi có thể lại có tinh tiến ngờ tới, đều biết định kỳ tụ tập đến trong tay nàng. Nhất là 10 năm trước, trận kia phát sinh ở Phật đều lên không chấn động toàn bộ Lam Nguyên giới quyết đấu đỉnh cao. Lục Cửu cùng Phật Quốc Tân Chủ Vô Thiên Phật Tổ một trận chiến kinh thế. Kỹ càng chiến báo truyền đến lúc, cho dù là lấy thanh xà lão tổ thanh lãnh tâm tính, cũng không nhịn được vì cái kia trong miêu tả ngũ sắc kiếm quang rọi giữa thiên địa, Phật ma nhất niệm lịch chuyển càn khôn cảnh tượng khủng bố rung động. Trận chiến kia, để cho nàng triệt để thấy rõ vị này nhân tộc kiếm tu giấu ở dưới mặt nước băng sơn, chân thực chiến lực cực hạn là bực nào nghe rợn cả người. Hồi tưởng lại vài thập niên trước, Lục Cửu vì đệ tử sự tình tự mình tìm tới Thiên Yêu Thánh Triều hoàng đô, cùng mình cùng mượn đen lão tổ rằng co tình cảnh, thanh xà lão tổ trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghĩ lại mà sợ may mắn. May mắn lúc đó mượn đen lão tổ ở giữa hòa giải, chính mình cũng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, quyết định phần kia ước định. Nếu lúc đó thật sự bị Cửu hận choáng váng đầu óc, khăng khăng muốn cùng Lục Cửu đấu thủ, lấy đối phương bây giờ cho thấy đủ để cùng vô thiên Phật tổ quái vật bực này cân sức ngang tài thực lực, kết hợp với hắn cái kia nghe nói có thủ tất báo bao che khuyết điểm đến cực điểm tinh khí, chính mình lúc ấy bị hắn tại chỗ chém giết tại hoàng đô bên ngoài, chỉ sợ cũng tuyệt không phải chuyện không có thể. Phần này nhận thức, để cho nàng tại đối mặt Lục Cửu lúc, tư thái vô ý thức lại hạ thấp mấy phần. Danh tiếng, cái đồ chơi này hữu dụng không? Có thể đổi pháp tắc bảo vật sao? Trong màn sáng, Lục Cửu tựa hồ đối với nàng câu kia mang theo tâm tình rất phức tạp cảm khái cũng không thèm để ý, ngược lại nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí hỏi ngược lại. Lệnh vô số tu sĩ ngưỡng vọng uy danh hiển hách, trong mắt hắn còn không bằng một khối có thể tăng tiến pháp tắc cảm ngộ bảo vật thủy tinh tới thực sự. Thanh xà lão tổ trong trẻo lạnh lùng trên dung nhan cũng không bởi vì cái này trêu chọc mà xuất hiện gợn sóng, nàng lướt qua câu chuyện này, thủ đồng nhìn thẳng Tô Bạch, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, "Lục Cửu, người ta vài thập niên trước ước định, bây giờ còn giữ lời?" Mặc dù trước kia có vượn đen lão tổ xem như chứng kiến, ước định bản thân cũng có chút chính thức. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lục Cửu danh tiếng đang thịnh, thực lực có 102 cùng thế hệ, tại Lam Nguyên giới các đại thế lực quan hệ giữa lưới cũng biến thành rắc rối phức tạp. Cùng Bắc Quốc, Xích Diễm Hồ tộc, Vĩnh Dạ Lâm các loại đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được gặp nhau. Hắn nếu thật muốn chống chế, hoặc đưa ra càng điều kiện hà khắc, lấy hắn địa vị bây giờ cùng thực lực, Thanh Xà lão tổ tự hiểu rất khó ép buộc hắn thực hiện ước định. Dù sao, ước định bên trong đủ khả năng vốn là một cái có giãn cực lớn từ ngữ. Tô Bạch nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt lại bằng phẳng thanh minh, Thanh Xà đạo hữu quá lo lắng. Lão đạo ta cái khác có lẽ không có, nhưng luận đến tín một chữ này, Lam Nguyên giới vô luận là nhân tộc đồng đạo, vẫn là tương giao yêu tộc bằng hữu, nhưng chưa từng có người nói qua ta Lục Cửu nửa câu không phải. Thả ra nước bọt là cái đinh, đáp ứng chuyện, đoạn vô đổi ý lý lẽ. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, người ta năm đó ước định, lão đạo tự nhiên khắc trong tâm khảm. Như thế nào, Thanh Xà đạo hữu thế nhưng là cuối cùng nghĩ tới cần lão đạo ta xuất thủ tương trợ sự tình. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại đủ khả năng trong phạm vi, lão đạo sẽ làm tuân thủ ước định, hết sức nỗ lực. Nghe được Lục Cửu lần này rõ ràng mà trả lời khẳng định, nhất là câu kia thả ra nước bọt là cái đinh đưa tin khí màn sáng cái kia quả nhiên Thanh Xà lão tổ, mặc dù trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, thế nhưng song thụ đồng bên trong, rõ ràng lướt qua một tia bông lòng thân sắc. Căng thẳng bả vai tựa hồ cũng khó mà nhận ra mà lỏng lẻo một phần. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu giảng thuật nguyên do, chuyện này nói rất dài dòng. Thanh Xà lão tổ âm thanh trầm dần, mang tới một tia hiếm thấy tình cảm, lần này quấy rầy cũng không phải là vì ta tự thân, mà là vì ta một vị ẩn thế nhiều năm hảo hữu chí giao. Nàng tên gọi Bạch Xà, cùng ta thở nhỏ quen biết, tình như tỉ muội. Hơn ngàn năm trước, nàng chỗ Bạch Xà nhất tộc, tại Lam Nguyên giới thế lực cùng uy danh, không chút nào tại ta Thanh Xà nhất tộc phía dưới, thậm chí ở một phương diện khác còn hơn. Nhưng, làm sao tính được số trời, Bạch Xà nhất tộc không biết vì sao duyên cớ, trêu chọc phải cái nào đó. Hoặc có lẽ là một ít không cách nào tưởng tượng không cách nào ngược dòng tìm hiểu kinh khủng tồn tại. Trong vòng một đêm, gần như diệt tộc, chỉ có cực thiểu số tộc nhân bởi vì đủ loại nguyên do may mắn đào thoát, giải rác tứ phương. May mắn còn sống sót trắng xà tộc người, từ đó liền triệt để đi vào âm thầm, qua lên mai danh nhận tích phiêu bạc không chắc sinh hoạt, chỉ sợ bị cái kia không biết cựu địch tìm được, đuổi tận giết tuyệt. Bạch Xà, chính là bây giờ Bạch Xà nhất tộc sau khi chọn lọc người chủ trì, cũng là tộc trưởng, nàng thiên phú chắc tuyệt, ẩn nhẫn khổ tu đến nay, cũng đã đạt đến hóa thần đỉnh phong chi cảnh. Thanh Xà lão tổ thụ đồng bên trong thoáng qua một tia thương tiếc, ngay tại mấy ngày trước đây, nàng đột nhiên lấy bí ẩn nhất phương thức liên lạc với ta, lời cùng nàng tự thân tu luyện ra cực lớn nhầm lẫn, dường như là gượng ép tu luyện một loại bí thuật sở trí. Bây giờ tai họa ngầm một phát, đạo cơ dao động, nếu không thể ở trong ngắn hạn tìm được đặc định thiên tài địa bảo hoặc thu được cao nhân sát thực chỉ điểm tiến hành bổ cứu, không chỉ tu vi có thể trên diện rộng lùi lại, càng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nghe đến nước này, Tô Bạch hơi hơi yếu kỳ, lại không biết là bí thuật gì đưa đến thiệt hại, yêu cầu đi Thận Lâu Huyết Quốc, không biết Thanh Xà ngươi có thể hay không cáo chi một hai. Thanh Xà lão tổ nghe vậy, cũng không có dấu diếm, Bạch Xà, hắn rõ ràng cảm ngộ pháp tắc, tên là Mộng Chi pháp tắc, cụ thể bí thuật ta cũng là không biết. Mộng Chi pháp tắc sao? Tô Bạch hiểu rõ gật đầu một cái. Mộng cùng huyễn cực kỳ tiếp cận, thuộc về tương cận pháp tắc chủng loại. Mà căn cứ nàng nhiều mặt kiểm chứng, cái kia mong manh một chút hy vọng sống, có lẽ liền tại trong thập đại yêu quốc thần bí nhất khó lường bài ngoại đến cực điểm Thận Lâu Huyễn Quốc bên trong. Nàng cần tự mình đi tới Huyễn Quốc chỗ sâu, tìm kiếm thứ nào đó, hoặc bái kiến một vị nào đó tồn tại. Thận Lâu Huyễn Quốc ngươi cũng hiểu biết, vị dị khó lường, hắn cương vực bản thân chính là vô tận huyễn hải cùng không gian trùng điệp tụ hợp thể, ngoại giới sinh linh tự tiệt bảo, hữu tử nhất sinh. Cho dù có thể may mắn tiến vào, bên trong thần bí bộ tộc, cũng căn bản không mua ngoại giới bình thường hóa thần tu sĩ mặt mũi, quy củ cổ quái, khó mà câu thông. Bạch Xà tự thân trạng thái bất ổn, độc thân đi tới không khác chịu chết, bởi vậy mới tìm đến ta, hy vọng ta có thể cùng đi nàng đi cái này một lần, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Xà lão tổ ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cùng với Bạch Xà tương giao tâm đầu ý hợp, như thế liên quan đến nàng sinh tử tồn vong sự tình, ta tự nhiên không thể chối từ, lúc này đáp ứng. Nhưng mà, không nói gạt ngươi, ta tuy là Thiên Yêu Thánh Triều hóa thần đỉnh phong, nhưng đối với cái kia Thận Lâu Huyễn Quốc cũng là biết rất ít, chưa bao giờ chân chính đặt chân qua. Trong lòng quả thực không có nắm chắc, ta tự thân an nguy còn tại thứ yếu, nếu là chuyến này bởi vì ta chuẩn bị không đủ hoặc ứng đối không thỏa đáng, ngược lại hại Bạch Xà, vậy ta nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Chính là xuất phát từ phần này đối với hảo hữu an nguy cực độ xem trọng, cùng với tự thân cẩn thận, nàng mới tại chủ bị hành chính lúc, đột nhiên nhớ tới cùng Lục Cửu phần kia ước định. Lục Cửu những năm này giao hữu đông đảo, dấu chân trải rộng các nơi, liền Phật quốc cấp độ kia chỗ đều có thể khoái động phong vân, nói không chừng Tại thần bí Thận Lâu Huyễn Quốc, cũng có một hai phần hương hỏa tình nghĩa hoặc đặc thủ phương pháp đâu. Tô Bạch Đan tĩnh nghe xong Thanh Xà lão tổ tự thuật, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn không có trả lời ngay, mà là đưa tay ra, lòng bàn tay linh quang chớp lên, một kiện vật phẩm vô căn cứ hiện lên. Đó là một cái lấy kỳ dị ngân sắc sợi tơ tinh xảo gói mặt ngoài phảng phất có còn sống mây mù đồ án đang lưu động chậm chậm phong thư. Phong thư bản thân cũng không đặc biệt mãnh liệt linh lực ba động, lại tản ra một cỗ trống rỗng mờ mịt, phảng phất không thuộc về giới này thực thể đặc biệt khí tức. Thật lâu Huyễn Quốc Tô Bạch ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phong thư mặt ngoài lưu động mây mù đồ văn, chậm rãi mở miệng, "Lão đạo ta còn thực sự có đầu tuyến, ngươi lại nắm giữ Huyễn Hải yêu hàm." Trong màn sáng Thanh Xà lão tổ, khi nhìn đến cái kia phong thư trong đáy mắt, một đôi thụ đồng chợt co bảo, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói cũng mang tới một tia khó che giấu kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhận ra vật này, hơn nữa biết do hắn đại biểu ý nghĩa cùng trình độ chân quý. Đây tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể lấy được đồ vật, nó đại biểu cho Thật Lâu Huyễn Quốc trình độ nào đó tán thành, là một loại tại Huyễn Quốc nội qua lại quyền hạn. Xem ra, ta quả nhiên không có tìm sai người. Thanh Xà lão tổ hít sâu một hơi, đè xuống kinh ngạc trong lòng, thủ đồng bên trong tinh quang lóe lên, nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt càng thêm khác biệt. Có thể cầm tới Huyễn Hải mời văn kiện, Lục Cửu tại Thật Lâu Huyễn Quốc bên kia quan hệ, chỉ sợ so với nàng dự đoán còn muốn sâu. Tô Bạch khẽ gật đầu, thừa nhận phong thư tính chân thực, nhưng chuyện lại là nhất chuyện, đây đúng là Huyễn Hải yêu hàm mất quá, cũng không phải là lão đạo ta tất cả. Hắn lung lay trong tay phong thư, ngựa khí tự nhiên, đây là ta cái kia bất thành khí đệ tử Tô Bạch, trước đây ít năm dưới cơ duyên xảo hợp, từ Thận Lâu Huyễn Quốc Mộng Mô nhất tộc Lưu Mộng Đạo hưu sứ sở đến. Lão đạo ta chỉ là mượn tới nhìn qua, nghiên cứu một chút trong đó không gian cùng cấm chế ảo thuật thôi. Hắn dương mắt nhìn về phía Thanh Xà lão tổ, đưa ra phương án của mình, nếu như thế, chuyến này liền do ta đệ tử kia Tô Bạch, cùng đi ngươi cùng Bạch Xà đạo hữu đi tới Thận Lâu Huyễn Quốc, như thế nào? Đệ tử của ngươi Tô Bạch? Thanh Xà lão tổ nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra một tia chần chờ. Nàng nghe nói qua Tô Bạch tên tuổi, biết là Lục Cửu ái đồ, thiên phú bất phàm, càng bởi vì cùng Cửu Vĩ sự tình huyên náo xôn xao. Nhưng cùng đi hai vị hóa thần đỉnh phong đi tới Thận Lâu Huyễn Quốc bực này hiểm địa, một cái tuổi trẻ đệ tử, có thể gánh vác sao? Tựa hồ nhìn ra Thanh Xà lo nghĩ, Lục Cửu cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần đối với đệ tử khẳng định, Thanh Xà đạo hữu yên tâm. Tô Bạch tiểu tử kia, tại lão đạo dạy dỗ phía dưới, mặc dù tu vi còn tại hóa thần trung kỳ, nhưng chiến lực, đã không kém hơn bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Mấu chốt nhất là, Thật Lâu Huyễn Quốc đường dây này, vốn là hắn dắt lên, từ hắn đứng ra dẫn kiến, không có gì thích hợp bằng. Huyễn Hải mời văn kiện trong tay hắn, danh chính ngôn thuận. Hắn lập tức minh xác giới hạn, bất quá, trước đó đã nói, Tô Bạch chỉ phụ trách bằng vào Huyễn Hải mời văn kiện, mang các ngươi an toàn xuyên qua Huyễn Hải ngoại vi, tiến vào Thật Lâu Huyễn Quốc khu vực hạch tâm, đồng thời phụ trách đáp cầu rắc mối, dẫn các ngươi nhìn thấy Lưu Mộng hoặc Huyễn Quốc nội những khả năng khác nhân vật mấu chốt. Đến nơi các ngươi cụ thể cần tìm kiếm vật gì, cùng đối phương như thế nào thương nghị điều kiện trao đổi, thậm chí cuối cùng có thể hay không đạt tới mong muốn, đó chính là chuyện của chính các ngươi, Tô Bạch sẽ không quá nhiều tham gia, cũng vô lực cam đoan kết quả. Tô Bạch cuối cùng cương điệu, ánh mắt nhìn thẳng Thanh Xà lão tổ, vô luận các ngươi chuyến này cùng Huyễn Quốc nội giao dịch cuối cùng thành công hay không, chỉ cần Tô Bạch an toàn đem các ngươi đưa vào đồng thời hoàn thành rất kiến, giữa ngươi ta năm đó cái ước định kia, liền coi như là liền như vậy tiêu hao thành toàn xong. Ý của ngươi như nào? Đưa tin khí trong màn sáng, Thanh Xà lão tổ dung nhan tuyệt đẹp thượng thần biến sắc huyễn, rõ ràng đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Lục Cửu mở ra điều kiện rất rõ ràng, phái ra chiến lực có thể tin đệ tử cầm mấu chốt tín vật cùng đi, giải quyết khó giải quyết nhất tiến vào cùng dẫn kiến vấn đề, nhưng không đảm bảo kết quả. Đây đúng là tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể cung cấp trực tiếp nhất cũng có khả năng nhất hữu hiệu trợ giúp. Lấy Lục Cửu bây giờ thân phận cùng đệ tử cho thấy tiềm lực, có thể làm ra an bài như vậy, đã thuộc hiếm thấy. Trầm mắc kéo dài mấy tức, cuối cùng, Thanh Xà lão tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thủ đồng loại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng hướng về phía màn sáng gật đầu một cái, "Hảo. Theo ý ngươi lời nói, từ đệ tử của ngươi Tô Bạch đứng ra, cùng đi ta cùng với Bạch Xà, đi tới Thận Lâu Huyễn Quốc." Chương 695 tiến vào Thận Lâu Huyễn Quốc, chương 695 tiến vào Thận Lâu Huyễn Quốc mấy canh giờ sau. Thận Lâu yêu quốc biên cảnh. Bầu trời cao xa, tầng mây mỏng manh, dương quang không có chút nào ngăn cản mà bay xuống, lại không hiểu cho người ta một loại không chân thực phù phiếm cảm giác. Tô Bạch một bộ huyền y liễu, đứng chắp tay, lơ lửng tại một mảnh hoang vu sa mạc bầu trời, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía chân trời chỗ kia kỳ dị cửa bảo. Cùng Thanh Xà lão tổ đã định từ bản tôn Tô Bạch cùng đi tới Thận Lâu Huyễn Quốc chi tiết sau, hắn lợi dụng việc riêng tư của cá nhân, cần đi tới một chỗ cổ tu sĩ di chỉ tìm kiếm, hoặc cần tốn thời gian mấy tháng làm lý do, hướng Thiên Sư Hiên Viên Bình Tâm xin một cái nghỉ dài hạn. Hiên Viên Bình Tâm đối với Tô Bạch vị này thực lực mạnh mẽ làm việc ổn thỏa Tân Tấn chỉ huy sứ có chút tín nhiệm, cũng không hỏi nhiều, chỉ căn dặn hắn chú ý an toàn, đúng hạn đưa tin báo cáo chuẩn bị. Tô Bạch lập tức tìm kinh đô bên ngoài một chỗ yên lặng sân cốc, lặng yên xé mở không gian bình chướng, bằng vào tự thân đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, tinh chuẩn xuyên thẳng qua đến cùng Thanh Xà ước định Thật Lâu yêu quốc biên cảnh tọa độ phụ cận. Thật Lâu yêu quốc biên cảnh, hoặc có lẽ là kỳ diện hướng Lam Nguyên giới lối vào, có thể xưng kỳ quan. Nó không phải xây dựng ở sơn xuyên đại địa phía trên, cũng không phải bí ẩn gì truyền tống trận, mà là một cái nhẹ nhàng trôi nổi tại cực cao thiên khung bình thường mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy trong suốt dòng xoáy. Cái kia dòng xoáy đường kính ước chừng trăm trượng, xoay chậm chậm, biên giới mơ hồ không chắc, phản phất một giọt đầu nhập thanh thủy bên trong mực đậm đang tại chậm chậm tăng ra, lại vẫn luôn duy trì lấy một loại nào đó ổn định hình thái. xuyên thấu qua dòng xoáy trung tâm mơ hồ có thể thấy được bên trong kỳ quái màu sắc mê ly huyễn tượng mảnh vụn, giống như kính vạn hoa giống như biến ảo không ngừng, nhưng lại nhìn không rõ ràng, giống như là cách một tầng không ngừng nộn nhạo màn nước. Xuyên qua cái này dòng xoáy, chính là trong truyền thuyết vô biên huyễn hải. Trong lòng Tô Bạch nói thầm liên quan tới Thận Lâu Huyễn Quốc tin tức, nguyên thần chi lực bày ra, cẩn thận dò xét lấy cái kia trong suốt dòng xoáy. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó siêu việt bình thường không gian truyền tống quỷ dị ba động. Không chỉ là không gian trồng chất và mèo, càng xen lẫn nồng đậm đến tan không ra trực tiếp ảnh hưởng nhận thức cùng cảm quan huyễn chi pháp tắc sức mạnh. Cùng thế giới hiện thật cơ sở pháp tắc không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị đan vào một chỗ. Nơi này không gian kết cấu phức tạp dị thường, tầng tầng lớp lớp, phản phất vô số nhỏ bé không ổn định không gian bong bóng bị cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ, lại bị ảo cảnh sức mạnh bao khỏa tô son chất phấn. Tô Bạch lấy tự thân cảm ngộ không gian pháp tắc góc nhìn đi xem kỹ, trong lòng không khỏi sinh ra sâu hơn phỏng đoán. Cái này Thận Lâu Huyễn Quốc, cùng nói là Lam Nguyên Giới một bộ phận, không bằng nói càng giống là một cái ở tạm vu Lam Nguyên Giới, nhưng lại độ cao độc lập tự thành thể hệ thứ cấp vị diện hoặc bán vị diện. Nó có lẽ nắm giữ liên thông thế giới khác hoặc chiều không gian đặc tính, trước mắt cửa vào, có thể chỉ là nó tại Lam Nguyên Giới thế giới này trong đó một cái bắn ra chút thôi. Từ vĩ mô không gian pháp tắc phương diện nhìn lại, toàn bộ Lam Nguyên Giới giống như một cái củng cố mà cực lớn hình cầu, mà cái này Thận Lâu Huyễn Quốc giống như là khảm vào khối cầu này chỗ sâu một cái nhỏ bé lại kết cấu bên trong phức tạp dị thường kỳ điểm. Kỳ điểm bên trong có động thiên khác, tuần hoàn theo cùng ngoại giới bộ phận giống nhau nhưng lại đại lượng khác xa phát tắc. Dòng xoáy cửa vào phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, không có chim bay có can đảm tới gần nơi này khu vực. Sa mạc bên trên ngay cả sinh mạng lực tối ngoan cường độc trùng cùng bò cạp đều tuyệt tích. Trong không khí tràn ngập một loại vô hình làm tâm thần người không yên nói nhỏ cảm giác, phản phất có vô số nhỏ xíu ý niệm tính toán tiến vào não hải. Cái kia là từ trong dòng xoáy thẩm thấu ra cơ sở nhất hoàn cảnh chi lực dư ba. Bình thường sinh linh, cho dù là cấp thấp tu sĩ, nếu thời gian dài đợi ở chỗ này, rất dễ bị cái này vô cùng bất nhập huyễn lực dư ba ảnh hưởng, sinh ra ảo giác, tâm thần hoảng hốt, cuối cùng có thể tại vô ý thức trạng thái dưới bị hấp dẫn tiến vào dòng xoáy. Từ đây mê thất tại trong đó vô tận huyễn hải, biến thành ảo cảnh chất dinh dưỡng hoặc vĩnh hằng tù phạm, vô thanh vô tức tiêu thất. Bởi vậy, đây là một mảnh sinh mệnh cấm khu, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có cương phong ngẫu nhiên gào thét mà qua, tăng thêm mấy phần hoàng vu kỳ dị. Tô Bạch chỉ vào tự thân nguyên thần chi lực mênh mông ngưng luyện, viễn siêu cùng giai, tựa như một tòa bất động minh vương, vững vàng chống đỡ những cái kia nhỏ xíu huyễn lực ăn mòn, mới dám khoảng cách gần như vậy mà quan sát cái này nguy hiểm cửa vào. Chờ đợi cũng không kéo dài quá lâu. Tô Bạch nguyên thần trong cảm giác, ước chừng ngoài trăm dặm không gian, xuất hiện hai trận yếu ớt cũng không tinh thuần không gian ba động. Rõ ràng, Thanh Xà cùng Bạch Xà đến. Các nàng tuy là hóa thần đỉnh phong, có thể bằng vào hùng hồn pháp lực cưỡng ép phá vỡ không gian tiến hành cự ly xa xuyên thẳng qua, nhưng cũng không cảm ngộ không gian pháp tắc, tại trong hư vô tường kép giống như người mù sờ voi, định vị kém xa Tô Bạch tinh chuẩn, chỉ có thể khóa chặt đại khái khu vực. Hiu, hiu. Hai vệt độn quang phá không mà tới, trong chốc lát vượt qua trăm dặm khoảng cách, rơi vào Tô Bạch phía trước 10 trượng chỗ, tia sáng thu lại, hiện ra hai vị phong thái hiểu điệu, khí chất khác xa tuyệt sắc nữ tử. Bên trái một người, chính là Thanh Xà lão tổ. Nàng vẫn là một thân cắt xén vừa người thanh sắc bó sát người bay xa, hoàn mỹ phát họa ra cao gầy thước tha kinh tâm động phách tư thái đường cong. Dung mạo tuyệt mỹ lại như vạn niên hàn băng tạo hình, màu da lạnh trắng, một đôi thụ đồng hiện ra chất vô cơ một dạng lãnh quang, môi đỏ mím chặt, quanh thân tản ra người lạ chớ tới gần lạnh thấu xương, khí tức cùng thuộc về hóa thần đỉnh phong đại yêu nhàn nhạt uy áp. Nàng đối với Tô Bạch khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, trong ánh mắt cũng không quá nhiều thân thiện. Dù sao Tô Bạch, bản tôn từng đánh chết quá nàng hậu bối, phần này khúc mắc mặc dù đã hóa giải, nhưng không phải có thể dễ dàng quên lãng. Phía bên phải một người, nhưng là một bộ thanh lịch màu xanh nhạt cung trang váy dài, tiểu dáng đơn giản, chỉ ở ống tay áo cùng váy chỗ thêu lên màu bạc lưu vân ám văn. Nàng dáng người đồng dạng cao gầy, lại so Thanh Xà hơi nở nàng một phần, lộ ra mượt mà dịu dàng. Khuôn mặt cũng là khuynh thành chi tư, mặt mũi nhu hòa, mũi ngọc tinh xảo miệng thơm, màu da mặc dù bởi vì thương thế mà hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khỏe miệng lại ngậm lấy một vòng như có như không ôn nhu ý cười, hai con ngươi giống như xuân thủy giống như thanh tịnh nhu hòa, mang theo một loại có thể vớt lên nhân tâm sốc nổi an bình sức mạnh. Trên người nàng không có Thanh Xà loại kia tài năng lộ rõ lạnh lẽo, chỉ có một loại trời sinh đạm bạc bao dung. Đây cũng là Bạch Xà nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Bạch Xà lão tổ. Vị này chắc hẳn chính là Lục Cửu tiền bối cao tốc, Tô Bạch tiểu hữu a. Bạch Xà trước tiên mở miệng, âm thanh nếu như người đồng dạng, ôn nhuận êm tai. Nàng không có chút nào thân là hóa thần đỉnh phong tiền bối giá đỡ, ngược lại mang theo chân thành bình đẳng tôn trọng, lần này mạo hiểm, làm phiền tiểu hữu. Cái này phát ra từ nội tâm ôn hòa thái độ, để cho Tô Bạch không khỏi sinh lòng hảo cảm, thầm khen vị này Bạch Xà tộc trưởng khí độ bất phàm. Hắn chắp tay đáp lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, chính là Tô Mỗ, gặp qua Thanh Xà tiền bối, Bạch Xà tiền bối, chuyến này chỗ chức trách, nhất định tận lực. Thanh Xà chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, ánh mắt liền chuyển hướng trên bầu trời cái kia quỷ dị trong suốt dòng xoáy, hơi nhíu mày, rõ ràng cũng tại ước định hắn mức độ nguy hiểm. Bạch Xà thì ôn nhu nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ, vậy liền làm phiền Tô Bạch tiểu hữu, không biết chúng ta khi nào lên đường, phải nên làm như thế nào tiến vào cái này huyễn quốc? Tùy thời có thể. Tô Bạch nói, lật tay lại, cái kia phong lấy kỳ dị ngân sắc sợi tơ gói mặt ngoài mây mù lưu động huyễn hải mời văn kiện liền xuất hiện trong tay. Phong thư xuất hiện một sát na, tựa hồ cùng bầu trời bên trong cái kia trong suốt dòng xoáy sinh ra một loại nào đó yếu ớt của mình, trung quanh vô hình kia tính toán quấy nhiễu tâm thần huyễn lực dư ba đều bị ẩn ẩn bại xích mở một chút. Này văn kiện che chở phạm vi có hạn, ước chừng chỉ có thể bao trùm quanh người ba trượng khu vực. Tô Bạch giải thích nói, vì bảo đảm không có sơ hở nào, còn cần mời hai vị tiền bối tới gần một chút. Nói đi, hắn tâm niệm khẽ động, một thanh sát khí nội liễm trường kiếm từ trong cơ thể nội lướt đi, trên không xoay tròn, thân kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh dài ước chừng 3 trượng, bề rộng chừng hơn 1 xích cự kiếm, vững vàng lơ lửng tại cách đất 3 thước chỗ. Đúng là hắn tại trấn yêu ti chiêu bài linh bảo sát thần kiếm. Mặc dù bình thường dùng nhiều ngũ hành linh kiếm bày trận, nhưng chuôi này theo hắn thật lâu sát thần kiếm ngự sử đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại hắn ẩn chứa sát lục kiếm ý ở một mức độ nào đó cũng có thể khắc chế hư ảo huyết mị. Tô Bạch đi đầu một bước, nhẹ nhàng rơi vào rộng lớn thân kiếm phía trước. Thanh xà cùng bạch xà liếc nhau, cũng không do dự, thân hình chớp động, một trái một phải, cơ hồ là dán chặt lấy Tô Bạch bên cạnh thân, rơi vào trên thân kiếm. Thanh xà đứng tại Tô Bạch bên trái, bạch xà đứng ở bên phải, hai người khoảng cách Tô Bạch đều chẳng qua một thước xa, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau trên thân tán phát pháp lực ba động cùng khí tức. Khoảng cách gần như vậy, đã từ đối với Nguyễn Hải mời văn kiện bảo hộ phạm vi suy tính, cũng mang ý nghĩa đem tự thân an nguy ở một mức độ rất lớn phó thác cho vị này trẻ tuổi dẫn đường. Đứng bước vàng, Tô Bạch khẽ quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước đưa ra. Siêu. Sát thần kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm mình, chở ba người hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, phóng lên trời, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia treo cao phía chân trời xoay chậm chậm trong suốt dòng xoáy trung tâm mà tới. Vừa mới tiếp cận dòng xoáy cửa vào phạm vi trăm trượng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lôi kéo cùng bạn bèo cảm giác liền chợt đánh tới. Không gian bốn phía phảng phất đã biến thành chất lỏng sệt, lại giống như vô số mặt gương biến dạng chồng chất lên nhau, trong tầm mắt hết thảy đều bắt đầu biến hình kéo dài, xoay tròn. Càng có một cỗ vô hình vô chất lại trực thấu linh hồn hư ảo sức mạnh giống như nước thủy triều bao khỏa mà đến, tính toán chui vào thức hải, xuyên tạc cảm giác, làm xáo trộn thực tế cùng tưởng tượng biên giới. Đây chính là Thận Lâu Huyễn Quốc đặc hữu huyễn cảnh pháp tắc chi lực. Hắn cường độ viễn siêu cửa vào tiết lộ ra ngoài dư ba, nếu không phải có Huyễn Hải mời văn kiện tán phát lưu hỏa ngân quang đem ba người bao phủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào trọng trọng huyễn tượng trong bao, mệt mỏi ứng đối. Ông xuyên qua dòng xoáy một sát na kia, cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt không gian chấn động, ngược lại có một loại kỳ dị trượt vào cảm giác, phảng phất xuyên qua một tầng thật mỏng màng nước. Cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng lại tại hạ một người trong nháy mắt, để cho người ta sinh ra mãnh liệt không xác định cảm giác. Bọn hắn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, dưới chân, tựa hồ vẫn cái kia phiến hoang vu sa mạc. Bầu trời tựa hồ cũng vẫn là cái kia bầu trời. Dương quang. Ách, dương quang còn tại. Không, không đúng. Tô Bạch con ngươi hơi co lại, bén nhạy phát giác dị thường. Bốn phía trong cảnh chợt nhìn cùng ngoại giới sa mạc không khác, nhưng tất cả màu sắc đều tựa như bị kín một tầng cực kỳ nhạt lưu động sa mỏng, hiện ra một loại không chân thực giống như mộng cảnh hồi ức một dạng mông lung khuynh hướng cảm xúc. Sa mạc bên trên các sỏi hoa văn trở nên mơ hồ mà lặp lại, núi xa xa loan hình dáng dường như đang hơi hơi ba động, giống cái bóng trong nước. Bầu trời màu lam quá đều đều, đám mây hình dạng cũng có vẻ hơi cứng nhắc. Mấu chốt nhất là, nơi này quang tựa hồ không có nhiệt độ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, không có loại kia rõ ràng ấm áp. Quỷ dị hơn là nguyên thần cảm giác. Khi Tô Bạch thói quen đem nguyên thần chi lực trải rộng ra đi, tính toán dò xét cảnh vật chung quanh lúc, phản hồi về tới tin tức lại là một mảnh mâu thuẫn. Nguyên thần nhìn thấy dưới chân, có thể là một mảnh khu rừng rậm rạp, cảm giác được bên trái, có lẽ là một tòa sôi trào núi lửa. Mà phía bên phải, lại biến thành yên tĩnh hồ nước. Những thứ này cảm giác tin tức cùng mắt thường thấy hoàn toàn khác biệt, lại lẫn nhau xung đột, không cách nào tạo thành một cái ổn định chân thực tranh cảnh. Rõ ràng, tại Thận Lâu Huyễn Quốc nội bộ nguyên thần loại này ỷ lại tại tu sĩ tự thân linh giác cùng thiên địa pháp tắc cộng minh cảm giác thủ đoạn, nhận lấy huyễn cảnh pháp tắc cực lớn quá yêu nhiều và mèo. Nguyên thần cảm giác đã không thể hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí có thể trở thành lừa dối đầu mượn. Nơi đây, quả nhiên quỷ quyệt. Thanh xà lão tổ âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên, mang theo vẻ ngưng trọng. Nàng cũng trước tiên phát hiện nguyên thần cảm giác dị thường, lập tức thu liễm đại bộ phận phóng ra ngoài thần thức, chỉ lưu lại cơ bản nhất phạm vi cảnh giới. Cao mày, rõ ràng đối với loại này mất đi con mắt một dạng cảm giác rất không thích ứng. Quanh thân nàng ẩn ẩn có màu xanh nhạt linh quang lưu chuyển, đó là hắn bản mệnh yêu lực tự động hình thành phòng hộ, chống đỡ không chỗ nào không có mặt huyễn lực ăn mòn. Bạch xà sắc mặt tựa hồ càng trắng bệnh một phần, nàng nhẹ nhàng đè lại ngực. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa. Nàng thấp giọng nói, "Huyễn do tâm sinh, cảnh theo niệm chuyển. Ở chỗ này, có lẽ tin tưởng mắt nhìn đến, so tin tưởng nguyên thần cảm giác đến, có thể tin hơn một chút. Đương nhiên, mắt nhìn đến cũng chưa hẳn là thật." Trong giọng nói của nàng lộ ra một tia đối với ảo cảnh khắc sâu lý giải, có lẽ cùng trong tộc truyền thừa hoặc tự thân có tu luyện quan. Thanh xả tiền bối nói cực phải. Tô Bạch gật đầu, hắn sớm đã thu hồi đại bộ phận nguyên thần dò xét, vẹn vẹn giữ lại một tia cùng Huyễn Hải mời văn kiện tương liên cảm ứng. Mời văn kiện có thể cách tuyệt đại bộ phận trực tiếp hoàn cảnh công kích, nhưng không cách nào hoàn toàn che đậy hoàn cảnh đối với cảm giác và mèo. Chúng ta bây giờ thân ở Huyễn Hải ngoại vi, hết thảy đều có khả năng biến hóa. Hắn giơ tay lên, trong tay Huyễn Hải mời văn kiện tản ra ổn định ngân sắc vầng sáng tại phong thư mặt ngoài những người lưu động kia mây mù trên đồ án du tẩu, cuối cùng ẩn ẩn chỉ hướng một phương hướng nào đó, đồng thời truyền lại tới một loại mơ hồ phương vị cảm giác. Mời văn kiện cùng Ngộng Mô nhất tộc chỗ trụ sở có đặc thù liên hệ, có thể cung cấp đại khái phương vị chỉ dẫn. Tô Bạch giải thích nói, lập tức điều khiển sát thần kiếm điều chỉnh phương hướng. Hướng về mời văn kiện chỉ dẫn phương vị, bắt đầu ở mảnh này màu sắc mông lung cảm giác hỗn loạn kỳ dị sa mạc bầu trời chậm rãi phi hành. Chúng ta đi theo chỉ dẫn đi tới chính là, bất quá, huyễn hải bên trong, không gian cùng cảnh tượng biến ảo khó lường, mặc dù có chỉ dẫn, cũng cần bạn phần cẩn thận, lúc nào cũng có thể tao ngộ ngoài dự liệu chẳng cảnh hoán đổi. Sát thần kiếm chở ba người, duy trì ổn định tốc độ bay về phía trước. Phi hành bất quá mấy trăm dặm, cảnh tượng chung quanh vẫn là hoàn toàn mông lung sa mạc, tựa hồ cũng không biến hóa. Nhưng ngay tại sau một khắc, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất luận cái gì không gian ba động hoặc năng lượng gợn sóng. Ông, phản phất có người nhấn xuống hoán đổi tràng cảnh cái nút, lại giống như nhắm mắt lại mở mắt trong nháy mắt. Hết thảy trước mắt chợt thay đổi, bịt mù sa mạc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn kéo dài đến tầm mắt cuối. Màu xám thảo nguyên, trên thảo nguyên thảo một loại hầu như không còn sinh khí sâu cạn không đồng nhất cho, giống như bạc màu cũ ảnh chụp. Cây cỏ dài nhỏ, theo gió chập chờn, lại yên tĩnh im lặng, phản phất tất cả âm thanh đều bị mảnh này màu xám thôn phệ. Bầu trời cũng biến thành màu xám trắng, buông xuống mà kiềm chế, không nhìn thấy thái dương, chỉ có một mảnh đều đều u ám tia sáng bao phủ đại địa. Trang cảnh hoán đổi đến tự nhiên như thế, đột ngột như thế, phản phất bọn hắn muốn là một mực phi hành ở mảnh này màu xám trên thảo nguyên, trước đây sa mạc mới là một hồi ngắn ngủi lão giác. Tô Bạch lập tức ổn định vi kiếm, lơ lửng trên không trung. Thanh xà cùng bạch xà cũng trong nháy mắt nhấc lên 12 phần cảnh giác, yêu lực âm thầm phun trào, nguyên thần toàn lực quét mắt mảnh này đột nhiên xuất hiện thế giới màu xám. Nhưng ngoại trừ tràng cảnh quỷ dị biến hóa, tạm thời cũng không phát hiện bất luận cái gì vật sống, cũng không có cảm nhận được rõ ràng địch ý hoặc tính công kích nguyên thuật. Mảnh này màu xám thảo nguyên, tĩnh mịch làm cho người khác tim đập nhanh. Xem ra, đây chính là huyễn hải bên trong tràng cảnh tiêu dược. Tô Bạch trầm giọng nói, ánh mắt nàng đảo qua mảnh này hầu như không còn sinh khí màu xám vùng quê, không có tính công kích, nhưng sẽ nhiễu loạn phương hướng cảm giác không gian cảm giác, may mắn chúng ta có mời văn kiện xem như la bàn. Chúng ta tiếp tục theo mời văn kiện chỉ dẫn phương hướng đi tới, nhưng tốc độ thả chậm, đề cao cảnh giác. Thanh xà cùng bạch xà gật đầu đồng ý tại loại này hoàn toàn xa lạ pháp tắc trong hoàn cảnh, các nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nắm giữ tín vật Tô Bạch. Sát thần kiếm lần nữa khởi động, chở ba người, cẩn thận từng ly từng tí bay vào mảnh này tĩnh mịch màu xám thảo nguyên chỗ sâu. Chương 696 Huyễn Hải Hung Cảnh. Chương 696 Huyễn Hải Hung Cảnh. Tại tĩnh mịch màu xám trên thảo nguyên không phi hành gần nửa canh giờ, bốn phía đã hình thành thì không thay đổi u ám cảnh sắc phảng phất động lại tranh sân dầu, chỉ có dưới chân im lặng chập chờn màu xám thảo lãng chứng minh bọn hắn đúng là đi tới. Loại này tĩnh mịch kỳ thực bản thân liền tạo thành một loại tinh thần áp bách, bình thường sinh vật tiến vào bên trong chỉ sợ sớm đã tinh thần không chịu nổi gánh nặng. Cũng may Tô Bạch ba người cũng là thực sự hóa thần tu sĩ, hóa thần tu sĩ tu luyện ra nguyên thần kinh khủng tồn tại, đương nhiên sẽ không bị chỉ là huyễn cảnh ảnh hưởng. Tô Bạch nguyên thần mặc dù bởi vì huyễn cảnh quấy nhiễu mà cảm giác nhận hạn chế, nhưng thân là đỉnh phong tu sĩ, thân có đa đạo thiên phú, đối với một ít mịt mờ nhìn chăm chú lại phá lệ mất cảm. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở mảnh này nhìn như không có vật gì màu xám thảo nguyên chỗ sâu, ẩn nút không thiếu ý thức tồn tại. Bọn chúng giống như trong dòng nước ngầm bóng tối, lặng yên không một tiếng động theo dõi kẻ xông vào, mang theo hiếu kỳ cảnh giác, có lẽ còn có một tia không dễ dàng phát giác gác ý, những ý thức này tựa hồ cũng không phải là thực thể sinh vật, càng giống là mảnh này huyễn cảnh bản thân diễn sinh một loại nào đó huyễn chi pháp tắc phía dưới sinh vật, lại có lẽ là một ít ám hiểu huyễn thuật che giấu huyễn hải dân bản địa. Bất quá, mỗi khi những thứ này mịt mờ nhìn chăm chú tới gần tới trình độ nhất định, chạm tới huyễn hải mời văn kiện tản ra cái kia vòng nhu hòa ngân sắc vầng sáng lúc, liền sẽ giống như bị bỏng đến cấp tốc lùi về. Có chút thậm chí truyền lại ra nhỏ xíu sợ hãi tâm tình chập chờn, lập tức triệt để biến mất, không còn xuất hiện. Rõ ràng, cái này phong từ mộng mô nhất tộc chờ thật lâu huyễn quốc đỉnh tiêm bộ tộc liên danh phát ra huyễn hải mời văn kiện ở chỗ này có được phi phạm lực uy hiếp. Nó không chỉ là một tấm giấy thông hành, càng đại biểu lấy cầm văn kiện giả nhận lấy những cái tia thế lực cường đại tạm thời che chở. Đồng thời đắc tội nhiều cái đỉnh tiêm bộ tộc, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, cho dù là huyễn hải bên trong những thứ này tồn tại quỷ dị, cũng biết được cân nhắc lợi hại. Đây chính là huyễn hải mời văn kiện phân lượng, nó vì Tô Bạch ba người tại trong nguy cơ tứ phía huyễn hải, chống ra một mảnh nhỏ tương đối an toàn tịch thổ. Chỉ là, mảnh này màu xám thảo nguyên tựa hồ vô biên vô hạn, vô luận bay bao lâu, cảnh tượng trước mắt đều không có chút nào biến hóa, giống như một hồi vĩnh vô chỉ cảnh màu xám mờ cảnh. Ngay tại trong lòng Tô Bạch bắt đầu nổi lên một tia lo nghĩ, có phải hay không mảnh này huyễn hải khu vực có cái gì đặc thù tồn tại trong bóng tối quá nhiều, bóp méo không gian, khiến cho bọn hắn lâm vào một loại nào đó tuần hoàn thời điểm. Hoa, không có dấu hiệu nào, phản phất trên sân khấu màn sân khấu bị trong nháy mắt kéo lại rơi xuống. Trước mắt màu xám thảo nguyên, chỉ cho bầu trời im lặng thảo lãng, giống như nước thủy triều tối lui, không có để lại mảy may vết tích. Nháy mắt sau đó, bọn hắn đã đưa thân vào một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Đây là một mảnh thâm thủy ám sắc không gian, không có trên dưới trái phải khái niệm. Không gian lộ ra một loại âm u giống như ngưng kết huyết dịch một dạng màu lót. Làm người khác chú ý nhất là, mảnh này ám sắc trong không gian, tràn ngập vô số chi tiết giống như mao mạch mạch máu hoặc thần kinh mạch lạc một dạng màu đỏ sợi tơ. Những thứ này màu đỏ mạch lạc giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, hiện đầy ánh mắt quét qua mỗi một cái xo xỉnh. Những thứ này mạch lạc không phải bất động, mà là tại chậm rãi có quy luật nhịp đập. Bọn chúng không ngừng kéo dài qua bảo, giống như nắm giữ sinh mệnh. Đỏ nhạt màu lót cùng đập nhịp nhàng màu đỏ mạch lạc xen lẫn, đem toàn bộ không gian chiếu rọi thành một mảnh quỷ dị để nén huyết hồng sắc liệu. Tia sáng ở đây bị bóp méo hấp thu, chỉ còn lại mạch lạc bản thân tán phát yếu ớt huyết quang. Sát thần kiếm chở ba người, im lặng đi xuyên qua những thứ này đập nhịp nhàng màu đỏ mạch lạc ở giữa. Tô Bạch nếm thử dùng kiếm nhạy bén nhẹ nhàng đụng vào một đầu so sánh to mạch lạc, mũi kiếm lại xuyên thể mà qua, phản phất không có gì. Mạch lạc bản thân đối với đụng vào không phản ứng chút nào, tùy ý bọn hắn xuyên qua, cũng không có phóng thích bất kỳ tính chất công kích nào hoặc quấy nhiễu tính chất năng lượng. Cảnh tượng này, như thế nào cảm giác giống như là tiến nhập cái nào đó cực lớn sinh vật thể nội. Những thứ này mạch lạc, giống như là sinh vật thể nội mạch máu. Tô Bạch trong lòng dâng lên một cỗ quái đản ý niệm. Cái này trải rộng tầm mắt chậm rãi đập nhịp nhàng màu đỏ mạch lạc mạng lưới, thực sự rất giống sinh vật thể nội tuần hoàn hoặc mạng lưới thần kinh, mà mảnh này đỏ sẫm không gian thì giống như sinh vật thể khoang hoặc cái nào đó trong khí quan bộ. Thanh xà cùng bạch xà rõ ràng cũng phát giác hoàn cảnh quỷ dị. Thanh xà thụ đồng bên trong tia sáng chớp lên, cảnh giác quét mắt bốn phía đập nhịp nhàng mạch lạc, cơ thể hơi kéo căng. Bạch xà sắc mặt tại huyết quang chiếu rọi càng lộ vẻ tái nhợt, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì trấn tĩnh, ánh mắt nhu hòa quan sát đến những cái kia mạch lạc rung động. Cứ việc hoàn cảnh quỷ dị, nhưng ngoại trừ thị giác cùng trong lòng khó chịu, tạm thời cũng không cảm nhận được trực tiếp uy hiếp hoặc sáng lộ vẻ huyễn thuật công kích. Tô Bạch lấy lại bình tĩnh, xác nhận Huyễn Hải mời văn kiện ngân sắc vầng sáng vẫn như cũ ổn định, chỉ dẫn phương hướng cảm giác cũng vẫn như cũ tồn tại. Hắn điều khiển sát thần kiếm, tiếp tục dọc theo mời văn kiện truyền đi mơ hồ phương vị, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước, tận lực tránh đi những cái kia quá dày đặc mạch lạc bụi. Cùng lúc đó, Ngộng Mô nhất tộc trụ sở tặng cho Tô Bạch Huyễn Hải mời yêu tu lưu ngộng, tại trong một chỗ phòng từ từ mở mắt. Ân, Tô Bạch bọn hắn vận khí sao kém như thế? Càng là tiến vào Huyễn Hải hung cảnh, Thật Lâu yêu quốc bên trong có tầng tầng Huyễn Hải, cũng không cố định chỗ nào khu vực chính là Thật Lâu yêu quốc. Càng nhiều hơn chính là một loại khái niệm, mỗi một tầng Huyễn Hải cũng là cá thể độc lập, bên trong tồn tại có khác biệt huyễn chi pháp tắc diễn sinh sinh vật, lại mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi vị trí. Những thứ này Huyễn Hải thế giới, căn cứ vào có thể chia làm trình độ hung hiểm, chia làm phổ cảnh, hung cảnh, cực cảnh. Ngộ Mô nhất tộc những thứ này đỉnh tiêm bộ tộc, có thể đối với phổ cảnh tồn tại tiến hành tuyệt đối áp chế, nhưng đối với hung cảnh, liền đã mất đi lực khống chế. Đến nỗi cực cảnh, vậy càng là một chút trong yêu quốc đỉnh tiêm bộ tộc cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Bất quá cũng may, 95 trở lên Huyễn Hải thuộc về phổ cảnh, hung cảnh chiếm hơn cực ít, cực cảnh càng là hiếm thấy. Lưu Ngộng thông qua tặng cho Tô Bạch, bây giờ Tô Bạch kích hoạt Huyễn Hải mời văn kiện, có thể cảm giác được Tô Bạch vị trí. Tô Bạch hôm nay tiến vào Thật Lâu yêu quốc thứ trong lúc nhất thời, nàng liền cảm giác được, đồng thời làm xong tiếp đãi Tô Bạch chuẩn bị. Đồng thời, Lưu Ngộng còn thông qua Huyễn Hải mời văn kiện cảm giác Tô Bạch con đường tiến tới, phòng ngừa khách nhân của mình ngoài ý muốn nổi lên. Tuy nói Tô Bạch nắm giữ Huyễn Hải mời văn kiện, nhưng ở phức tạp Huyễn Hải trong hoàn cảnh, Huyễn Hải mời văn kiện chỉ là tiến vào Thật Lâu yêu quốc chứng tử, cũng không thể 100% cam đoan an toàn. Không phải sao? Tô Bạch đang không ngừng biến ảo Huyễn Hải trong thế giới, lập tức liền xông vào một cái bên trong hung cảnh. Cái này hung cảnh, ta nhớ được là huyết điệp địa bàn. Gia hỏa này tính khí không tốt lắm, ta tự mình đi một chuyến. Á Lưu Mộng thân hình chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Lại là sớm ý thức được Tô Bạch sẽ gặp phải phiền phức, tự mình xuất phát tiến đến tiếp Tô Bạch một đoàn người. Tô Bạch bên này, nhưng liền tại bọn hắn phi hành ước chừng thời gian một nén nhang sau, dị biến nảy sinh. Trung quanh những cái kia vốn chỉ là chậm rãi nhịp đập tương đối ôn hòa màu đỏ mạch lạc, đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, bắt đầu gia tăng tốc độ nhúc nhích tăng sinh. Nguyên bản lưa thưa khu vực, trong chớp mắt liền bị tân sinh chi tiết mạch lạc lấp đầy. Nguyên bản thô to mạch lạc thì cấp tốc phân nhánh biến lớn, giống như điên cuồng sinh trưởng dây leo. Mấy hơi thở ở giữa, bọn hắn phía trước tầm mắt cơ hồ bị lít nha lít nhít điên cuồng vũ động huyết sắc mạch lạc triệt để ngăn chặn, tạo thành một đạo không ngừng tăng dày, để cho da đầu người ta tê dại huyết đục chi tưởng. Phiền toái hơn chính là, những học sinh mới này mạch lạc, tựa hồ không còn hoàn toàn chịu đến Huyễn Hải mời văn kiện ngân quang bài xích, bắt đầu có từng tia từng sợi xuyên thấu ngân quang chỗ bạc được, giống như thử dò xét xúc tu, hướng về ba người cơ thể chậm rãi cuốn quanh. Huyễn Hải mời văn kiện cung cấp che chở, tại cái này quỷ dị huyết sắc trong không gian, tựa hồ đang tại yếu bớt, hoặc cái không gian này chủ nhân căn bản muốn không quan tâm phần này mời. Hừ, Thanh Xà lão tổ lạnh rên một tiếng, dung nhan tuyệt đẹp bên trên băng hàn chi sắc càng đậm. Nàng không chờ đợi thêm, hữu quyền đột nhiên nắm chặt, một cô thuần túy phảng phất có thể phá toái sơn nhạc dung chuyển tinh thần lực lượng kinh khủng tại nàng quyền phong ngưng kết. Không có hoa mỹ linh quang, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông trọng cùng cảm giác. Lực sâu cửu u, nàng quát một tiếng, hướng về phía trước bức tường kia điên cuồng ngoạ ngậy huyết đục mạch lạc chi tường, đấm ra một quyền. Vâng. Không cách nào hình dung cự lực bộc phát. Phía trước không gian giống như bị đánh nát lưu ly, phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, từng khúc rạn nứt. Không chỉ là trước mắt không gian, tính cả phía sau trùng điệp mấy tầng Huyễn Hải không gian bình chướng, đều ở đây dưới một quyền bị cưỡng ép xuyên qua xe rách. Xuyên thấu qua bể tan cảnh vết nứt, Tô Bạch nhìn thoáng qua, thấy được hậu phương nhanh chóng lóe lên khác Huyễn Hải cảnh tượng, có thiêu đốt rừng rậm, có lơ lửng băng sơn, có chạy xuôi ngân quang dòng sông. Thật Lâu Huyễn Quốc tầng tầng lớp lớp, màu sắc sặc sỡ bản chất tại thời khắc này hiện lộ một góc của băng sơn. Lực chi phát tác, Thanh Xà lão tổ cảm ngộ lại là thuần túy đến cực điểm lực chi phát tác. Hơn nữa hắn cảm ngộ độ cực cao, một quyền này chi uy đủ để khiến bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ biến sắc. Nhưng ở trong Huyễn Hải, tuyệt đối lực lượng lại tựa hồ như gặp khắc tinh. Cái kia bị oanh bể không gian vết nứt cùng hậu phương hiện lộ khác huyễn cảnh, vẹn vẹn duy trì không đến một hơi thời gian. Trung quanh huyết sắc không gian phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như lao nhanh khép lại, bể tan cảnh không gian mạnh vụn bị lực lượng vô hình lôi kéo, càng nhiều càng thêm cường tráng huyết sắc mạch lạc từ bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới. Không chỉ có trong nháy mắt điền vào bị oanh ra chỗ trống, thậm chí trở nên so trước đó càng thêm dày đặc càng thêm nóng nảy. Bọn chúng giống như bị chọc giận bầy rắn, vặn vẹo quấn quanh, mang theo một loại sền sệt làm cho người nôn mửa huyết tinh khí tức, càng thêm không chút kiêng kỵ xuyên thấu mọi văn kiện ngân quang, hướng về ba người xoắn tới. Sức mạnh lại mạnh, đánh vào không ngừng tái sinh hư thực biến ảo huyễn cảnh phía trên, như có loại không dùng sức bị đè nén cảm giác, ngược lại giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nơi đây huyễn cảnh quỷ dị, man lực khó phá. Bạch Xà âm thanh hợp thời băng lên, nàng tiến lên nửa bước, cùng Thanh Xà đứng sóng vai. Nàng hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Một cỗ linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, phản phất có thể làm cho người nhập mộng cũng có thể bệnh mộng cảnh sức mạnh từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Nhan nhạt, giống như nguyệt hoa một dạng vầng sáng màu trắng từ trên người nàng tản ra. Mộng chi phát tắc, bạch quang có thể đạt được chỗ, những cái kia điên cuồng núp nhích tính toán quấn lên tới huyết sắc mạch lạc, giống như gặp khắc tinh, động tác chợt chỉ trệ. Ngay sau đó, tới gần bạch quang mạch lạc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, mặt ngoài huyết sắc cấp tốc rút đi, hóa thành xám trắng, lập tức giống như bị ánh mặt trời chiếu như băng tuyết, tầng tầng tan rã, hóa thành nhỏ vụn hình quang tiêu tan. Bạch Sa Mộng Chi phát tác, tựa hồ có thể quấy dày thậm chí phủ quyết cái này phiến huyết sắc ảo cảnh tồn tại, đem hắn từ chân thực huyễn cảnh trạng thái cưỡng ép đẩy hướng tiêu tan. Ba người quanh thân áp lực chợt giảm, những cái kia làm cho người khó chịu huyết sắc mạch lạc cấp tốc tối lui, dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ không gian. Nhưng tiệc vui trong tàn, vẹn vẹn duy trì không đến 10 hơi thời gian, Bạch Sa vốn là sắc mặt tái nhợt chợt trở nên càng thêm trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén tiêu rên. Quanh thân cái kia ổn định xanh nhạt vầng sáng kịch liệt sóng gió nổi lên, cấp tốc cảm đạm sáng tối chợt trởn. Cưỡng ép thôi động mộng chi pháp tắc đối kháng mảnh này quỷ dị cường đại huyết sắc huyễn cảnh, rõ ràng đối với nàng muốn là trọng thương chưa lành đạo cơ bất ổn cơ thể tạo thành gánh vác to lớn, đã dẫn phát nghiêm trọng phản vệ. Bạch Sa, Thanh Sa biến sắc, vội vàng đưa tay đỡ lấy lung lay sắp đổ Bạch Sa, mau dừng lại. Thương thế của ngươi không thể lại thêm nặng. Bạch Sa miễn cưỡng mở mắt ra, trong mắt thần quang ảm đạm, đối với Thanh Sa lắc đầu, lại ấy náy nhìn về phía Tô Bạch, muốn nói điều gì, lại bởi vì thần hồn sôi trào mà khó mà thành lời. Nàng theo lời chậm rãi triệt hồi pháp lực, quanh thân bạch quang triệt để thu lại, khí tức trở nên càng thêm mệt mỏi, cơ hồ hơn phân nửa trọng lượng đều dựa vào ở Thanh Sa trên thân. Ngay tại Bạch Sa triệt hồi thần thông ngay mắt, chung quanh những cái kia tạm thời bị bức lui huyết sắc mạch lạc, phản phất người được mùi máu tươi cá mập, càng thêm hung mãnh phản công trở về. Lần này, bọn chúng không còn phân tán thăm dò, mà là tại ba người phía trước cách đó không xa lao nhanh hội tụ. Vô số màu đỏ mạch lạc xen lẫn, tại trong rợn người âm thanh ngọng ngoại, cấp tốc tạo thành một tấm to lớn vô cùng hoàn toàn do nhịp đập mạch lạc tạo thành khuôn mặt. Đây là một tấm nữ nhân khuôn mặt, hình dáng yêu diễm mà bặm mẻo, mặt mũi miệng mũi đều do kích thước không đồng nhất mạch lạc phát hỏa mà thành. Thậm chí có thể nhìn đến mạch lạc phía dưới phảng phất có chất lỏng sền sệt đang lưu động. Gương mặt này lơ lửng tại trong huyết quang, cực lớn đến cơ hồ lấp kín phía trước tầm mắt, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Tối làm người sợ hãi là nàng cặp mắt kia, từ hai đoàn nhất là đậm đặc ám hồng sắc mạch lạc đoàn cấu thành, bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có một loại xích lỏa lỏa giống như thao thiết đối mặt mỹ thực một dạng tham lam khát vọng. Nàng gắt gao tập trung vào khí tức bể bại Bạch Sa, phảng phất nàng là cái gì vô thượng bổ dưỡng chân phẩm. Hảo, đẹp, vị, đạo một cái phảng phất vô số nhỏ vụn âm thanh chồng chất lên nhau quỷ dị giọng nữ, từ cái kia trường cực lớn mạch lạc chi khuôn mặt bên trong phát ra, từng chữ đều mang để cho da đầu người ta tê dại hồi âm, ở mảnh này huyết sắc trong không gian quanh quẩn. Tô Bạch ánh mắt ngưng lại, trong lòng biết gặp kẻ khó chơi. Hắn không chần chờ nữa, tiến lên một bước, đem trong tay Nguyễn Hải mời văn kiện giơ lên cao cao, để cho cái kia màu bạc vầng sáng cùng phong thư mặt ngoài lưu động mây mù đồ án rõ ràng hiện ra ở trước mặt đối phương. Thanh âm của hắn tỉnh táo, các hạ là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ không nhận ra trên tay của ta cầm chính là Thận Lâu Huyễn Quốc đếm tộc liên danh phát ra Huyễn Hải yêu hàm? Chúng ta chính là được mời chi khách, đường tắt nơi đây cũng không mạo phạm chi ý, còn xin tạo thuận lợi. Cái kia trương từ huyết sắc mạch lạc tạo thành gương mặt khổng lồ nghe vậy hơi hơi nghiêng như đầu, phản phất thật sự tại nhìn cái kia phong mời văn kiện. Một lát sau, trên khuôn mặt lớn những cái kia đập nhịp nhàng mạch lạc bặm bẹo ra một cái gần như dễ cận nụ cười quỷ dị, khàn khàn trùng điệp âm thanh vang lên lần nữa, mang theo nồng nặc khinh thường cũng không kiêng nể gì cả. Huyễn Hải mời văn kiện a một trương phế giấy thôi lưu phía dưới cái kia đầu trắng xa mộng hồn ngươi nhóm có thể lấy lan lời còn chưa dứt, toàn bộ huyết sắc không gian chợt sôi trào, tất cả màu đỏ mạch lạc điên cuồng bạo động, giống như ước vạn huyết xà xuất động từ bốn phương tám hướng trên dưới trái phải, mang theo làm người tuyệt vọng số lượng cùng với sền sệt huyết tinh sắc khí, hướng về bị ngân sắc vầng sáng bao phủ ba người phô thiên cái địa của tới. Một lần này thế công so với phía trước tính thăm dò quấn quanh muốn hung manh dữ dằn gấp trăm lần, phản phất cả vùng không gian đều sống lại, muốn đem bọn hắn triệt để thôn vệ.